Chương 1, ta Bạch Vân thành chủ. Chương 1, ta Bạch Vân thành chủ. Cựu Châu, Đại Minh hoàng triều, Tử Cấm thành. Một đạo tức giận từ hoàng cung đại điện mà đến, chỉ vì đêm qua xảy ra cực kỳ hoang đường sự tình. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết lấy kiếm thuật quyết chiến Tử Cấm chi đỉnh, Tây Môn Suy Tuyết thắng, Diệp Cô Thành vong. Bất quá Diệp Cô Thành dù chết, thế nhưng hắn mưu đồ lại lệnh Đại Minh hoàng triều trên dưới run như cầy sấy. Chỉ vì Diệp Cô Thành mời Tây Môn Suy Tuyết so kiếm là giả, ý đồ ám sát Chu Hậu Chiếu, đoạt được Đại Minh thiên hạ là thật. Thực sự là hoang đường. Trên ghế rồng, Chu Hậu Chiếu đảo qua đại thần thần sắc căm giận. Chính là Diệp Cô Thành vậy mà phá ta Đại Minh để phòng xâm nghiêm như vậy cấm quân, suýt nữa muốn chấm tính mệnh. Nếu không phải là có Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu nhìn ra hắn mưu đồ, chấm sớm đã bị phản bội sát hại. Chấm muốn các ngươi có ích lợi gì? Đại Minh nhân tài đông đúc, bên trong có Đông Hán, Tây Hán, Cẩm Y Liệp Vệ, ngoài có Thiết Đảm Thần Hầu Hộ Long Sơn Trang. Đông Hán đô đốc Tào Chính Tuần, một thân thiên cương đồng tử công, sớm lấy là đại tông sư cảnh giới. Tây Hán Vũ Hóa Điền không thua hắn, mà Thiết Đảm Thần Hầu càng là đa mưu túc trí, mấy chục năm trước sớm lấy hấp công đại pháp hấp thu lục đại môn phái cao thủ nội lực, võ học thâm bất khả chắc, càng là bước vào lục địa thần tiên cảnh. Hắn sáng lập Hộ Long Sơn Trang còn có tứ đại cao thủ, thiên địa huyền hoàng. Bất quá chỉ là người đáng sợ như vậy, dĩ nhiên có bị Diệp Cô Thành chui chỗ trống, có thể tưởng tượng được trong này lại có bao nhiêu người nhớ hắn Chu Hậu Chiếu chết đông. Sắc mặt hắn chìm như âm thủy tại Thiết Đảm Thần Hầu, Tào Chính Tuần trên người đã qua. Đại điện vắng vẻ không tiếng động. Qua hồi lâu, đạp đạp. Chu Vô Thị đứng dậy. Hoàng thượng, Diệp Cô Thành lòng ngông dạ thú là thần sơ sẩy. Hộ Long Sơn Trang cha vô ý, cũng xin bệ hạ trách phạt. Chu Hậu Chiếu thấy, trong lòng hiện lên một vạn cái ý nghĩ. Hắn hoàng thúc, hắn người ngươi tín nhiệm nhất, hơn nữa còn là tiên hoàng lưu lại phụ tá hắn, sao có thể trách phạt? Hoàng thúc chọc lấy quân nguyên hướng đi, trong hoàng cung sao có thể vấn tội hoàng thúc? Đại Minh tình báo đều là Hộ Long Sơn Trang mật thám thu thập, Diệp Cô Thành dã tâm cha không ra là Thiết Đạm Thần Hầu sơ sẩy. Nhưng là, thật là Thiết Đạm Thần Hầu không có cha được sao? Kỳ thực nếu không, Thiết Đạm Thần Hầu đã sớm mưu lên cửu ngũ chí tôn bị. Hắn mưu đồ, Diệp Cô Thành ám sát Chu Hậu Chiếu, hắn lấy Chu Diệt Thích Khách từ đem ra công lý cuối cùng hoàng vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chu Hậu Chiếu dưới gối không con, Chu thị hoàng tộc huyết mạch thuần khiết chỉ có một mình hắn. Nhưng là những thứ này Chu Hậu Chiếu cũng không hiểu biết. Hắn vấn tội tại Tào Chính Phần cùng Vũ Hóa Điện. Hai người các ngươi lơ là sơ suất, thôi 3 năm đồng lộc, xuống dưới dẫn 30 đại bản. Đáng thương hai người thành Thiết Đạm Thần Hầu người chịu tội thay. Xử trí tốt sau chuyện này, Chu Hậu Chiếu đạo. Diệp Cô Thành lòng ngông dạ thú, hắn chính là Bạch Vân thành chủ, ái khanh nhóm nhưng có xử trí Bạch Vân thành tượng sách. Cái này, các đại thần ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bọn hắn không biết nên như thế nào giàn luôn. Này rõ ràng Chu Hậu Chiếu là muốn cho hạ giận. Dù sao nhưng là bị ám sát, suýt nữa bỏ mình. Đế hoàng giận dữ thê người nằm xuống trăm vạn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nhưng là tàn sát hàng loạt dân trong thành làm đất trời oán giận, không làm được để tiếng xấu muôn đời tái nhập xét xử. Bọn hắn cũng không muốn làm cái này nhân loại. Chu Vô Thị sớm lấy phát hiện, nội tâm mắng ngu xuẩn. Xét xử đó là người thắng biết. Không mạnh nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó bất quá là một cái tiểu nam nhân không tưởng mà thôi. Bình thiên hạ, trị quốc, tề gia, tu thân đây mới là đế hoàng chi đạo. Cửu ngũ chí tôn mệnh lệnh sử quan tô son chắc phấn điểm tô cho đẹp hoàng đế đó bất quá là dễ dàng. Nghĩ được như vậy, Chu Vô Thị đạo. Hoàng thượng, thần cho rằng Diệp Cô Thành tất có bộ hạ cần xuất binh tiêu diệt Bạch Vân Thành, ám sát hoàng thượng có thể giết cửu tộc. Chu Hậu Chiếu nghe nói nội tâm vui mừng, có người đứng ra là được. Hoàng thúc nói có lý, truyền chấp ý chỉ xuất binh Bạch Vân Thành. 3 ngày sau, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đánh một trận truyền khắp Cửu Châu triều đình. Diệp Cô Thành chết làm người ta thổn thức. Trong Tuyết Nguyệt Thành, một mặt đái băng mặt lạnh cụ nữ tử nhìn xa Đại Minh. Đáng tiếc, thiên ngoại phi tiên cũng không biết bực nào kiếm thuật. Lý Hàn Yiye, Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên, yêu thích thiên hạ kiếm thuật. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên nàng nghe tiếng đã lâu. Đáng tiếc, đã nhận ra Lý Hàn Y Liệt tức hận, ở một bên thân xuyên sạch màu lục quần dài tinh xảo nữ tử mỉm cười. Hàn Y Liệt tỷ tỷ đừng nản chí, nghe nói cái kia Diệp Cô Thành có một đệ đệ, Diệp Phàm. E rằng truyền thừa cái kia thiên ngoại phi tiên cũng không nhất định. Nghe nói như thế, Lý Hàn Y Liệt dưới mặt nạ đẹp lạnh lùng con ngươi không khỏi lóe lên. Tựa hồ đã nhận ra cái gì Diệp được Y Liệt lên tiếng. Không bằng ta và tỷ tỷ đi một chuyến. Đại Minh hoàng triều cùng Đại Ly cách xa nhau và dặm, muốn đi cũng là không dễ a. Lý Hàn Y Liệt lắc đầu. Không cần sốt ruột, Diệp Cô Thành ám sát Minh hoàng, cửu tộc khó giữ được. Như Diệp Phàm cho là thật chuyển có thiên ngoại phi tiên nhất định sống sót. Đợi kiếp nạn này hắn có thể vượt qua lại đi không muộn. Diệp Cô Thành ám sát Minh Hoàng, Chu Hậu Chiếu tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Phàm, nếu là có thể sống sót có thể vừa đi. Nếu như không sống nổi, đi cũng là đi không. Diệp Nhược Ý liền gật đầu. Quả thực, như vậy Diệp Phàm có thể còn sống sót sao? Bắc Lương chi địa, một hoàng cố công tử cũng là lo lắng nhìn trò hay một dạng. Lão hoàng, chúng ta nếu không đi nhìn một cái này Đại Minh hoàng triều. Một ngụm lao răng lão hoàng liền đội vàng lắc đầu. Không không không, không đi. Không đi. Không đi thấy thế nào làm trò. Vừa bạn coi như ra ngoài du lịch. Têu lên thanh điểu, Khương Nhi, chúng ta đi. Nam Hải, phi tiên đảo. Bạch Vân Thành, thành tại trên đảo, vô cùng to lớn. Chữ như tên, thành hình như có mây mù lượn lờ có tiên thành dáng vẻ. Diệp Cô Thành và ở Bạch Vân Thành lúc cũng vì vậy thành mà cảm nộ thiên ngoại phi tiên bực này cường hãn kiếm chiêu. Thành có người miệng không hơn trăm vạn hơn. Thành chủ phủ. Thiếu gia một hồi hốt hoảng tiếng bước chân từ thành chủ phủ vang lên. Một màu sắc cổ xưa thơm ngát trong phòng, Diệp Phàm không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn trước mắt xa lạ tràng cảnh nói gì không hiểu. Hắn không phải ở công ty giấc ngủ chưa sao, nay ngủ một giấc đến hoành điếm. Bất quá trong ngay mắt, một cổ ký ức xông lên đầu. Diệp Phàm, Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô thành đệ. Đại Minh hoàng triều, Đại Nguyên đế quốc, Đại Tần đế quốc, Đại Đường, Đại Khánh, Bắc Lương, Đại Ly, Vương Tiên Tri, Hùng Bá, đây đều là cái gì? Hắn xuyên qua, không chỉ có như vậy còn xuyên qua đến một cái tổng võ thế giới. Thế giới này có quen thuộc đế quốc, bọn hắn lẫn nhau ngăn được. Không chỉ là dạng này, phương này lục địa thần tiên hoành hành, võ đạo hưng thịnh. Choáng váng, này cũng cái gì cùng cái gì? Chương 2, cũng bị giết tiểu tộc, rất gấp, hệ thống đâu? Chương 2, cũng bị giết tiểu tộc, rất gấp, hệ thống đâu? Sợi sạch ký ức, Diệp Phàm tiếp nhận rồi. Hắn xuyên qua tổng võ thế giới bên trong. Thiếu gia, thiếu gia. Ngoài cửa, tang tang thanh âm rất vội vang. Diệp Phàm đứng dậy đi hướng môn. Và mắt là một thanh lệ tinh xảo thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp động nhân, bí lòng người động, một đôi trong mắt to đều là bối rối. Đây là hắn thị nữ. Làm sao vậy, Tang Tang? Tang Tang, này mẹ nó không phải Hạo Tiên nhân gian thể tên sao? Không thể nào. Diệp Phàm quét Tang Tang. Ân, chỗ ma không sai, nên lớn đều không nhỏ. Nếu thật là Hạo Tiên, chỉ có thể nói thần nữ không hổ là thần nữ. Tang Tang cũng không phát hiện, không, chuẩn bị nói nàng bối rối đến không thèm để ý thiếu gia, đại thiếu gia đã xảy ra chuyện. Đại Minh hoàng đế phái binh tới đánh Bạch Vân thành. Đại thiếu gia. Diệp Phàm đột nhiên mở ra. Hắn nhớ tới tới ca ca của mình, Diệp Cô thành 3 ngày trước đi Tử Cấm thành cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm. Tử Cấm chi đỉnh, nhất kiếm Tây Lai. Hắn đây xem qua. Diệp Cô thành mặt ngoài so kiếm kỳ thực mục đích là ám sát Minh Hoàng, cướp đoạt Đại Minh Giang Sơn. Cái này, hết con B, thiên băng bắt đầu. Cũng bị giết cựu tộc làm sao bây giờ? Diệp Phàm rất hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Hắn tốt đại ca thực biết ta, trực tiếp cho hắn một cái lớn sạc. Thiếu gia, nếu không chúng ta chạy a. Diệp Phàm hắn cũng không có Diệp Cô thành như vậy võ đạo thực lực. Chớ nói thiên ngoại phi tiền, hắn hoàn toàn liền sẽ không kiếm thuật, mỗi ngày liền uống chút trà đọc sách, cái gì cũng sai. Chạy, tất chạy. Đúng lúc này, một giọng nói từ hắn trong đầu vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ, thành chủ hệ thống đang tại bảng định. Bảng định thành công. Ân. Thanh âm này lệnh Diệp Phàm đột nhiên hăng say mà. Làm xuyên việt giả hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Bất hắc. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Uyển, say nằm mỹ nhân gối bà bối. Hệ thống, ngươi có ích lợi gì? Hệ thống dành cho hồi đáp. Hệ thống là thành chủ hệ thống. Chỉ cần túc chủ thành trì lớn mạnh liền có thể đạt được khen thưởng. Kèm theo thanh âm, một đạo màu lam mạc liêm nổi lên. Nhân cầu nhiệm vụ, mỗi phá bách vạn người miệng đạt được khen thưởng. Tông môn nhiệm vụ, môn phái vào ở thành trì đạt được khen thưởng. Võ đạo nhiệm vụ, lục địa thần tiên tọa trấn thành trì đạt được khen thưởng. Lãnh thổ quốc gia nhiệm vụ, cướp đoạt thành trì có thể được khen thưởng. Kim ngân nhiệm vụ, mỗi thu vào 10 vạn lượng hoàng kim có thể được khen thưởng. Giản mà dễ hiểu. Bất quá, này tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh làm sao làm? Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi có cái gì không tân thủ gói quá lúc, hệ thống sớm một bước lên tiếng. Ken, ký chủ có phần ban đầu võ đạo gói quà có hay không lĩnh? Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Võ đạo gói quà, cái kia nhất định phải lĩnh a lĩnh. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được mát cấp thiên ngoại phi tiên. Khen thưởng cấp cho, Diệp Phàm mừng rỡ không thôi. Mát cấp thiên ngoại phi tiên, nhân gian cực hạn kiếm thuật a. Một bước lên trời. Trong nháy mắt hai cái tiểu nhân ở Diệp Phàm trong đầu diễn luyện lấy thiên ngoại phi tiên kiếm thuật. Nhìn một mực không nói lời nào đích xác Diệp Phàm, tang tang cho là hắn đang suy tư. Thiếu gia, Diệp Phàm tỉnh hồn. Hắn nói, không dùng chạy, thiếu gia có biện pháp đối phó. Tang Tang sốt ruột. Thành chủ Diệp Cô thành tất nhiên có biện pháp ứng đối, thiếu gia của hắn bất quá một người bình thường làm sao đối phó gần đến Đại Minh quân. Thiếu gia, vậy đến nhưng có hơn 1000 binh mã. Hơn 1000 binh mã sao? Diệp Phàm nở nụ cười. Bây giờ hắn đã đạt được mát cấp thiên ngoại phi tiên. Này nhân gian cực hạn kiếm thuật so với Diệp Cô thành còn mạnh hơn, hơn 1000 binh mã còn chưa đáng kể. Bảng thuộc tính. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân thành. Tài phú, hoàng kim 1 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, thiên ngoại phi tiên, mát cấp. Cảnh giới, thiên tượng, đỉnh phong, không gian, không. Binh khí, không. Thiên tượng đỉnh phong cảnh, ha ha ha, kể từ hôm nay ta chính là cái kia Bạch Vân thành chủ. Võ đạo một đường cảnh giới, mà, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên tượng, lục địa thần tiên, lục địa thiên nhân, ở nơi này phía trên chính là siêu phàm, vô cụ các loại cảnh giới. Mới vừa lấy lại tinh thần chuẩn bị có hành động Diệp Phàm, đột nhiên một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không có chạy, đến là có chút bất khí. Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại, là hắn đại ca dưới quyền tứ đại môn khách. Võ đạo cảnh giới tiên tiên cảnh giới, còn chưa đến tông sư cảnh giới. Diệp Phàm quét bốn người thấy cái kia người đến không có ý tốt ánh mắt đoán được cái gì. Sắc mặt hắn như nước yên tĩnh mặt một dạng hỏi: "Các ngươi không đi ngoài thành ngăn địch, tới chỗ này làm cái gì?" Người cầm đầu cười nói: "Đương nhiên là đến đem ngươi trói lại giao cho Đại Minh hoàng đế." Tang Tang nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kiểu mắng: "Các ngươi vô sỉ." Diệp Cô thành đối với bọn hắn không tệ, sao có thể như vậy lấy oán trả ơn? Diệp Phàm tựa hồ đã sớm biết hắn cũng không nhiều lời. Người kia lại nói: "Người vì tiền mà chết, điểu vi tử vong." Diệp Cô thành ám sát Minh Hoàng, Bạch Vân thành người đều chạy không thoát, không bằng đem Diệp Phàm giao cho Đại Minh hoàng đế. Dạng này có thể còn có một đường sinh cơ. Dứt lời, người kia liền tiến lên hướng Diệp Phàm đánh tới. Tang Tang kinh hãi: "Thiếu gia, cẩn thận." Vừa dứt lời, Diệp Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bốn người kia lấy làm kinh hãi. người đâu? Ở tại bọn hắn phía sau, thân xuyên đen kịt thường y Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi đang nhìn chỗ? Một tiếng này lệnh bốn người trong lòng xông ra một cổ dùng mình cảm giác. Hồi đầu nhìn lại, nhưng thấy Diệp Phàm mắt lạnh ngưng mắt nhìn bốn người, ánh mắt tiết lộ ra sát ý lạnh như băng. Làm sao lại? Bốn người quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà lại võ công, hơn nữa quỷ dị như vậy đang lúc bọn hắn phía sau. Võ công thâm bất khả trắc. Bốn người mặc dù sợ hãi, bất quá việc đã đến nước này đã không có đường lui đáng nói. Một người dẫn đầu xuất thủ, bất quá khi hắn chuẩn bị rút kiếm lúc, đột nhiên phát giác bội kiếm của mình chẳng biết lúc nào đã bị Diệp Phàm lấy vào tay bên trong. Hắn bối rối. Diệp Phàm mắt thấy bốn người lạnh giọng. Đại ca của ta đối với các ngươi bốn người không tệ, ta giết các ngươi nhưng có ý nghĩa. Bốn người bị cường hãn sát ý chấn vô pháp mở miệng, mới vừa có người muốn nói tha mạng. Nhị công tử, tha còn chưa có nói xong, suy. Bốn đạo xích huyết ngang tát. Bốn người bỏ mình. Tang Tang ngơ ngác nhìn một màn này. Thiếu gia biết võ công. Chuyện khi nào, hắn làm sao không biết. Giết hết Diệp Phàm thu kiếm, hắn nhìn lướt qua sau đạo. Tang Tang, để cho người ta tới thu thập một chút. Tang Tang nghe xong tỉnh hồn, nàng thì thào hỏi. Thiếu gia, ngươi giết. Diệp Phàm nhíu mày. Nếu không đâu. Nha đầu kia ánh mắt không dùng được. Bất quá hắn cũng có thể hiểu Tang Tang tại sao biết cái này sao hỏi. Dù sao tại trước đây hắn chẳng bao giờ xuất thủ qua, a thấy Tang Tang vẫn còn ở xuất thần, Diệp Phàm chỉ có thể lần nữa mở miệng. Nghĩ gì thế, mau gọi người xử lý xong, nếu không túi sau đó ném vào ngươi. Tang Tang lập tức lắc đầu. Thi thể này ném nàng chỗ ấy về sau làm sao ngủ? Đội ba đi gọi người giải quyết. Chương 3, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Lục Nhâm thần đầu. Chương 3, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Lục Nhâm thần đầu. Thành chủ phủ. Diệp Phàm từ quý phủ thành lâu nhìn ra xa Bạch Vân thành bên ngoài. Từ Diệp Cô thành ám sát Minh Hoàng Chu hậu chiếu đã qua 3 ngày, chuyện này dẫn tới đại minh giang hồ thiên hạ đều biết, thậm chí tại vài tòa thiên hạ đều có tin tức. Chu hậu chiếu tuyệt đối sẽ không buông tha Bạch Vân thành. Từ ngọn cây cỏ, từ đứa bé cho tới súc vật phòng trừng đều phải bị tàn sát. Hoàng đế giận dữ, thuê người nằm xuống bất lý. Ám sát hoàng đế, tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng không quá đáng á, làm sao bây giờ? Hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn đã được đến tin tức, lần này tới là 3000 đại minh quân. Hắn lĩnh ngộ mát cấp thiên ngoại phi tiên, võ đạo thiên tượng đỉnh phong cảnh giới. 3000 đại minh quân tất nhiên không để tại mắt bên trong. Thế nhưng, một bạn, 10 bạn đâu? Đánh rắm. Vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ai? Diệp Phàm rất là lo lắng lần sau. Suy tính những đối phương pháp, đột nhiên, hắn dường như nhớ lại một người. Đại minh bên trong dường như có như vậy một cái đại phản phái vẫn muốn cướp đoạt hoàng vị a hắc, có. Diệp Phàm nghĩ tới một chiêu ngao cỏ tranh nhau kế sách. Chu Hậu Chiếu, Chu Thiết Đảm. Nếu như Chu Hậu Chiếu biết Chu Thiết Đảm mới là lần ám sát này mưu đồ hung phạm, biết này trung thành cảnh cảnh hoàng thúc một mực nhiều năm qua giấu tài nghị muốn đoạt lấy hoàng vị lại là cảm tưởng gì? Đến lúc đó ở đâu có thời gian để ý tới hắn, mà hắn liền thừa dịp cơ hội này quật khởi. Đợi cho hắn lại đạt được mấy lần khen thưởng, đừng nói Chu Hậu Chiếu, coi như mấy đại đế quốc cộng đồng đến, hắn cũng không sợ. Bất quá dưới mắt trước đối phó 3000 đại quân. Lúc này Tang Tang tới rồi. Thiếu gia, đã xử lý tốt. Diệp Phàm gật đầu. Hiện tại mục đích chủ yếu trước ngăn lại này gần tới đánh 3000 đại minh quân, chuyện sau đó lại tính toán sau. Đi, theo bản thiếu gia đi vào nên địch. Dứt lời, Diệp Phàm tay cầm trường kiếm đi xuống thành chủ phủ. Tang Tang lập tức đi theo. Đi ra thành chủ phủ, trên đường chỉ thấy một số người đang thu thập đồ vật tựa như muốn chạy trốn lấy mạng một dạng. Nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta nhanh lên một chút ly khai Bạch Vân thành. Đi mau, nghe nói đại minh quân muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, thành chủ chết nhưng liền không có người thủ hộ Bạch Vân thành. Đi nhanh đi, nhị thiếu gia cũng không có võ công. Bạch Vân thành không ở đế quốc trong vòng phạm vi quản hạt, nói đúng ra Bạch Vân thành cùng võ đế thành, Tuyết Nguyệt thành một dạng. Diệp Cô thành lúc còn sống, cho dù là Chu Hậu Chiếu cũng không dám động. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, không có ai muốn đi lĩnh giáo kiếm thuật này. Đối với Đại Minh, Bắc Lương, Bắc Ly có thể giết thế nhưng không đáng. Cần vận dụng đại lượng binh lực giết chết, bất lợi quốc cũng không lợi dân không cần thiết. Thế nhưng nếu là thật chạm đến hoàng thất điểm mấu chốt, đó là tuyệt đối phải bị đánh giết. Diệp Phàm nhìn bốn phía hắn không có ngăn cản. Nói nhiều vô ích, kiếm trong tay sẽ thay hắn lên tiếng. Hắn hướng về ngoài thành mà đi, một số người thấy Diệp Phàm đội vàng nói: "Nhị thiếu gia cũng mau mau đảo mạng đi thôi, nếu không Đại Minh quân muốn giết tới rồi." "Nhị thiếu gia, đi nhanh đi." Một số người quên bảo, Diệp Phàm cũng không để ý sẽ liền đi lấy. Cùng lúc đó, tại Diệp Phàm 100 mét có hơn, có hai vị nữ tử đang hướng về Diệp Phàm đi tới bên này. Hai người mặt mang lụa trắng, lấy lụa trắng che mặt, đen nhánh tịnh lệ tóc dài tới eo, con ngươi thanh lãnh, thân xuyên cao quý đoan trang quần dài. Chỉ nhìn liếc mắt cũng biết dưới khăn che mặt dung mạo nhất định khuynh quốc khuynh thành. Hai người là Đại Minh giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Di Hoa cùng công chủ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. "Tỷ tỷ, tin tức này thực sự có thể tin được không? Lục Nhâm thần đầu thực sự tại Bạch Vân thành?" Nhìn bốn phía thu dọn đồ đạc bất tính, Liên Tinh con ngươi hơi lộ ra nghi vấn. Mấy ngày trước đó, các nàng tỷ muội hai người nghe nói Lục Nhâm thần đầu tin tức tại Bạch Vân thành, thế là vội vã tới đây. Yêu Nguyệt nghe vậy trong lòng cũng là mọc lên một cẩu nghi hoặc, không biết là người phương nào phát ra tin tức, vậy mà hết lần này tới lần khác tại Diệp Cô thành giết chết sau có tin tức này. Lục Nhâm thần đầu tại Bạch Vân thành, như vậy không hề nghi ngờ khả năng lớn nhất chính là tại Diệp Cô thành trong tay. Thế nhưng, hiện nay Diệp Cô thành chết. Này, nghĩ được như vậy, Yêu Nguyệt mở miệng. Tin tức hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu như cái kia nhất định là có người cố ý vi chi. Bây giờ có hai loại khả năng, đệ nhất chính là Lục Nhâm Tần đầu tại Bạch Vân Thành, đồng thời ngay tại Diệp Cô Thành trong tay. Liên Tinh hơi hơi ngưng tụ lại Dương Liễu Tế Mi. Cái kia cái thứ hai có thể là Yêu Nguyệt mắt lộ ra hàn mang. Cái thứ hai khả năng chính là có người cố ý phóng xuất tin tức, làm ta tỉ mỗi hai người táng thân ở nơi này chẳng tàn sát Bạch Vân Thành hoàng lệnh phía dưới. Nói ra chỗ này, Yêu Nguyệt sát ý tăng mạnh. Yêu Nguyệt, Liên Tinh tự nghĩ ra lập Di Hoa cùng tới nay gây thù hằn không ít, Yêu Nguyệt tàn nhẫn tại Đại Minh giang hồ cũng là lừng lẫy nổi danh. Giang hồ không ít người đều nhìn chằm chằm Di Hoa cung, muốn trừ cho thống khoái. Liên Tinh nghe vậy thì thảo phân tích, tỷ tỷ, sẽ không có người muốn cùng Di Hoa cung làm địch. Minh Ngọc công cùng với Di Hoa tiếp ngọc hai đại công pháp, bất kỳ môn phái nào đều muốn đau đầu. Phòng trưng cũng liền võ đang, Minh giáo cùng với Nhật Nguyệt thần giáo có thể so sánh với. Yêu Nguyệt gật đầu. Nghe nữa Liên Tinh đạo, bất quá tỷ tỷ, nếu như Lục Nhâm thần đầu tại Diệp Cô Thành trong tay, hiện nay Diệp Cô Thành đã chết. Làm sao đây? Yêu Nguyệt mỉm cười. Diệp Cô Thành dù chết, bất quá ta nghe được hắn có một đệ đệ Diệp Phàm, e rằng ở trong tay hắn. Liên Tinh phản vấn. Nếu như hắn không giao. Yêu Nguyệt cười nhạt. Hiện nay Đại Minh đại quân áp cảnh, chúng ta trợ hắn thoát khốn, lượng hắn Lục Nhâm thần đầu cũng sẽ giao ra đây. Bị Yêu Nguyệt để mắt tới nàng có thừa biện pháp. Liên Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Mà đúng lúc này, Yêu Nguyệt, Liên Tinh thấy được Diệp Phàm. Hai người nhìn nhau hơn hướng hắn đi tới. Đã nghĩ đến biện pháp bảo trụ Bạch Vân Thành, Diệp Phàm dự định tại đẩy lùi Đại Minh quân sau cùng Chu Hậu Chiếu đi giao dịch giao dịch. Hắc hắc, bất luận một vị nào hoàng đế hẳn là cũng sẽ không muốn mình hoàng thúc đối với hoàng vị nhìn chằm chằm. Nếu muốn đem Chu Hậu Chiếu ánh mắt từ Bạch Vân Thành, từ hắn Diệp Phàm trên người rời đi, cái kia nhất định phải tìm một cái lệnh Chu Hậu Chiếu càng thêm tức giận mà lại kiêng kỵ người. Nghĩ như vậy, đột nhiên hai cổ hoàn toàn khác biệt nữ tử hương thơm truyền đến tới. Chẳng biết lúc nào, Diệp Phàm thấy có hai vị nữ tử ngăn ở nàng trước người. Hai người mặc dù mặt mang lụa mỏng, thế nhưng không che giấu được mơ hồ có thể thấy được dung mạo tuyệt sắc cùng với nhu đoạn kích thước lưng áo. Nhìn ngăn đón Yêu Nguyệt cùng với Liên Tinh, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hai vị cô nương ngăn lại Diệp Phàm có chuyện gì? Diệp Phàm không có giải dòng trực tiếp hỏi. Hắn không nhớ rõ gặp qua Yêu Nguyệt Liên Tinh. Như vậy thanh lãnh mà lại khí chàng cường đại nữ tử tất nhiên bất phàm, lai lịch cũng định không tầm thường. Bất quá dưới mắt không phải để ý loại chuyện như vậy thời điểm. Chương 4, Lắc Lư Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Chương 4, Lắc Lư Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Trên đường cái, Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Diệp Phàm tang tang tương đối. Yêu Nguyệt nhìn thẳng Diệp Phàm đánh giá, Liên Tinh ở một bên âm thầm kinh ngạc. Hào một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên lang. Diệp cô thành thường có phi tiền tên, cũng biết tướng mạo khí chất phi phàm hơn người, mà Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém. Hai đạo mặt mi, trong con ngươi tựa hồ có dấu biển rộng, tướng mạo tuấn tú mà lại kiên nghị, ôn nhuận không mất phong mang. Không đợi Yêu Nguyệt lên tiếng, Liên Tinh thanh âm từ dưới khăn che mặt vang lên. Ngăn lại là vì cứu Diệp công tử. Chính xác mà nói Yêu Nguyệt cũng là bị Diệp Phàm dung mạo hơi hơi mê một chút. Diệp Phàm chán trao lên nở nụ cười. Cứu ta? Hắn hứng thú. Trước mắt hai vị cô nương này là người phương nào? Lúc này Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Không sai, Diệp cô thành ám sát Minh Hoàng, ngươi cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn có thể trốn ra bị Đại Minh quân tiêu trừ này Bạch Vân Thành. Diệp Phàm trong lòng mỉm cười. Hắn rất muốn nói vì sao không thể, bất quá hắn hứng thú. Hắn dò hỏi. Hai vị cô nương xem ra có thể cứu ta, bất quá tại hạ làm sao có thể tin a? Yêu Nguyệt mắt lạnh đối đãi. Ta Yêu Nguyệt từ trước tới giờ không miệng ra cùng nôn. Yêu Nguyệt. Di Hoa cung cung chủ. Diệp Phàm hơi hơi kinh ngạc. Yêu Nguyệt tự giới thiệu mục đích đúng là nói, ta là Yêu Nguyệt, ngươi nên nghe nói qua ta, điểm này như vậy đủ rồi. Diệp Phàm kinh ngạc hơn không có chút nào vui vẻ, mà là hỏi lần nữa. Không biết cung chủ muốn từ Diệp Phàm trên người được cái gì? Lần này đến phiên Yêu Nguyệt Liên Tinh kinh ngạc. Này Diệp Phàm nghe được các nàng hai người phải cứu hắn vậy mà không có rất vui vẻ, mà là trầm ổn phân tích hai người mục đích. Cái này dĩ nhiên, dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, vẫn là Yêu Nguyệt cô gái như vậy, Diệp Phàm cũng không phải ngốc thôi. Yêu Nguyệt rất là yêu thích Diệp Phàm, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tựa hồ là một cổ mãnh liệt giữ lấy. Yêu Nguyệt không nói nhảm nói ra yêu cầu của nàng. Lục Nhâm thần đầu. Chỉ cần ngươi đem Diệp cô thành lấy được Lục Nhâm thần đầu cho ta, ta Yêu Nguyệt nói 102 mang ngươi ly khai Bạch Vân Thành. Không chỉ có như vậy, ngươi có ở Di Hoa cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắc. Diệp Phàm có chút ngộng. Lục Nhâm thần đầu. Hắn làm sao không biết Diệp cô thành có? Còn có tại Di Hoa cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này Yêu Nguyệt muốn, ân, bao nuôi hắn. Liên Tinh cũng là giật mình. Tỷ tỷ đây là coi trọng Diệp công tử. Có sao nói vậy, nàng cũng muốn nuôi Diệp Phàm. Diệp Phàm bối rối chốc lát. Yêu Nguyệt thấy thế có chút bất mãn. Diệp Phàm tỉnh hồn. Hắn hỏi một chút Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cung chủ từ đâu biết được Lục Nhâm thần đầu tại đại ca của ta trong tay? Lục Nhâm thần đầu tại trong tay ai hắn biết, Giang Biệt hạt sao, thế nhưng Yêu Nguyệt làm sao tới hỏi hắn muốn? Yêu Nguyệt thoáng bất mãn. Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể. Cường thế, căn bản không có hỏi ý đồ, chính là ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng là, cái này thật đúng là Yêu Nguyệt tác phong. Thế là hắn cười nói, ta cự tuyệt. Cự tuyệt giao ra Lục Nhâm thần đầu. Cự tuyệt đi Di Hoa cung làm tiểu bạch kiểm. Hắn còn muốn lắc lư Yêu Nguyệt đến Bạch Vân Thành, đem Di Hoa cung đưa đến đâu. Này nếu như ứng, đệ nhất khen thưởng không có, đệ nhị chính là Yêu Nguyệt ở trên không được đi. Thỉnh thoảng ở trên làm được, hắn Diệp Phàm có thể tưởng tượng nếm thử Yêu Nguyệt hầu hạ dưới gối bộ dáng. Cái kia nhất định là tuyệt đẹp phong cảnh. Tiêu ngạo như thế mà lại đông lạnh nữ tử, muốn chinh phục không có gì sai. Nghe được Diệp Phàm cự tuyệt, Yêu Nguyệt, Liên Tinh giật mình. Bởi vì các nàng không nghĩ ra, Diệp Phàm vì sao phải cự tuyệt? Đồng ý, hắn không chỉ có thể mạng sống, cũng có thể nếm thử bao nhiêu người chỉ dám ở trong mơ ý tưởng yêu nguyện. Cứ như vậy cự tuyệt, hơi giật mình, yêu nguyện lạnh xuống. Một cổ đâm người hàn ý phát ra, đồng thời có một cổ sát ý mãnh liệt. Yêu nguyện dáng người duyên dáng, tựa như cửu thiên huyền nữ phủ xuống phàm trần, nàng nhãn quang lạnh lùng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đối với Diệp Phàm chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Một cổ quần quần chân khí tại nàng tố thủ ở giữa ngưng tụ. Mặc dù cường hạn thế nhưng không có hạ tử thủ, đoán chừng là muốn hù dọa Diệp Phàm, để cho hắn nhìn một chút cự tuyệt hậu quả. Diệp Phàm sắc mặt đạm nhiên. Một trường này nhìn qua dọa người, ân, quả thực dọa người, bất quá hắn lúc này đã có mát cấp thiên ngoại phi tiên. Chớ nói Di Hoa cung công chủ, coi như là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tới cũng không sợ. Đối với yêu nguyệt chỉ có lấy kiếm hỏi ra, mới có thể chứng đạo tự thân lấy minh áp. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rút kiếm, kiếm quang như rồng, cùng yêu nguyệt lạnh lùng khí thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đều là như tiên. Phanh. Yêu nguyệt một trường đánh. Diệp Phàm mắt sáng như đuốc, kiếm trong tay khẽ run lên, trên thân kiếm lưu chuyển nhàn nhạt thanh mang, phảng phất tận chứa sông núi cây cỏ chi linh, lại như sáp nhập vào nhật nguyệt sao trời lực lượng. Diệp Phàm tay cầm trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, lau một cái lạnh lùng kiếm khí, cùng yêu nguyệt trưởng uy hấp dẫn lẫn nhau, rồi lại không ai nhường ai. Yêu nguyệt cung chủ, người ta ở giữa, không nên có một trận chiến này. Diệp Phàm chính là lời nói kiên định mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng bài trừ, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Kiếm quang cùng trường uy đan bảo, trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không khí bốn phía phảng phất bị xé nứt, nổ lệnh người chung quanh vội vã chạy đi. Một lần đơn giản giao thủ, hai người tương xứng. Đương nhiên hai người chưa xuất toàn lực lời nói nhất định là Diệp Phàm cứng hãn. Bất quá không cần thiết. Yêu Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại võ công. Liên Tinh cũng là giật mình không thôi. Bốn phía cũng không khỏi khiếp sợ. Tin tức của bọn họ cũng đều là Diệp Phàm không biết võ công. Nhưng là từ vừa rồi một kiếm kia, Diệp Phàm không đơn giản. Kiếm khách cao thủ. Hai người nhìn nhau thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ tin tức của các nàng có sai lầm? Này nhị công tử lúc nào sẽ kiếm thuật? Điều này sao có thể, nhị công tử không phải sẽ không võ công sao? Cái này, người trung binh thanh âm lệnh yêu nguyệt minh bạch, bọn hắn nhận được tin tức không thành vấn đề. Diệp Phàm một mực tại dấu rốt. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, huyền chuyển dáng người bên trên không rõ bắt đầu hội tụ cường hãn chân khí. Xem ra bắt đầu làm thật. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng yêu nguyệt ở chỗ này lãng phí sức lực. Thời điểm khác có thể, thì như mềm trên giường. Yêu nguyệt cung chủ chậm đã. Yêu nguyệt mắt lạnh đối đãi. Ngươi có gì muốn nói? Dám cự tuyệt nàng, làm sao có thể có sắc mặt tốt? Lòng tự trọng đang làm ma a thử hỏi một cái lớn như vậy mỹ nhân thịnh tình mời, ngươi cự tuyệt, mặt nàng đặt ở nơi nào? Diệp Phàm đạo: "Yêu Nguyệt cung chủ, không phải không muốn ứng với ngươi, kỳ thực là Lục Nhâm thần đầu không ở Bạch Vân thành." Yêu Nguyệt đương nhiên không tin. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin?" Diệp Phàm đạo: "Ta biết Lục Nhâm thần đầu ở nơi nào, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Hôm nay việc này không xử lý tốt, phòng trường đi không nổi, ngược lại không tốn bao nhiêu thời gian." Hú hồn, lắc lư Yêu Nguyệt liền tinh đến Bạch Vân thành nhất cử ở chỗ này, cũng là đại sự hạng nhất. Yêu Nguyệt con ngươi chợt khẽ hiện không biết đang suy nghĩ cái gì. Liên Tinh đi tới bên người nàng tại bên thai nàng nói nhỏ: "Tỷ tỷ, chúng ta trước nghe một chút hắn muốn nói gì động thủ lần nữa không mượn. Này Lục Nhâm thần đầu tin tức quả thật có khả nghi." Yêu Nguyệt suy nghĩ một phen cảm thấy Liên Tinh nói có lý. Quả thật có rất nhiều khả nghi, bất quá Liên Tinh không biết là Yêu Nguyệt khí điểm là Diệp Phàm cự tuyệt đi Di Hoa cung. Lục Nhâm thần đầu, tựa hồ dường như không có Diệp Phàm quan trọng. Nếu như Diệp Phàm biết Yêu Nguyệt suy nghĩ, cũng phải cảm thán, Yêu Nguyệt cái này quả nhiên là xem mặt nữ nhân. "Dẫn đường a." Yêu Nguyệt lạnh giọng hướng Diệp Phàm. Cái sau mây trôi nước chảy mà cười cười: "Mời." Hai người đi về phía một tòa trà lâu. Tang Tang, Liên Tinh đi theo. Chương 5, đánh đố Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Di Hoa cung mang đến Bạch Vân thành. Chương 5, đánh đố Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Di Hoa cung mang đến Bạch Vân thành. Trong trà lâu, một tờ cạnh bàn trà. Yêu Nguyệt, Liên Tinh ngồi ở Diệp Phàm đối mặt, Tang Tang đứng ở Diệp Phàm phía sau. Bởi vì trà lâu sớm đã người đi nhà trống, cho nên bọn hắn không có uống đến trà. Đoán chừng là trà lâu tiểu nhị lão bản biết muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành tin tức chạy. Yêu Nguyệt cũng không phải cái gì để ý người, nàng nhận hỏi: "Nói đi, Lục Nhâm thần đầu ở nơi nào?" Diệp Phàm cười nói cho nàng biết: "Lục Nhâm thần đầu tại Đại Minh hoàng triều Nghi Xương thành Giang gia gia chủ, Giang Biệt Hạc trong tay." "Giang Biệt Hạc?" "Nhân xưng Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc." Yêu Nguyệt Liên Tinh hơi hơi khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến từ Diệp Phàm trong miệng biết đến là như thế này một tin tức. Hơi giật mình, Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi: "Ta làm sao có thể tin ngươi? Ngươi nói tại Giang Biệt Hạc trong tay ngay tại trong tay hắn á, ngươi có cái gì chứng cứ?" Diệp Phàm nhìn nàng một cái, vốn định bưng trà giả trang ly một bên uống vừa nói, kết quả không có trà. "Mẹ trứng, ta nhất định phải làm cho này Bạch Vân thành khôi phục ngày xưa phồn hoa thậm chí càng sâu." Hắn ho khan một tiếng. "Khu khu khu, ngươi đây đi xem đi thì biết rõ. Hơn nữa nếu là ta đoán không sai, này Lục Nhâm thần đầu tại Bạch Vân thành tin tức cũng là hắn thả. Mục đích phải là vì đem bọn ngươi tỷ muội hai người kéo vào tàn sát hàng loạt dân trong thành vòng xoáy bên trong. Nếu như các ngươi tìm không được Lục Nhâm thần đầu, ngược lại Diệp cô thành chết không có chứng cứ, nếu như các ngươi cùng Đại Minh quân lưỡng bại cầu thương tốt hơn." Mới nói được chỗ này, Tang Tang đột nhiên cắt đứt: "Thiếu gia, này Giang Biệt Hạc không phải người nào nói hắn nhân nghĩa vô song sao? Thế nào lại là người như thế?" Nàng có chút không tin. Yêu Nguyệt không nói gì, những thứ này chính đạo nhân sĩ ở trong mắt nàng, không, là nam nhân không có vật gì tốt. Diệp Phàm mỉm cười nói: "Tang Tang xem người không thể nhìn không mặt ngoài, này Giang Biệt Hạc nhưng là mười phần ngụy quân tử so với Chu Vô Thị còn muốn vô sỉ. Hai người tám lạng nửa cân Á Yêu Nguyệt, liên tinh hiếu kỳ. Diệp Phàm mở miệng giải thích, này Giang Biệt Hạc nguyên danh Giang Cẩm, là đã chết Giang gia thiếu chủ Giang Phong Thư Đồng. Hắn có như bây giờ tất cả là bởi vì hắn mưu hại Giang Phong, giành Giang gia tài sản. Mấy năm qua, hắn giúp đỡ chuyện, có này nhân nghĩa vô song xưng hào, mục đích đúng là vì phòng ngừa xuất hiện này lời đồn đãi. Hắn làm nhiều như vậy việc thiện, cho nên cho dù có này lời đồn đãi, cũng sẽ không có người tin. Tang Tang nghe được trợn mắt hốt mồm. Yêu Nguyệt, Liên Tinh nghe được trong lòng đối với này Giang Biệt Hạc mười phần ác tâm. Không chỉ có là ngụy quân tử, còn thí chủ, quả thực đáng chết. Bất quá các nàng lại hết sức tò mò. Diệp Phàm làm sao biết này bí mật? Không chỉ có là Yêu Nguyệt, Liên Tinh tò mò, Tang Tang cũng tò mò. Thiếu gia, làm sao ngươi biết điều này? Thiếu gia làm sao không đồng dạng? Nay vừa hỏi lại Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn chòng chọc đi qua. Diệp Phàm biết một tiếng, thiếu gia của ngươi biết thiên hạ chuyện, hiểu thiên hạ nhân, không có không biết. Thử, miệng ra cùng luôn. Diệp Phàm đối với cái này không để bụng. Hắn đứng lên nói, được rồi, Yêu Nguyệt cung chủ, này Lục Nhâm thần đầu ở nơi nào đã nói cho ngươi biết. Như vậy ta liền đi. Yêu Nguyệt lãnh luôn. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi Nghi Sương Thành. Nếu không ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Kỳ thực, Yêu Nguyệt đã tin 7-8 phần. Hiện tại mục đích bất quá là vì đem Diệp Phàm mang đi, hoặc có lẽ là mang đi Di Hoa cùng giữ ở bên người. Diệp Phàm lắc đầu. Này hiện tại không được, ta còn phải đi ứng phó đến tàn sát hàng loạt dân trong thành quân. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cả kinh. Ngươi không có ý định đi? Diệp Phàm gật đầu. Này Bạch Vân Thành là ta đại ca lưu lại, ta sao có thể để qua một bên không để ý? Len Ken có lực lời tâm huyết lệnh Yêu Nguyệt phương tâm hơi hơi nhảy lên. Nàng nhẹ giọng mà hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lúc này đây Yêu Nguyệt phảng phất bị xúc động cái gì, đột nhiên ôn nhu hạ xuống. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là đẩy lùi bọn hắn, nếu không lui, tiêu diệt. Cùng nôn ra. Yêu Nguyệt đội vã mở miệng. Ngươi điên rồi, đây chính là Đại Minh 3000 giáp. Diệp Phàm hồi đầu nhìn phía mặt mang lụa mỏng Yêu Nguyệt cười hỏi. Làm sao, Yêu Nguyệt cô nương, đây là lo lắng ta. Hơi hơi lôi kéo, không gọi cung chủ mà là gọi thẳng tên Lý. Yêu Nguyệt dưới khăn che mặt thổi qua lau một cái hồng ý, nữ tử khuôn mặt hồng đã thắng được tất cả. Bất quá nàng ngạo kiều a làm sao lại thừa nhận. Chỉ nói. Ừ, ta không phải để ý ta nếu là bị ngươi lừa, không thể tự tay giết ngươi. Diệp Phàm nghe được cười ra tiếng. Cái kia Yêu Nguyệt cô nương không ngại đến cùng ta đánh cuộc một phen. Đánh cuộc? Yêu Nguyệt nghi hoặc. Đánh cuộc gì? Diệp Phàm nói thẳng, liền đánh cuộc ta có thể hay không đẩy lùi Đại Minh 3000 giáp. Ta nếu như không thể, cái kia tùy ngươi xử trí. Hắc hắc, cùng lắm thì đi ăn Di Hoa cung cơm chùa. Cũng không lâu. Nếu là có thể, như vậy Di Hoa cung trên dưới mang đến Bạch Vân Thành. Yêu Nguyệt nghe được là không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá quỷ thần thần sai nàng ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liên Tinh nóng nảy. Tỷ tỷ, đánh cuộc này đối với Di Hoa cung không có bất kỳ chỗ tốt. Á Yêu Nguyệt mắt lạnh ngả qua, nhất thời Liên Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Hiển nhiên Yêu Nguyệt là có 10 phần lòng tin, cho rằng Diệp Phàm đối phó không được, còn như Liên Tinh là thuộc về loại kia thận trọng suy tính người, cho rằng không đáng. Diệp Phàm thấy thế đối với Liên Tinh đạo: "Liên Tinh cung chủ không cần như vậy, trận này đổ ước các ngươi có một tất thắng chỗ tốt." Liên Tinh, Yêu Nguyệt nhìn hắn rất là tò mò. Bất luận thắng thua, Lục Nhâm thần đầu bắt được đến ta đều sẽ giúp đỡ bọn ngươi mở ra. Mở ra? Hai người không hiểu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Diệp Phàm cười nói: "Các ngươi sẽ không cho là đạt được Lục Nhâm thần đầu là có thể đơn giản đến đồ vật bên trong a?" Hai người im lặng. Các nàng không nghĩ tới tầng này. Lúc này lại nghe Diệp Phàm lên tiếng: "Món đồ kia mở ra thật không đơn giản, mà ta vừa may biết mở ra biện pháp." Vừa nói như vậy, Liên Tinh nhất thời yên tĩnh lại. Trận này đổ ước chỗ tốt có. Bốn người hướng tường thành mà đi. DS sách mới cầu tất cả. Chương 6, một kiếm ngàn giáp. Mắt cấp thiên tượng. Chương 6, một kiếm ngàn giáp. Mắt cấp thiên tượng. Tại cổ xưa thần bí Bạch Vân thành trên thành tường, một đạo thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng, hắn liền là Diệp Phàm. Hắn thân xuyên một thân áo trắng, tay áo phiêu phiêu, tựa như tiên nhân phủ xuống phàm trần. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, lộ ra một cổ sắc bén vô cùng khí thế. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất vô luận đối mặt như thế nào gian khổ, hắn đều có thể lù lù bất động. Đạt được mát cấp thiên ngoại phi tiên kiếm thuật, là thật không phải phàm nhân cùng cái kia trên trời trích tiên người có thể sánh ngang. Ở bên cạnh hắn, Yêu Nguyệt ánh mắt chưa từng từ trên người hắn rời. Không có biện pháp. Như vậy chói mắt không thể coi thường. A Diệp Phàm nhìn ra xa xa, Bạch Vân Thành chính diện trước khi nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn không thể không nghiêm túc. Phi tiên đảo ở ngoài 10 dặm hải vực. Đại Minh thuyền đã tới, thống lĩnh lần này 3000 minh giáp chính là đã đầu nhập vào Chu Vô Thị thập đại tướng quân một trong ngựa phụ. Thập đại tướng quân thứ 5 đã bị Chu Vô Thị khống chế. Hộ Long Sơn Trang khống chế Đại Minh thậm chí không ít đế quốc tin tức, thập đại tướng quân nhược điểm tại Chu Vô Thị trong tay. Bây giờ dã tâm của hắn đã thể hiện rồi. 3000 minh giáp lên đảo. Ngoài thành, ùng ùng. Quân quân khói đặc biệt bốc lên. 3000 minh giáp như là thiết lưu giống như mãnh liệt mà đến, bọn họ là Đại Minh đế quốc tinh nhuệ chi sư, từng cái binh sĩ đều thần kinh bách chiến, dũng mãnh không gì sánh được. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngựa phục. Ngựa phục hắn vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một thân nhung chàng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt trên tường thành Diệp Phàm, nhếch miệng lên lau một cái cười tàn nhẫn ý hắn tự mình mà đến chỉ vì mái trèo cô thành một đám bộ hạ giết không còn một mảnh. Từ bỏ Chu Vô Thị bất an, chỉ cần có một người biết lần này bày ra ám sát Chu Hậu Chiếu hắc thủ sau màn là hắn, đêm không thể chợp mắt. Á Diệp Phàm hắn biết, Chu Vô Thị hộ Long Sơn chàng tin tức là một người thường không hề võ công. giết chết như là giết gà, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Kèm theo ngựa phục ra lệnh một tiếng, 3000 minh giáp giống như nước thủy triều tuôn hướng Bạch Vân thành. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, người khoác khải giáp, mỗi một bước đều đạp được vang động trời. Trên tường thành, Diệp Phàm nhìn chăm chú vào tất cả không có bất kỳ động tác gì. Đông, cửa thành nổ vang. Ngay tại đại quân gần công phá cửa thành chi tế, Diệp Phàm động. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh mang phóng lên cao. Ngay sau đó, hắn huy động trường kiếm trong tay, thi triển ra kinh thiên động địa kiếm pháp, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chỉ thấy trên bầu trời kiếm quang như bụi, kiếm khí tung hành, vô số kiếm ảnh bay lượn trên không trung. Gào! Kiếm khí đụng vào nhau vậy mà phát ra manh thú một dạng chu lên. Cái kia mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để xé rách hư không. Trong bầu trời cuồng phong cuốn cuốn, trong cuồng phong Diệp Phàm như là trích tiên hàng thế một dạng. Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn đều ngây dại. Ngoài thành 3000 minh giáp bị bất tình lình kiếm quang rung động, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung kiếm ảnh trùng điệp, tựa như thiên thần hạ phàm. Tại này cổ cường đại kiếm khí trước mặt, bọn hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng vô lực. Này dĩ nhiên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Ngựa phục trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lại kiếm pháp, hơn nữa lại còn là Thiên Ngoại Phi Tiên. Diệp cô thành tên tại Đại Minh không ai không biết, không ai không biết. Một mình hắn thành lập Bạch Vân thành, tại Đại Minh không người dám trêu chọc, có thể thấy được Thiên Ngoại Phi Tiên đáng sợ. Điều này sao có thể? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm khí chém giết mà xuống, ngựa túi đầu trong khi hướng. Cái sau kinh sợ nhắc tới mà ngăn cản, bất quá đáng tiếc đao của hắn tại Diệp Phàm kình thiên kiếm khí trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Suy, người bị cường hãn lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt xé nát, phía sau hơn 10 người cũng là bình thường. Một màn này nhìn Yêu Nguyệt nhẹ con mắt rung động. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Mà giờ khắc này, ngoài thành 3000 minh giáp đã hoàn toàn bị Diệp Phàm kiếm pháp chỗ đẩy lui. Bọn hắn nhìn trên tường thành Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Bọn hắn biết, cuộc chiến hôm nay nhất định so với bọn hắn nghĩ muốn khó. Xem minh giáp còn muốn đánh giết, Diệp Phàm biết còn chưa đủ. Hắn nâng kiếm vung xuống, một kiếm này dốc toàn lực. Ken, một đạo khuynh thiên kiếm quang hoảng sợ ở trong thiên địa đột nhiên hiện, lập tức hướng minh giáp mà đi. Oeng, kèm theo một đạo tiếng vang ầm ầm, phi tiên đảo lắc lư, từng trận khói đặc ở ngoài sáng giáp bên trong lượn lên. Xích huyết bay ngang, tiêu thảm thiết phi nhanh. Một đạo kiếm thật lớn khe bị chém ra. Yêu Nguyệt, Liên Tinh ánh mắt rung động. Diệp Phàm một kiếm kia vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên là thiên tượng. Cuồn cuộn khói đặc tán đi, 3000 minh giáp vậy mà chỉ còn 2000. Một kiếm này vậy mà phá ngàn giáp. Lý Thuần Cương toàn lực một kiếm phá 3000 cái giáp, hắn mát cấp Thiên Ngoại Phi Tiên toàn lực một kiếm phá ngàn giáp lẽ gian nên như vậy. Bất quá, hiện tại đã mệt mỏi. Một kiếm tiên là kiên quyết không sử ra được. Bất quá tuy vậy cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn rơi vào Bạch Vân thành trên tường mắt thấy ngoài thành, Bạch Y liền lóe lên, thần sắc đạm mạc. Một lúc lâu, đợi minh giáp chậm lên, hắn lên tiếng: "Nếu có tái phạm Bạch Vân thành, ta Diệp Phàm tiêu diệt." Dứt lời, Diệp Phàm tiêu thất. Minh giáp chật vật nhìn sừng sững không ngã Bạch Vân thành cùng với cái kia gần trong gang tấc cửa thành nhưng cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Có một vũ khí nhìn một vị tiểu tướng. "Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ?" Cái kia tiểu tướng nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy hình ảnh, một kiếm này giết bọn hắn như vậy, này trở lại hai kiếm hắn chắc chắn phải chết. "Chúng ta hay là trở về phục mệnh à, này Diệp Phàm so với Diệp Cô thành còn muốn đáng sợ, không thể không chịu chết." Người tiểu binh kia liền đội vàng gật đầu, này tàn sát không được thành không thể trách bọn hắn. Ai bảo Diệp Phàm kinh khủng như vậy? Đội vã quay đầu chạy, toàn bộ lui binh. Cửa thành sau đó, Diệp Phàm thấy thế thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Những thứ này minh giáp nếu như lại không lui binh, hắn sợ rằng chỉ có thể theo Yêu Nguyệt làm tiểu bạch kiếm. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi trường kiếm, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ bộc phát cao to cùng uy nghiêm. Hắn biết, một trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng tương lai đường còn rất dài rất gian nan. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tránh thoát nguy cơ lần này, sau đó liền dễ nói. "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thiên tượng đỉnh phong." Đúng lúc này, Yêu Nguyệt thanh âm vang lên. Diệp Phàm ngửi được một cổ hương khí, hắn nhìn về phía nữ tử cười nói: "Thiên tượng đỉnh phong lại có thể thế nào, nếu như vừa rồi bọn hắn không sợ, ta chỉ sợ là không thể cứu vãn." Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thầm mắng những cái kia minh giáp vô dụng, lại bị Diệp Phàm hù chạy. Bất quá nếu như nàng cũng sẽ thối lui, một kiếm kia quá mức đáng sợ, nàng không phải là đối thủ. DS cầu hoa hoa. Chương 7, mây nổi bốn phía, Yêu Nguyệt ngươi xong đời. Chương 7, mây nổi bốn phía, Yêu Nguyệt ngươi xong đời. Chầm chốc lát, Diệp Phàm khôi phục một ít khí huyết. Hắn nhìn phía Yêu Nguyệt mỉm cười nói: "Trận này đổ ước, ta thắng." Yêu Nguyệt yên lặng không nói. "Đúng vậy, trận này đổ ước nàng thua." Liên Tinh nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Một lúc lâu, Yêu Nguyệt thanh âm vang lên: "Cho Di Hoa cung một chỗ tĩnh chút trụ sở." Liên Tinh vô cùng kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng ý theo Yêu Nguyệt tính khí nhất định phải có động tác gì, không nghĩ tới vậy mà thừa nhận. Một thành bên trong tất nhiên có không tệ địa phương, mà Yêu Nguyệt lời ấy Diệp Phàm tất nhiên là đáp ứng rồi. "Tốt, ta tất nhiên cho Di Hoa cung chỗ tốt nhất." Diệp Phàm cười to. Yêu Nguyệt nhìn hắn một cái nói: "Được rồi, chuyện của ngươi xong xuôi, nên theo ta đi Nghi Dương thành Giang gia đi." Diệp Phàm gật đầu. "Tang Tang đi chuẩn bị một chút, đi ra ngoài chơi." Tang Tang vui vẻ không thôi. "Muốn ra ngoài chơi?" Nàng lập tức đi chuẩn bị. Ai cũng chưa từng nghĩ, Diệp Phàm đẩy lui minh giáp sau đó liền ra Bạch Vân thành. Cứ như vậy qua ba ngày sau. Đại Minh, Tử Cấm thành, Cung Triều Thiên. "Phanh!" "Hoang đường!" Một tiếng tức giận mắng từ Cung Triều Thiên vang lên, nguyên lai là người mặc Long Bảo Chu Hậu Chiếu thấy được tấu chương khí đánh vang lên long án. Phía dưới, Chu Hậu Chiếu gương mặt tâm trầm, đủ loại quan lại không nói. Ba, Chu Hậu Chiếu đem tấu chương bỏ rơi. Hoàng thúc, ngươi hộ Long Sơn Trang chuyện gì xảy ra, vậy mà không biết này Diệp Phàm biết võ công. Chấm 1000 minh giáp cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Chu Bô Thị cũng rất phẫn nộ. Hắn hộ Long Sơn Trang tin tức hoàn toàn chính xác thật là nói Diệp Phàm là chống không võ đạo người thường a, thế nhưng, người bình thường này một kiếm phá ngàn giáp, người đùa giỡn đâu? Bất đắc dĩ, lại phải lệ chính mình cháu trong lòng rất là khâm phục, nhưng là vừa không thể không khuất phục. Vậy hạ, này Diệp Phàm bên ngoài chẳng bao giờ hiện lộ thân thủ, ẩn dấu sâu. Lần này là hộ Long Sơn Trang thất trách, thần nguyện lĩnh tội, hộ Long Sơn Trang nguyện lĩnh tội. Chu Bô Thị vừa nói như vậy, một bên hắn bộ hạ lập tức nói chuyện. Vậy hạ, đây hết thể là cái kia Diệp Phàm ẩn dấu sâu vô cùng, mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử lý. Đúng vậy à, này Diệp Phàm chẳng bao giờ trong giang hồ xuất thủ, hộ Long Sơn Trang cũng thế không thể bạn sự biết được, từ nhẹ xử lý. Bệ hạ, hiện nay chính là lúc dùng người, bệ hạ từ nhẹ xử lý a. Chu Hậu Chiếu đương nhiên biết, hắn lại không đốc, không có khả năng trừng phạt nghiêm khắc Chu Bô Thị, dù sao cũng là chính mình hoàn thúc. Một bên Tào Chính Thuần trong lòng biết được, cũng không nói nhiều. Chu Hậu Chiếu suy nghĩ một phen, không thể dưới trọng tội lại không thể không giáng tội, chỉ nói: Hoàng thúc cấm túc tháng 3, phạt bổng lộc 3 năm, hộ Long Sơn Trang tất cả mọi người lãnh phạt 50 quân côn. Chu Bô Thị chỉ nói: Tạ ơn bệ hạ. Chu Bô Thị lui sang một bên, trên đại điện vắng vẻ. Quét về phía đủ loại quan lại, Chu Hậu Chiếu hỏi: "Chư vị đại thần, này Diệp Phàm võ công chắc tuyệt, không thua Diệp Cô Thành, hắn nếu như ám sát chấm nên làm thế nào cho phải?" Này, đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết ai. Chu Vô Thị ánh mắt khẽ nhúc đích, đam hưu túc trí một cái lần đứng dậy. Bệ hạ, thần dưới trướng có thiên địa huyền hoàng tứ đại cao thủ, bọn hắn võ công chắc tuyệt, có thể thủ hộ bệ hạ chu toàn. Thiên địa huyền hoàng tứ đại cao thủ, Chu Hậu Chiếu nghe nói qua, gật đầu. Tốt, như vậy chấm liền yên tâm. Thật tình không biết tứ đại cao thủ là Thiết Đạm thần hầu vì giám thị hắn mà hành động, đương nhiên thiên địa huyền hoàng cũng không biết vị này thần hầu là Ngụy Quốc Tử. Một bên khác, Đại Minh hoàng triều thất hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn bên trong, Tiến Tiểu Lục đang cùng Bạch Triển Đường bọn hắn dế. "Lão Bạch, các ngươi không biết cấp trên có tin tức, nghe nói Bạch Vân Thành Diệp Phàm một kiếm phá Đại Minh ngàn giáp, giết chúng ta là chật vật không chịu nổi." Bạch Triển Đường nghe vậy cả kinh. "Thế hay giả, không phải nói này Diệp Phàm không biết võ công sao?" Tiến Tiểu Lục hứ lời miệng. "Không biết võ công, hắn sẽ thiên ngoại phi tiên, có nói so với hắn Diệp Cô Thành còn lợi hại hơn. Hắn như đối với ta xuất thủ ta chỉ có thể ngăn 3 chiêu, đối với ngươi xuất thủ ngươi có thể ngăn cản nửa chiêu." Bạch Triển Đường nghe vậy nhưng lại không có nói lấy đối với. Nếu không phải vì giấu giếm thân phận tất nhiên muốn ngươi Yến Tiểu Lục hảo hảo lĩnh giáo cái gì gọi là quỷ hoa điểm người thủ. Tại Yến Tiểu Lục bên này dế lúc, không xa khách trên bàn, đeo mặt nạ Lý Hàn Y đi cùng với Diệp Nhược Y đi, nhưng ở lặng lặng lắng nghe. Các nàng hai người đều sẽ võ công, vậy mà đều lọt vào thai. Diệp Nhược Y đi dung mạo tuyệt sắc phía trên lộ ra động nhân vui vẻ. Hàn Y đi tỷ, quả nhiên, này Diệp Phàm thực sự sẽ thiên ngoại phi tiên. Lý Hàn Y đi mặt mang băng lãnh kinh người mặt nạ không nói gì, bất quá cái kia mơ hồ nhi động thiết mã băng hà nhưng là bán đứng nàng. "Lão bản, tính tiền." Bỏ lại một câu nói, Lý Hàn Ý liền rời đi Đồng Phúc khách sạn. Cùng lúc đó, Nghi Dương thành ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng trong thành mà đến. Trên mã xa, Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Diệp Phàm tang tang ngồi chung. Nữ tử hương ý quay chung quanh, Diệp Phàm rất vui vẻ. Nhìn hai người, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói: "Đến Nghi Dương thành, hai người các ngươi có muốn hay không dịch dung một phen, nếu không sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Nam nhân mà, không chừng có mấy người không có mắt đi lên muốn chết. Đến lúc đó cũng không tốt làm." Yêu Nguyệt lạnh giọng: "Nếu là bọn họ muốn chết, ta tắc thành cho bọn hắn." Mặc dù Yêu Nguyệt mặt lạnh thế, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đây không phải là Diệp Phàm biến tướng đang nói nàng đẹp không? Diệp Phàm che chắn rất là bất đắc dĩ. Liên Tinh thấy thế dâng lên đùa giỡn ý, Diệp công tử nói điểm dễ nghe, ta và tỷ tỷ thuận tiện dung. Diệp Phàm nhìn mang theo cái khăn che mặt hai người bất đắc dĩ nói: "Hai người các ngươi luôn là mang theo cái khăn che mặt, cái này khiến ta nói như thế nào sao? Tốt xấu coi là bằng hữu, không đến mức như thế xa lạ a." Yêu Nguyệt, Liên Tinh trố mắt nhìn nhau một phen. Ngẫm nghĩ một cái, dưới bọn hắn ở chung 3 ngày, Diệp Phàm còn không có nhìn các nàng hình dáng. Yêu Nguyệt lấy xuống cái khăn che mặt, Liên Tinh cũng là. Nhất thời, một tờ lãnh diễm, một tờ ôn nhuận, hai tờ tuyệt sắc xuất hiện ở Diệp Phàm trước mắt. Yêu Nguyệt chu trên trán 3 giờ hồng da làm nàng lãnh diễm mà lại bá đạo. Liên Tinh ôn nhu con mắt nhẹ, hai loại khác biệt tuyệt sắc. Nếu nói là tuyệt, cái kia nhất định là Yêu Nguyệt. Diệp Phàm thưởng thức mỹ mạo của các nàng nhịn không được tán thán. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, sợ vì thiên hạ người. Yêu Nguyệt, Liên Tinh nghe được ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía Diệp Phàm tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hắn vậy mà màu sắc đẹp đẽ cũng bất phàm. Yêu Nguyệt theo dõi hắn, giờ khắc này ánh mắt bất động, phảng phất nhìn cái gì chân bảo hiếm thấy một dạng. Nếu có phát hiện, Diệp Phàm cũng là cùng Yêu Nguyệt đối với nhìn kỹ mà đi. Trong nháy mắt va chạm, vị này tuyệt sắc đẹp lạnh lùng Di Hoa cung cung chủ lại lộ ra hơi hơi hoảng loạn. Liên Tinh đã nhận ra, trong lòng chỉ nói một tiếng: "Tỷ tỷ, ngươi xong đời, ngươi muốn lâm vào bể tình." Nàng đến là tương đối chấn định, bởi vì nhìn thấu tỷ tỷ ưa thích cho nên liền khắc chế một cổ tình cảm. Diệp công tử khẽ nhầm. Diệp Phàm nở nụ cười: "Chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, thế nào như vậy còn có thể thỏa mãn?" Yêu Nguyệt nhẹ nhàng một tiếng hồi ứng với: "Coi như ngươi qua cửa." Dứt lời, Yêu Nguyệt dung mạo biến hóa, chỉ chớp mắt hóa thành một người khác, Liên Tinh cũng là biến thành cô gái bình thường. The S cầu tất cả hoa tươi nguyên phiếu. Chương 8, Giao Y Hiệp Thần Công. Mắt cấp thao thiết đại pháp. Chương 8, Giao Y Hiệp Thần Công. Mắt cấp thao thiết đại pháp. Nghi Xương Thành, lệ thuộc Đại Minh hoàng triều. Một chiếc xe ngựa đi qua cửa thành thẳng vào trong thành, trên xe là Diệp Phàm, Yêu Nguyệt. Bốn người tại một nhà thượng hạng trong tiểu lâu dàn xếp. Dàn xếp sau đó, bốn người thương nghị. Ngươi thật xác định Lục Nhâm thần đầu ở cái kia giang biệt hạc trong tay? Yêu Nguyệt giờ khắc này vẫn là hoài nghi. Này như vậy chí bảo dĩ nhiên tại một cái danh bất kinh truyền nhân vật trong tay. Này không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm gật đầu. Xác định. Yêu Nguyệt lại hỏi. Mấy năm nay ta cũng từng nghe nói, nếu như theo ngươi nói, hắn có thể trở thành vùng này nhân nghĩa vô song đại hiệp. Chớ không phải là bởi vì. Lời nói không nói tiếp nữa, Diệp Phàm hiểu ý của nàng. Là muốn hỏi Giang Biệt Hạc có thể nhảy lên trở thành đại hiệp có phải hay không lãnh hội Lục Nhâm thần đầu bên trong tuyệt thế võ học. Diệp Phàm lắc đầu. Yên tâm, này gia hỏa mặc dù đạt được Lục Nhâm thần đầu, bất quá không có mở ra. Hắn có thể có thành tựu như thế này, ta không phải nói, hắn đem Giang Phong tất cả chiến đoạn. Yêu Nguyệt lúc này mới an tâm. Đối với Lục Nhâm thần đầu bên trong võ công, hắn hơi có nghe thấy, là bọn hắn Di Hoa cung Minh Ngọc công khắc tinh. Rất là kiêng kỵ. Được rồi, tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Buổi tối chúng ta đi bái phỏng vị này nhân nghĩa vô song Giang đại hiệp. Dứt lời, Diệp Phàm duỗi người liền hướng về mềm sập đi nghỉ. Yêu Nguyệt còn muốn nói điều gì, bất quá khi nhìn đến Diệp Phàm ngã đầu đi nằm ngủ bộ dáng cũng là không có nhiều lời. Mỗi người nghỉ ngơi. Rất nhanh, bóng đêm phủ xuống. Đêm tối, giờ tí. Giang phủ, một chỗ trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Trong thư phòng, một trung niên nam tử đang tại mài xoa xoa một cái tinh xảo hộp. Trung niên nam nhân là Giang Biệt Hạc, trong tay loại này giống như ma phương biểu diễn chính là Lục Nhâm thần đầu. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này nhất định phải giễu cợt. Nào đâu, đơn giản như vậy không mở ra. Giang Biệt Hạc bên trái xem lại xem, kích thích độ đàng, thủy chung vô pháp đem Lục Nhâm thần đầu 6 cái mặt giải quyết. Một lúc lâu thở dài một hơi. Này Lục Nhâm thần đầu đến cùng như thế nào mới có thể mở ra à, lẽ nào ta Giang Biệt Hạc thực sự chỉ có thể ở này nghi xương thành đợi cả đời. Hắn cũng có gia tâm, quyền lợi, mỹ nhân, tài phú. Lo lắng thở dài một hơi, hôm nay cũng không có cởi ra Lục Nhâm thần đầu. Này cổ hề bại hắn cũng quen rồi. Bất quá chỉ cần tại hắn chỗ này, chỉ cần không ai biết Lục Nhâm thần đầu tại hắn chỗ này, hắn có thể chậm rãi giải. Nghĩ như vậy tâm tình không tệ lên chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, đông, một đạo tiếng xé gió đánh tới, cửa sổ bị một hòn đá phá tan thẳng tắp thẳng hướng Giang Biệt Hạc tay. Phanh, a, kèm theo hét thảm một tiếng, Giang Biệt Hạc trong tay Lục Nhâm thần đầu rơi xuống. Hắn quá sợ hãi. Người nào? Kèm theo hắn chất vấn. Cách. Cửa thư phòng mở, ngay sau đó, hai đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh đi đến. Là Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Các nàng hai người nhìn trên đất Lục Nhâm thần đầu nhìn nhau vừa nhìn, mỗi người thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phàm vậy mà nói là sự thật, nay Lục Nhâm thần đầu vậy mà thật ở Giang Biệt Hạc trong tay. Các ngươi người nào? Nhìn xông vào nữ tử, Giang Biệt Hạc sắc mặt nghiêm túc. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, dưới khăn che mặt truyền đến ba chữ: Di Hoa Cung. Di Hoa Cung. Giang Biệt Hạc nghe xong sắc mặt hoang mang không thôi. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, các nàng làm sao ở chỗ này? Các nàng hiện tại không nên tại Bạch Vân Thành sao? Yêu Nguyệt thấy sắc mặt của hắn, kết hợp trên đất Lục Nhâm thần đầu sẽ biết. Diệp Phàm nói đều là thật. Các nàng bị Giang Biệt Hạc thả ra tin tức vừa bỡn. Sát ý lạnh như băng từ Yêu Nguyệt, Liên Tinh trên người phát ra. Trong chốc lát, trong thư phòng nhiệt độ đều thấp xuống. Giang Biệt Hạc trong lòng phát run, bất quá vẫn là chịu đựng sợ hãi hỏi. Nguyên lai là Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cung chủ, không biết Yêu Nguyệt cung chủ đến Giang phủ có chuyện gì. Nói, hắn lại vẫn đem Lục Nhâm thần đầu nấp trong chân sau. Yêu Nguyệt nhìn tên hề này một màn không khỏi cười nhạt. Giang Cầm, đem Lục Nhâm thần đầu cho ta, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một câu Giang Cầm trực tiếp đem Giang Biệt Hạc quần lót cho đới. Làm sao ngươi biết ta là Giang Cầm? Giờ khắc này hắn hoảng loạn không thôi, cầm lấy Lục Nhâm thần đầu đã nghĩ chạy. Yêu Nguyệt thấy thế không muốn cùng hắn nói nhảm, dâng lên chân khí. Tỷ muội hai người vậy mà đồng loạt ra tay, giơ tay lên mỗi người một trường trực tiếp đem Giang Biệt Hạc quanh sát. Đem Lục Nhâm thần đầu bắt vào tay, Yêu Nguyệt cẩn thận chu đáo lấy. Liên Tinh nhìn phân tích, tỷ tỷ, xem ra này Lục Nhâm thần đầu cần đem 6 cái mặt hoàn thành nhất trí. Cùng Diệp Phàm nói một dạng, muốn mở ra cũng không đơn giản. Yêu Nguyệt nghe nói sau có chút không tin, có khó như vậy? Nửa nén hương sau đó, Yêu Nguyệt liễu mi gắt gao ngưng cùng một chỗ, rất là khó chịu. Sau một nén hương, thấy lạnh cả người tràn ngập tại nàng lạnh như băng tuyệt sắc trên gò má. Thử. Lạnh lên một tiếng, Yêu Nguyệt biến mất ở Giang phủ. Mà trong quán trọ, Diệp Phàm lấy được Lục Nhâm thần đầu. Hắn nuốt nuốt không có lập tức mở ra. Yêu Nguyệt nhìn hắn nói, "Này Lục Nhâm thần đầu ngươi nếu có thể mở ra, ta có thể cùng ngươi một chỗ tổng cộng muốn bên trong tuyệt thế võ học." Tuyệt thế võ học? Gia y thần công sao? Quả thật không tệ võ học, bất quá nhiều nhất hẳn là cùng Chu Vô Thị hấp công đại pháp tầng cao nhất không có khác nhau quá nhiều. Hắn cười nói, "Có học hay không không sao cả, Yêu Nguyệt ta mở ra này Lục Nhâm thần đầu ngươi được nhớ kỹ ngươi ta giữa đồ ước." Yêu Nguyệt lạnh giọng, ngươi nghĩ rằng ta là các ngươi những thứ này số nam nhân, ta Yêu Nguyệt đáp ứng chuyện từ trước tới giờ không đổi ý. Diệp Phàm, hắn không còn lời nào để nói, không có biện pháp vì khen thưởng, hắn bắt đầu cởi này ma phương, không đúng là Lục Nhâm thần đầu. Tạch tạch tạch. Lục Nhâm thần đầu tại Diệp Phàm trong tay liên tục chuyển động, Yêu Nguyệt nhìn, tại nàng cho rằng cần một chút thời gian thời điểm. Một giây sau, kèm theo cuối cùng một giọng nói, Lục Nhâm thần đầu được mở ra. A, cái này mở ra, thiếu gia. Tang Tang vẻ mặt một bức. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cũng bị kinh hãi. Điều này sao có thể? Cái kia Giang Biệt Hạc làm mấy năm không giải được biểu diễn, Diệp Phàm dùng không đến thời gian một chén trà công phu. Hắn rốt cuộc là hạ người gì? Yêu Nguyệt, Liên Tinh cứ như vậy nghĩ. Mà ở các nàng tỷ muội hai người xuất thần nhìn chằm chằm Diệp Phàm chi tế, Diệp Phàm sẽ có thể có giá y thì thần công di hoa tiếp một bí tịch ném cho Yêu Nguyệt.
Cho.
Yêu Nguyệt tiếp được sau đó hết sức kinh ngạc.
Ngươi không nhìn?
Diệp Phàm nở nụ cười.
Không cần nhìn, trong này võ học ta biết, là giá y thì thần công tầng cao nhất di hoa tiếp một, ta cũng không muốn luyện.
Yêu Nguyệt bán tín bán nghi, nhìn thoáng qua quả nhiên là di hoa tiếp một. Di hoa tiếp một tinh diệu không phải là nàng bước vào Minh Ngọc công tầng cao nhất không thể đỡ, đáng sợ tột cùng. Nói trực bạch một điểm, môn công pháp này là khắc tinh của các nàng.
Ngươi coi thật không muốn?
Yêu Nguyệt hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu.
Không muốn, môn công pháp này không thích hợp ta.
Được rồi, giấc ngủ.
Dứt lời, lần nữa nằm lên giường.
Gian phòng yên tĩnh lại.
Yêu Nguyệt nhìn hắn một cái nói, yên tâm, ngươi ta đủ ước, ta đã sớm mệnh Di Hoa cùng trên dưới đi đến Bạch Vân Thành.
Diệp Phàm hơi nhíu mày.
Cái này rất là không lao nha.
Dứt lời, Yêu Nguyệt rời đi.
Chắc là đi nghiên cứu.
Đợi các nàng sau khi rời khỏi, Diệp Phàm trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm.
Ken, kiểm tra đo lường đến Di Hoa cung và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng.
Có hay không rút ra?
Rút.
Diệp Phàm lập tức ngồi dậy, thần sắc có chút hưng phấn.
Ken, chúc mừng ký chủ rút ra đến mát cấp thao thiết đại pháp.
Chương 9, thiết đảm thần hầu quá khứ.
Chương 9, thiết đảm thần hầu quá khứ.
Thao thiết đại pháp, công pháp này cùng hấp công đại pháp, Bắc Minh thần công khác biệt. Có thể tính bên trên là bọn họ thượng giai công pháp. Thao thiết đại pháp có thể gọi ra thao thiết hút máu người khí, sợ khí, công pháp, bị thao thiết suy nhược người trong khoảnh khắc sẽ bị tước đoạt tất cả còn lại một cổ bạch cốt. Xem như vô thượng công pháp.
Diệp Phàm đại hỉ.
Như vậy công pháp, quả thực có thể cho hắn nhảy lên bước vào lục địa thần tiên, thậm chí lục địa thần tiên phía trên.
Thiết đảm thần hầu hấp công đại pháp tại hắn thao thiết đại pháp trước bất quá là thái gia gia.
Liên tựa như Long Khánh trong mắt xám đối phó không được Ninh Khuyết một dạng, thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối nghiền ép.
Nghĩ được như vậy hắn lập tức dung hợp.
Hệ thống, đem thao thiết đại pháp cho ta.
Tốt, ký chủ.
Ken, đang tại dung hợp.
Dung hợp thành công.
Kèm theo hệ thống thanh âm thông chi, Diệp Phàm trước mắt cũng sáng lên lau một cái màu lam bảng thuộc tính.
Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ.
Đã có thành trì, Bạch Vân thành.
Tài phú, hoàng kim một bạc lượng.
Tuổi tác, 22.
Võ học, Thiên Ngoại Phi Thiên, mắt cấp, thao thiết đại pháp, mắt cấp.
Cảnh giới, thiên tượng, đỉnh phong, không gian, không.
Binh khí, không.
Đang nhìn mình cảnh giới, Diệp Phàm mọc lên một câu nghi hoặc.
Hệ thống, này sao lại thế này?
Vì sao? Ta thiên tượng đỉnh phong.
Ký chủ, ngươi còn chưa dùng thao thiết đại pháp đoạt người tu hành, võ học.
Ký chủ mặc dù tự thân tu vi thiên tượng, thế nhưng có thể hấp thu lục địa thiên nhân công.
Diệp Phàm chán trao lên.
Lục địa thiên nhân cũng khó mà ngăn cản.
Nói cách khác, hắn hiện tại có thể đối phó mát cấp Lý Thuần Cương cùng với Lữ Tổ phía dưới người.
Lữ Tổ phi kiếm nhìn dặm chạm thủ giết người, cảnh giới sợ rằng tại lục địa thiên nhân phía trên.
Tu thiên đạo.
Không có gì ngoài những thứ này, hắn hiện tại đã không sợ bất kỳ cao thủ nào.
Nghĩ, hắn mi mi đi vào giấc ngủ.
Trong ngủ mơ, hắn gối lên một đôi chân thon dài bên trên, bên trái ôm Yêu Nguyệt, có được ngàn vạn gia tài.
Rất vui vẻ.
Đêm tối thoáng qua rồi biến mất.
Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm tỉnh lại.
Hắn đã làm tốt dự định đi trước hướng Đại Minh Hoàng Đô thành Kim Lăng một chuyến.
Ngươi đi Hoàng Đô làm cái gì?
Yêu Nguyệt hiếu kỳ vừa hỏi, Diệp Phàm cười nói.
Đương nhiên là vì giải quyết Bạch Vân Thành buồn phiền ở nhà.
Bạch Vân Thành buồn phiền ở nhà.
Yêu Nguyệt hơi lộ ra nghi hoặc.
Diệp Phàm gật đầu.
Không sai, lần này ta mặc dù đẩy lui Đại Minh Giáp.
Thế nhưng, lần sau liền không nói được rồi.
Yêu Nguyệt trong lòng hiểu rõ.
Đại Minh Hoàng Triều không chỉ có riêng chỉ có 3.000 Minh Giáp.
Câu có lời nói, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần.
Bất luận nhiều môn cường đại triều đình tông môn, tại hoàng triều dòng lũ bằng sắt thép phía dưới đều là giấy trắng một dạng.
Đương nhiên, có thể nói là những tông môn kia không đủ mạnh.
Nếu là ngươi mạnh như Hồng Tám Tượng, mạnh như Võ Đế Vương Tiên Tri, mạnh như Lý Trường Sinh, như vậy thì xem như là một hoàng hướng cũng phải cân nhắc một chút.
Diệp công tử định làm gì?
Liên Tinh hỏi.
Di Hoa cung hiện nay dọn đi Bạch Vân Thành,
cũng gặp phải như vậy vấn đề nghiêm trọng.
Diệp Phàm mỉm cười.
Hắc hắc, dự định cùng Chu Hậu Chiếu làm vừa so sánh với giao dịch.
Giao dịch?
Hắn có thể cùng ngươi làm giao dịch?
Yêu Nguyệt không khỏi lộ ra lau một cái chẳng bao giờ xuất hiện vui vẻ.
Này xóa sạch cảnh sắc quả thực động nhân.
Mỹ nhân cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành.
Hắn không nhịn được nói,
người cười lên rất thơm.
Yêu Nguyệt nghe vậy đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhất thời giật mình, một cổ ý xấu hổ xông lên nội tâm.
Rất thơm?
Này cái gì?
Dê sồm.
Yêu Nguyệt theo bản năng đánh ra một trường.
Diệp Phàm thấy thế lo lắng cười đem bắt lại.
Chớ làm loạn, đây là khách sạn đánh hư đồ vật phải thường.
Tinh xảo như bạch ngọc nhu chỉ vào tay, Diệp Phàm cũng là vừa nhảy.
Yêu Nguyệt càng là tại đẹp lạnh lùng trên mặt nổi lên lau một cái hồng ý, Diệp Phàm đã nhận ra trong lòng dâng lên vui vẻ.
Hắn đem buông ra.
Nơi đây liền muốn thích hợp mà thôi.
Nếu như không ai, Yêu Nguyệt hôm nay chạy mất đều coi như hắn vô năng.
Ta đây là lời tâm huyết, cũng không thể không cho nói đi.
Yêu Nguyệt cảm thụ được cái kia hơi ấm còn dư lại hơi hơi thất lạc.
Thất lạc cái gì, chính nàng biết.
Lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.
Trong lòng rất là tâm tình không lau, nếu như nhiều khiên một hồi lại càng không tệ.
Một bên Liên Tinh, tang tang xem bối rối.
Diệp Phàm không còn chơi, nghiêm túc bắt đầu nói.
Đi cùng Chu Hậu Chiếu làm giao dịch là hắn vô pháp cự tuyệt giao dịch.
Vô pháp cự tuyệt.
Chu Hậu Chiếu thiếu cái gì không?
Ba người hiếu kỳ.
Diệp Phàm nhìn thấu ba người tựa hồ có nghi hoặc giải thích, các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói, Giang Biệt Hạc cùng Chu Vô Thị bình thường đều là ngụy quân tử sao?
tựa hồ có chút ấn tượng, Yêu Nguyệt nhẹ nhàng lên một tiếng. Diệp Phàm tiếp tục nói, kỳ thực lần này ám sát Chu Hậu Chiếu hấp thụ sau màn không phải người khác, chính là chỗ này Thiết Đạm Thần Hầu. Yêu Nguyệt, Liên Tinh nhãn quang chấn động, giai nhân tuyệt sắc giật mình không thôi. Điều này sao có thể? Diệp Phàm lo lắng mà nói, đế hoàng nhà, ngươi lửa ta gạt, không có gì không có khả năng. Hoàng vị ai không muốn làm một chút, chớ đừng nói chi là hắn cái này bị xem thường vô số hầu gia. Lần này đại ca của ta ám sát Chu Hậu Chiếu, nhìn như là vì cướp đoạt hoàng vị, kỳ thực bị Chu Vô Thị tính kế. Ân, Yêu Nguyệt không hiểu, bị gài bẫy, đây cũng là kể từ đâu? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Này Yêu Nguyệt chẳng lẽ rất lớn? Này cũng không nhìn ra, nhưng khi nhìn đi tới không có rất lớn nha. Diệp Phàm ở khác người không dám liếc địa phương quét sạch. Ân, thật là đẹp mắt, thật là thơm. Diệp Phàm bất đắc dĩ trở nên từng cái phân tích. Ngươi cho rằng không có hoàng cung người thao túng, đại ca của ta có thể dễ dàng bước vào Chu Hậu Chiếu tầm cung? Này vừa nói, Yêu Nguyệt, Liên Tinh nhất thời hiểu rõ ra. Đúng vậy a, một hoàng chi đô bực nào xâm nghiêm, chớ đừng nói chi là Tử Cấm Thành hoàng cung. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh tiến vào cũng so với lên trời còn khó hơn. Này vừa nói, hiểu ra. Chu Vô Thị là giải quyết Diệp Cô Thành đi đến Chu Hậu Chiếu tầm cung trở ngại. Diệp Phàm con ngươi phát ra hàn mang. Không sai, mục đích của hắn là vì tại đại ca của ta giết Chu Hậu Chiếu sau đó, cầm súng đại ca của ta đem Chu Diệt. Như vậy, Đại Minh hoàng thất, hắn lấy Chu Diệt thích khách làm lý do đăng cơ xưng đế rõ ràng, thậm chí sẽ có rất nhiều người chống đỡ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh nghe vậy trong lòng cũng là nổi lên thấy lạnh cả người. Đây chính là hoàng thất tranh quyền. Bất quá, Yêu Nguyệt không hiểu. Diệp Cô Thành cường đại như vậy, coi như ám sát Chu Hậu Chiếu, Chu Vô Thị cũng không nhất định có thể bắt hắn lại à? Diệp Phàm nở nụ cười. Các nàng đều xem nhẹ Chu Vô Thị. Cái kế hoạch này chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ, chỉ cần Chu Hậu Chiếu vừa chết, như vậy hoàng vị nhất định là Chu Vô Thị. Chẳng qua là lập tức đăng cơ cùng về sau lên ngôi phân biệt. Chu Vô Thị như vậy tâm cơ người như thế nào lại đặt ở về sau? Hắn nhìn Yêu Nguyệt, Liên Tinh trầm giọng mà nói. Các ngươi quá coi thường Chu Vô Thị, võ công của hắn so với ta đại ca mạnh hơn mấy lần, thâm bất khả chắc. Hắc, thâm bất khả chắc. Thiết Đạm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Thấy các nàng không tin, Diệp Phàm nói ra Chu Vô Thị quá khứ. Này Chu Vô Thị thật không đơn giản, hắn là Đại Minh Tiên Đế cùng hậu cung một gã cung nữ sở sinh. Hắn thời kỳ thơ hấu không quyền không thế, tại hậu cung nhận hết quất nhục, tâm hắn có hoài bao đi triều đình giang hồ. Một lần ngẫu nhiên, hắn chiếm được Thiên Chỉ Quái Hiệp một môn thần công, Hấp Công Đại Pháp. Lợi dụng công pháp này, hơn 10 năm trước hắn đem lục đại môn phái cao thủ dụ ra đưa bọn họ công lực làm của riêng. Không chỉ có như vậy, hắn đem này lục đại môn phái người toàn bộ giết sạch sành sinh. Yêu Nguyệt mẩn ra nàng lập tức nói, lục đại môn phái không phải nghe đồn bị Cổ Tam Thông cái kia ma đầu giết sao? Diệp Phàm lắc đầu, cũng không phải là, đây hết thảy đều là Chu Vô Thị làm ra, không chỉ có như vậy hắn vẫn còn ở Đông Doanh sáng lập thế lực của mình. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 10, lén vào hoàng đô, Vân La của chúa. Chương 10, lén vào hoàng đô, Vân La của chúa. Nổ tung bí mật. Yêu Nguyệt, Liên Tinh rất là không dám tin tưởng. Vị này đại minh nhân nghĩa vô song hầu ra vậy mà cùng Đông Doanh còn có điều cấu kết. Đây quả thực là thông đồng với địch phản quốc, mười phần ngụy quân tử. Này ra hỏa quá ghê tởm, vậy mà liên hợp uy nhân tạo phản đại minh. Chính hắn bằng bản lĩnh tạo phản còn chưa tính. Tang Tang tức giận bất bình. Diệp Phàm thấy buồn cười. Tang Tang thật đáng yêu đâu, may mắn nuôi một đầu. Liên Tinh không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy Thiết Đạm Thần Hầu quá mức âm hiểm xảo trá. Yêu Nguyệt nổi lên sắc ý, như thế người cùng bán nước tặc có gì khác nhau đâu? Yêu Nguyệt cuộc đời thống hận nhất ba loại người, loại thứ nhất người phụ tình, loại thứ hai mại quốc cầu binh người, đệ tam số nam nhân. Người nói Diệp Phàm? Không, tại Yêu Nguyệt trong mắt Diệp Phàm rất thơm. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phàm hỏi, cho nên ngươi là dự định cùng Chu Hậu Chiếu đàm luận cái này so với giao dịch? Diệp Phàm không có nhiều lời, chỉ bất quá trong mắt thần sắc đã nói cho Yêu Nguyệt. Là? Yêu Nguyệt hỏi lại. Nếu như hắn không tin đâu? Diệp Phàm nở nụ cười. Hắn không thể không tin, không cùng ta làm cái này so với giao dịch, ngày mai hoàng vị liền sẽ đổi chủ. Yêu Nguyệt gặp hắn có hoàn toàn chắc chắn cũng liền tin. Nhìn xuống canh giờ, Diệp Phàm biết nên lên đường. Thế là bốn người rời khỏi khách sạn. Mới vừa đi ra khách sạn, bọn hắn liền nghe được trên đường có người đang gọi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Nhân nghĩa vô song Giang Biệt Hạc, Giang đại hiệp bị giết. Diệp Phàm hơi hơi nghiêng người tại Yêu Nguyệt tinh xảo vành thai nói nhỏ. Làm quá mức a. Yêu Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, cảm giác rất kỳ quái, có chút ngứa một chút. Nội tâm có cái thanh âm hy vọng Diệp Phàm cắn qua đến. Yêu Nguyệt lại càng hoảng sợ, nàng Di Hoa cung cung chủ làm sao có thể có ý tưởng này? Nàng đội vã lạnh giọng, tính toán bản cung chủ, lưu hắn toàn thây đã không tệ. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Bốn người đi lên xe ngựa ra Nghi Sương thành. Cứ như vậy qua mấy ngày, Đại Minh hoàng đô, Tử Cấm thành. Diệp Phàm, Yêu Nguyệt đã tới. Bọn hắn tìm một nhà thượng hạng khách sạn dàn xếp, đợi cho màn đêm buông xuống. Diệp Phàm lên đường, hắn hóa thành một đạo sợ bạch chi ảnh hơi giữa không trung thẳng vào Tử Cấm thành. Tử Cấm thành thủ vệ sông nghiêm, sắp xỉ mấy trăm tên cầm y liễu vệ thủ vệ cửa cung. Diệp Phàm thoáng nhìn lướt qua sau đó trực tiếp lấy bọn hắn không thể nhận ra cảm thấy thân pháp tiến vào hoàng cung. Hoàng cung một chỗ hoa biên, Diệp Phàm thân ảnh từ trong đêm tối hiện ra. Hắn quan sát bốn phía không khỏi tức sạm mặt lại. Cái này quá mẹ nó lớn. Chu Hậu Chiếu tẩm cung làm sao tìm được? Một canh giờ phòng trừng đều sờ không tới. Chẳng lẽ muốn tìm một người hỏi một chút? Ân, đến tìm cá nhân hỏi một chút. Dứt lời, hắn nhìn phía trước mắt một tòa nhìn qua không ít cung điện. Tòa cung điện này đẹp đẽ quý giá có thể thấy được, thân phận tất nhiên không đơn giản. Diệp Phàm đi tới, thân ảnh cũng dần dần ẩn xuống dưới. Trong cung điện, tràn đầy sương mù. Cô chúa, muốn thả cánh hoa sao? Từng tên một cung nữ đang đại hầu hạ một thân xuyên đẹp đẽ quý giá cung bảo thiếu nữ cởi quần áo. Thiếu nữ là cô chúa, là Chu hậu chiếu đau nhất đích muội muội Vân La. Nàng gật đầu phân phó, thả một ít. Nàng phải làm một hương hương của chúa. Chờ nở hảo thủy sau đó, Vân La quận chúa liền bắt đầu tắm rửa. Không thể không nói công chúa chính là rất trắng, da thịt tuyết trắng như ngọc. Hợp với cái kia cùng liên tinh cùng so sánh dung mạo đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phú trương. Bọn cũng đều lui xuống. Cung điện yên lặng lại, thỉnh thoảng sẽ có một nhẹ nhẹ tiếng nước. Bất quá ngay tại Vân La nhắm lại hai tròng mắt lặng lặng hưởng thụ lúc, Diệp Phàm thanh âm vang lên. Ngươi là Chu hậu chiếu muội muội, Vân La quận chúa a. Một tiếng này lệnh Vân La lại càng hoảng sợ, nàng đội vã mở mắt. Chỉ thấy trước người ba thước trước đó có một thân xuyên áo dài trắng nam nhân là hắn cuộc đời chưa thấy qua mỹ nam tử. Toàn thân áo trắng như là trích tiên, mắt sáng như ốc, bên trong có tinh không một dạng. Ngươi là người nào? Nhìn Diệp Phàm, Vân La thoáng xuất thần không có la to. Bởi vì Diệp Phàm trong mắt không có bất kỳ sát ý cũng không có gì đặc biệt mục đích. Diệp Phàm mỉm cười. Vân La của chúa, ngươi không cần biết ta là ai. Ta tới cái này là vì ngươi giúp ta một việc. Một việc? Chuyện gì? Nàng hiếu kỳ vừa hỏi. Vân La quận chúa tựa hồ còn chưa tỉnh lại, chính mình vẫn còn ở tắm rửa, cũng không muốn cự tuyệt. Nàng đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân cảm thấy rất hứng thú, bởi vì chưa bao giờ có người lớn mật như thế tại nàng trong tầm cung. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Này Vân La quả thật có chút ý tứ, là cái cô nương tốt. Bất quá ngươi không cảm thấy nói chuyện được mặc quần áo đàm luận sao? Đương nhiên cũng có không mặc quần áo nói chuyện. Ánh mắt của hắn hơi hơi từ Vân La quận chúa trên mặt rời xuống. Ân, lớn lớn lớn, không công bạch. Khu khu cụ. Quận chúa nhất định phải nói như vậy sao? Vân La quận chúa theo Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. A, một tiếng này thét chói tai trực tiếp lệnh phía ngoài cung nữ bối rối không thôi. Quận chúa, ngươi làm sao vậy? Vân La quận chúa vội vã che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Diệp Phàm sợ hắn ly khai một dạng, nàng đội vàng nói, không có gì, mới vừa ngủ, làm một tác động. Nghe thế mà, bọn thở dài một hơi. Vị này chính là hiện nay Đại Minh hoàng đế muội muội, ra nửa điểm sai lầm, các nàng cựu tộc cũng không đủ điền. Bên ngoài không có thanh âm. Diệp Phàm mỉm cười đem áo bào đưa tới. Vân La khuôn mặt như trước đỏ bừng như huyết ngọc, nàng sau khi nhận lấy liền thấy Diệp Phàm xoay người đi thưởng thức nàng cung điện bố trí. Thấy thế, nàng là lại yên tâm lại dâng lên một cổ không rõ không phục. Ta tư sắc rất kém cỏi sao? Nàng không tin đứng dậy. Xôn xao. Điều này khiến cho một mảnh tiếng nước, nàng linh động làm người hài lòng con ngươi chăm chú nhìn Diệp Phàm bóng lưng. Bản quận chúa cũng không tin, hắn không nhìn lên mắt. Trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó Diệp Phàm thưởng thức cung điện bố cục trong miệng còn tại lẩm bẩm. Không sai, này thẩm mỹ không sai. Vân La quận chúa sau khi nghe được càng thêm khó chịu. Cung điện này có bản quận chúa đẹp, vẫn là không có mặc quần áo. Ngươi, một cái mỹ nhân ở bên này áo không đủ che thân, ngươi dĩ nhiên tại nhìn thứ khác đồ vật. Vân La rất là khó chịu nói. Diệp Phàm nghe được vẻ mặt ngộng. Cái quái gì, hắn nghe được gì? Ta không nhìn thân thể ngươi ngươi còn không cao hứng. Hắn xoay người nhìn Vân La, đột nhiên lộ ra tà thiếu. Ngay sau đó, Diệp Phàm thân ảnh chợt tiêu thất. Còn chưa chờ Vân La tìm kiếm, một cổ không rõ mùi thơm ngát truyền đến tới, đồng thời cùng một thời gian Diệp Phàm thanh âm vang lên. Quân chúa, ngươi nói sớm a. Ngươi biết ta giả trang chính nhân quân tử rất khổ cực sao? Nhưng thấy, Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã tại Vân La phía sau. Hắn tự tại Vân La bên thai phủ cầm thành, đồng thời nâng lên Vân La cầm đầu nhìn hắn. Vân La mặt hồng tâm nhảy. Nàng nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, chính mình còn trần như nhậu chỉ lấy trà lau áo choàng. Nàng nhìn Diệp Phàm đội vã cảnh cáo. Ngươi làm càn, ngươi như vậy khinh bạc bản của chúa, là tử tội ngươi biết không? Diệp Phàm nghe rất là bất đắc dĩ. Này lời hưu ích lời cảnh cáo đều bị các ngươi nói. Hắn buông lòng ra Vân La. Các ngươi những nữ nhân này thực sự là, không nhìn sao, các ngươi không thoải mái, thật nhìn các ngươi lại không cao hứng. Thật khó hầu hạ. Diệp Phàm thầm nghĩ một tiếng. Vân La gặp hắn bung ra vội vã bắt đầu xin hãy cởi áo ra. Một bên xin hãy cởi áo ra một bên hồi ức mới vừa tất cả. Chỉ cảm thấy nam nhân này thơm quá. Người trên mặt hồng ý càng sâu. Đối với Vân La mặc quần áo chỉnh tề xiêm y sau đó, Diệp Phàm thầm nghĩ chỉ cảm thấy không hổ là của chúa, đẹp đẽ quý giá mà lại linh động. Quá trình này Diệp Phàm lặng lặng thưởng thức. Có lồi có lõm, nên lồi địa phương đột, nên điều địa phương điều. Đợi cho Vân La mặc sau, Diệp Phàm nhịn không được khen. Phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện gió đến châu ngọc hương. Vân La nghe xong không khỏi vui vẻ không thôi. Thử, coi như ngươi có điểm ánh mắt. Bản quận chúa tha cho ngươi vừa rồi bất kính tội. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 11, nghiền ép thủ hộ Long Mật Thám. Chương 11, nghiền ép thủ hộ Long Mật Thám. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Trong cung điện, Vân La hai tay chống lấy cái cằm, một đôi linh động sáng trong con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng hô to thái quá. Ngươi cứ như vậy hỏi. Không hỏi nữa ta là người như thế nào? Thực sự là tâm lớn. Diệp Phàm trong lòng dế song song mở miệng. Ta nghĩ biết Chu hậu chiếu tẩm cung ở nơi nào. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm quan sát đến Vân La quận chúa sắc mặt. Rốt cục, nàng gái kia lông mày xinh đẹp nhíu lại. Ngươi tìm hoàng huynh có chuyện gì? Nàng không đốc, trễ như thế tìm Chu hậu chiếu tẩm cung, này cũng không được thiện. Diệp Phàm cười mà đáp lại. Vì cùng Chu hậu chiếu đàm luận vừa so sánh với giao dịch. Vừa so sánh với giao dịch. Vân La nghi hoặc. Thần sắc của nàng trịnh trọng lên chất vấn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phàm cũng không có giấu giếm, mà là nói cho nàng thân phận của hắn. Hiện Bạch Vân thành chủ Diệp Phàm, Diệp cô thành đệ. Diệp cô thành đệ đệ. Vân La gương mặt khiếp sợ, lập tức mười phần nghiêm trọng. Ngươi là đến ám sát ta Hoàng huynh? Diệp Phàm lắc đầu. Cũng không phải, nói là cùng hắn đàm luận vừa so sánh với giao dịch. Ngươi nếu như không nói cho ta, ta tự động đi tìm cũng được. Nói Diệp Phàm chuẩn bị rời đi. Ai, ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi. Diệp Phàm, ngươi nghiêm túc sao? Hoàn hảo tìm là nàng ca không phải cha nàng, nếu không cái này áo đông là thật hở A Vân La cho lui cùng nữ. Đẩy ra cửa điện, Vân La ý thức len lén thoát ra. Quỷ quỷ túy túy. Nàng nhìn chung quanh không ai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không ai, đi thôi. Ai biết Diệp Phàm đã tại bên ngoài. Đi thôi. Vân La. Hai người xuyên qua mọi chỗ hoa biên, cuối cùng tại vòng qua một chỗ thanh cung bọn hắn đến ngự thư phòng. Diệp Phàm chán trao lên có chút không hiểu, Vân La giải thích, hiện tại lúc này, Hoàng huynh vẫn còn ở phê duyệt đấu chương đâu. Xem ra Hoàng đế không phải dễ dàng như vậy làm. Diệp Phàm nội tâm lo lắng thở dài. Nhìn gần trong gang tấc ngự thư phòng, đột nhiên Diệp Phàm cảm nhận được một ít khí tức. Có chút không tầm thường, bất quá không phải là đối thủ của hắn. Dừng bước lại. Vân La thấy thế. Ngươi làm gì thế không đi? Diệp Phàm đạo, kế tiếp ta tự động đi liền có thể, Vân La quận chúa tốt nhất trở về. Vân La khó chịu. Ngươi này là tá ma giết lửa a, không được. Diệp Phàm lắc đầu. Nha đầu kia, hắn chính là vì nàng suy nghĩ. Hắn Diệp Phàm là ai? Diệp cô thành đệ, Diệp cô thành là ai? Mấy ngày trước ám sát Chu Hậu Chiếu thích khách. Ngươi đem thích khách đệ dẫn vào hoàng cung còn đi gặp Chu Hậu Chiếu, coi như ngươi là muội muội của hắn, này tội cũng là cực lớn. Hắn đem lợi hại quan hệ nói rõ, Vân La quận chúa ngay lập tức sẽ không tức giận. Trong lòng còn mỹ tư tư. Yên tâm, chỉ cần ngươi không phải đâm sát hoàng huynh, không có vấn đề. Diệp Phàm thong thả cười, ta nếu như uy hiếp hắn đâu? Vân La. Diệp Phàm gặp nàng khuôn mặt xinh đẹp đọc lại không khỏi bật cười lớn. Cho nên a, không bằng trở về. Vân La chống nạnh, ta mới bất kể, đi. Nhìn nàng dáng vẻ, Diệp Phàm cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì phòng trừng hắn suy tính, lần giao dịch này Chu Hậu Chiếu tối đa cũng chính là miệng đầu vấn tội Vân La. Hai người hướng ngự thư phòng mà đi, rất xa liền nhìn thấy ngự thư phòng trước có hai gã nam tử. Một người thắt lưng đường đông doanh lưới dao, mắt sáng như đuốc, sát khí nội liễm. Một người khác tay phải không rời trường đao, ánh mắt băng lãnh mà lại tàn nhẫn, một thân khí tức phóng ra ngoài bá đạo, khí tức như là mãnh hổ một dạng phun nhưng mà ra. Hai người theo thứ tự là Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao, Hộ Long Sơn trang hiệu chữ Thiên Mật Thám cùng phòng chữa địa mật thám. Một người chủ tu đông doanh lưới giao thuật, một người học bá chủ đao, võ học không tầm thường. Đương nhiên là đối với thường nhân, đối với Tào Chính Thuần, Thiết Đạm Thần Hầu cùng với Diệp Phàm còn chưa đủ xem. Nếu không luận mát cấp thao thiết đại pháp, Diệp Phàm phòng trừng so với Chu Vô Thị yếu lược lộ ra chỗ thua kém so với Tào Chính Thuần phải mạnh hơn 3 phần. Diệp Phàm đạm nhiên tự nhiên cùng Vân La quận chúa kể vai mà đi. Hai người thân ảnh lệnh Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao chiếu khởi lông mi. Đương nhiên, hai người bọn họ ánh mắt tại Diệp Phàm trên người. Cái kia cổ trích tiên một dạng khí chất làm người ta vô pháp bỏ qua, càng không cần phải nói cái kia sâu không lường được cảnh giới. Càng ngày càng gần. Rất nhanh, ngoài thư phòng bọn hắn gặp nhau. Quận chúa tiến lên chào hỏi chính là Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phàm phất cái sau chỉ cần có một tia dị động hắn liền xuất đao. Mơ hồ ẩn nút sát ý nói rõ tất cả. Diệp Phàm phảng phất không có chú ý, mây trôi nước chảy. Vân La nhìn trong lòng hai người cổ động. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh đâu?" Đoạn Thiên Ngai hồi bẩm: "Bệ hạ vẫn còn ở phê duyệt đấu chương, quận chúa chế như thế có chuyện gì?" Đoạn Thiên Ngai vừa hỏi, thế nhưng ánh mắt cũng từ Diệp Phàm trên người không hề rời đi qua. Cái này nam nhân, quả thực như là trong đêm tối minh nguyệt không thể coi thường. Vân La nhìn Diệp Phàm liếc mắt trong lòng thình thịch, bất quá biểu hiện ra trấn định. "Ta tới tìm hoàng huynh có chút việc." Nói, liền chuẩn bị tiến lên. Bất quá sau một khắc, một thanh mang theo vỏ đao hành đao để ngang trước mắt nàng. Quân chúa, ngươi có thể bảo, hắn không được. Vân La cao mày, hắn là bằng hữu ta, vì sao không được? Bằng hữu? Đêm khuya thế này, tại hậu cung nam nhân, đây chính là tử tội. Trong hậu cung, nếu không có hoàng lệnh, nam tử giết không tha. Quy Hải Nhất Đao nói, sát khí trên người liền nồng nặc vài phần. Vân La sắc mặt chấp nhận, nàng sẽ chỉ một ít mẹo cảo nơi nào ngăn cản. Bất quá ở nơi này trong nháy mắt, Diệp Phàm tại hắn phía sau, cái kia cổ cường hãn nghiêm nghị sát khí nhất thời tan biến tại vô hình. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao sắc mặt biến thành ngưng lại trọng. Diệp Phàm mặt hướng hai người. Động thủ đi, để ta nhìn một chút Hộ Long Sơn trang mật thám có bản lĩnh gì. Đã sớm biết một trận chiến này không thể tránh được, Quy Hải Nhất Đao không hề do dự xuất đao. Đao mang chợt hiện ở trong đêm tối tựa như tia chớp thẳng hướng Diệp Phàm. Vân La kinh ngạc, không kịp gọi lại tay. Ngay tại sau một khắc, Diệp Phàm hai ngón tay kẹp lấy sát đao. Liền này sao, bá đao. Kèm theo Diệp Phàm lạnh nhạt thanh âm, ngay sau đó Quy Hải Nhất Đao đao bị Diệp Phàm bấm tay bắn nát. Một màn này xem ngây người Vân La, chấn kinh rồi Quy Hải Nhất Đao đồng thời lệnh Đoạn Thiên Nhai tâm chấn. Nhẹ nhàng bung ra vỡ đao, Diệp Phàm xuất thủ như lôi đỉnh, một ngón tay giết tại Quy Hải Nhất Đao đầu vai. Phanh! Kiếm khí bén nhọn xuyên phá Quy Hải Nhất Đao đem kích thương. Một chiêu bại Quy Hải Nhất Đao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, cái sau như lâm đại địch. Sắc mặt hắn ngưng trọng rút ra đông doanh lưới dao. Huyết kiếm. Kiếm trong tay hắn quơ múa, kiếm chiêu sắc bén, như tật phong như mưa rào đánh giết hướng Diệp Phàm như mộng như ảo, hư hư lại thực thực. Diệp Phàm ánh mắt nhàn nhạt nghiêng người chợt hiện liền đem huyễn kiếm sát chiêu tránh thoát. Thân hình của hắn tựa hồ xem thấu tất cả. Đông Doanh kiếm thuật kém xa Trung Nguyên kiếm thuật, đối đầu chân chính kiếm thuật cao thủ, chỉ có chết. Liên Đông Doanh kiếm thuật, hắn không có thể coi trọng, cho dù là chuẩn nhân tiên ẩn bất quá cũng là ăn cắp Trung Nguyên kiếm thuật. Tại Diệp Phàm nói xong, hắn rút kiếm. Thương. Một kiếm mà phát động, Đoạn Thiên Ngai lưỡi dao trực tiếp bị chém đứt. Một kiếm thất bại. hai người đều bị Diệp Phàm nghiền ép. Chương 12, lộ ra ánh sáng Chu Vô Thị. Chương 12, lộ ra ánh sáng Chu Vô Thị. Ban đêm, ngự thư phòng trước. Diệp Phàm nhẹ nhàng thu kiếm, hắn quét bội kiếm của mình, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Có thể hay không khi nào lấy mẫu ngẫu nhiên một thanh kiếm tốt ra một gã kiếm khách, mặc dù đến người kiếm hợp nhất cảnh giới, thế nhưng đối đầu cùng cảnh giới kiếm khách cao thủ lúc, kiếm liền rất là trọng yếu. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Phàm liền định tiến vào ngự thư phòng. Ngươi đến cùng người nào? Mới vừa đi một bước, một tiếng chất vấn vang lên. Hỏi là Đoạn Tiên Ngai. Diệp Phàm nhìn hắn một cái, nở nụ cười. Tiến đến một chỗ bảo hộ hoàng đế của các ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn đẩy ra ngự thư phòng môn. Trong ngự thư phòng, một thân xuyên ngũ trảo kim long long bảo nam tử một tay chống đang ngủ. Ở một bên thái giám cũng là đứng nhắm lại hai tròng mắt, ngủ gật. Diệp Phàm vừa nhìn có chút hết trôi nói rồi, khá lắm, thảo nào bên ngoài có chút động tĩnh bên trong không có phản ứng đâu. Này cũng có thể ngủ lấy. Ở bên ngoài Vân La, Đoạn Thiên Ngai cùng với Quy Hải Nhất Đao cũng là rất ngộp. Bọn hắn ở bên ngoài như vậy, các ngươi có thể ngủ lấy. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động hô to một tiếng, có thích khách. Một tiếng này trực tiếp đem trong ngủ say Chu Hậu Chiếu cùng thái giám cho hoảng sợ hoảng loạn không thôi. Có thích khách, hộ giá, hộ giáp. Chu Hậu Chiếu mấy ngày này buổi tối mỗi khi nằm mơ đều là ác mộng. Một tiếng này làm hắn tâm hồn rung động. Hắn thức tỉnh hơn nhìn Diệp Phàm, "Vân La, Vân La, các ngươi làm cái gì vậy?" Chu Hậu Chiếu cao mày chất vấn. Vân La nói không ra lời, lúc này Diệp Phàm đứng dậy. "Chu Hậu Chiếu." Hắn gọi thẳng tên Húy, Chu Hậu Chiếu con ngươi lạnh xuống, một bên sớm đã khôi phục thái giám lập tức âm thanh tức giận mắng. "Lớn mật, vậy mà gọi thẳng bệ hạ tục danh." Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, con ngươi băng lãnh như là sương tuyết. Hắn bấm tay mà đàn một cổ kiếm khí nổ bắn ra thẳng giết thái giám. "Phanh!" Thái giám móc xóa sạch ra một cổ huyết ấn. Tại chỗ bị giết. Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi, Chu Hậu Chiếu ánh mắt lạnh lên trong lòng tức giận bốc lên. Bất quá Diệp Phàm lúc này thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn giang bỏ rơi nhiệm vụ, ta thay ngươi xử lý, ngươi nên cảm tạ ta. Chu Hậu Chiếu ánh mắt như trước lạnh lùng, ánh mắt của hắn đặt ở Diệp Phàm trên người chất vấn. Ngươi là người phương nào? Diệp Phàm mặt mang mỉm cười. Bạch Vân Thành thành chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm, là ngươi? Chu Hậu Chiếu cả kinh. Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao cũng là kinh ngạc, lập tức sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết Diệp Phàm một kiếm phá ngàn giáp, này kiếm đạo tạo nghệ bọn hắn cũng không phải đối thủ. Bất quá cho dù chết, cũng muốn bảo hộ hoàng đế. Hai người vội vã thân ảnh hiện lên Diệp Phàm chắn Chu Hậu Chiếu trước người. Quy Hải Nhất Đao chất vấn hướng Vân La. Quân chúa, ngươi mang người này tới gặp bệ hạ, ý muốn như thế nào? Giờ khắc này Chu Hậu Chiếu trong lòng có chút bồn chồn, nghe được Quy Hải Nhất Đao chất vấn hơi kinh ngạc, không dám tin tưởng. Vân La, ngươi. Vân La không biết nên nói cái gì. Diệp Phàm thấy thế nở nụ cười. Yên tâm Chu Hậu Chiếu, ta không phải đến ám sát ngươi, ta là tới cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Này một lời lệnh Chu Hậu Chiếu sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Chớ cùng ngươi có thể có giao dịch gì có thể đàm luận? Diệp Phàm chỉ vào Chu Hậu Chiếu. Tại sao không có? Ngươi hoàng bị. Ngươi hoàng bị. Lần này Chu Hậu Chiếu trầm ổn trên mặt rốt cục có biến hóa. Ngươi này là ý gì? Diệp Phàm như không có chuyện gì xảy ra đi tới một bên ngồi xuống, bàn kia trên có chút lạnh trà. Hắn nhợt nhạt rót một chén, một bên cầm lấy vừa nói. Ngươi hoàng thúc, Thiết Đảm Thần Hầu. Vì sao kéo tới hoàng thúc? Chớ hoàng vị cùng hoàng thúc có gì căn hệ? Diệp Phàm lắc đầu. Cái này Chu Hậu Chiếu, quả thực không ra gì. Đương nhiên là so với Chu Vô Thị, vị tiên là cáo giả gian hùng cùng với kiêu hùng. Nếu không phải cùng Đông Doanh có điểm liên hợp, Diệp Phàm sẽ rất thưởng thức. Trái lại Chu Hậu Chiếu, năng lực kém xa Chu Vô Thị, có lẽ là tuổi trẻ a hắn nói. Xem ra ngươi không biết, Thiết Đảm Thần Hầu tại mấy năm trước cũng đã có xoán bị lòng như phản a. Hắn mới vừa nói xong, không đợi Chu Hậu Chiếu có phản ứng, một bên Đoạn Thiên Ngai đã đứng ra dậy. Nói vậy, nghĩa phụ trung can nghĩa đảm làm sao lại tạo phản? Đoạn Thiên Ngai, Thiết Đảm Thần Hầu nghĩa tử, tối này muốn thay hắn nói chuyện. Chu Hậu Chiếu trên mặt cũng là không có gì thần sắc, hiển nhiên không tin. Ngươi đừng vội ly gián. Vân La cũng là mở miệng nói, Diệp Phàm, hoàng thúc làm sao có thể tạo phản? Diệp Phàm gặp bọn họ như vậy suy thanh nở nụ cười. Thiết Đảm Thần Hầu phương diện này làm cùng Giang Biệt Hạc tương xứng. Trên giang hồ cũng là đối với hắn tán thưởng. Đây cũng là đối với hắn mưu lược tán thành. Thấy Diệp Phàm nở nụ cười, Đoạn Tiên ngay chìm hỏi, có gì buồn cười? Diệp Phàm nhìn hắn nói, ta đang cười, các ngươi thực sự ngu xuẩn khả ái, nhất là ngươi, Đoạn Tiên ngay. Đoạn Tiên ngay sửng sốt. Diệp Phàm giải thích. Chu Vô Thị tại Chu Hậu Chiếu đăng cơ một khắc này cũng đã có xoán vị chi tâm, mấy năm nay hắn một mực giấu tài, làm mưu đồ. Hắn bồi dưỡng tứ đại mật thám, mục đích đúng là vì xoán vị, hắn thành lập hộ Long Sơn trang mặt ngoài là vì thủ hộ Chu Hậu Chiếu, kỳ thực là vì thu nạp nhân tài, đồng thời điều tra đại minh tướng quân nhược điểm, ý đồ khống chế bọn hắn nắm giữ binh quyền. Binh quyền hai chữ xuất hiện lệnh Chu Hậu Chiếu trong lòng giật mình. Không đợi Đoạn Tiên ngay phản bác, Diệp Phàm một tiếng chất vấn đưa hắn chặn á khẩu không trả lời được. Mấy năm nay hắn nắm giữ bao nhiêu tướng quân nhược điểm, ngươi không phải không biết nói. Đoạn Tiên ngay không đốc. Hắn tinh tế vừa nghĩ nhất thời phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly. Diệp Phàm lúc này dựng lên một cái ngón tay. Đây là cái thứ nhất có tạo phản lòng địa phương, điểm thứ hai chính là lợi dụng đại ca của ta ám sát Chu Hậu Chiếu. Các ngươi đã cho ta đại ca có thể dễ dàng tìm được Chu Hậu Chiếu tẩm cung là ai nói cho hắn biết. Ta tại Vân La quận chúa dẫn dắt dưới mới biết được, ngươi tại ngự thư phòng. Lần này, Chu Hậu Chiếu ánh mắt phóng đại. Đúng vậy a, là ai? Hoàng cung to lớn như thế. Ánh mắt của hắn tin ba phần. Đoạn Thiên ngay trầm giọng, ngươi làm sao có thể chắc chắn là nghĩa phụ nói cho hắn biết? Hiển nhiên hắn đang nói Diệp Phàm nói xấu. Diệp Phàm không sao cả nhún vai. Có tin hay không tùy ngươi. Bất quá ta cũng không nói xấu hắn, nghĩa phụ của ngươi giấu rất kỹ, 10 năm trước hắn tại Thái Tâm Hồ bờ hấp thu 108 vị cao thủ giang hồ nội lực. Hắn đem chuyện này nói xấu cho Cổ Tam Thông, hắn hiện tại võ công có thể nói là đại minh đệ nhất thiên hề. Đoạn Thiên Ngai vừa nghe gọi thẳng không có khả năng. Không có khả năng, nghĩa phụ làm sao lại làm loại sự tình này? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi không tin, vậy thì đi thử một chút Liêu Sinh Phiêu Nhứ, nàng cũng không có mất đi võ công, hơn nữa Liêu Sinh Đãng Mã Thủ cũng không có chết, bọn họ đều là nghĩa phụ của ngươi người. Diệp Phàm một cái lựu đạn ném ra. Đoạn Thiên Ngai nghe bối rối. Vậy làm sao sẽ? Diệp Phàm cười nói, không phải nói, ngươi ngu xuẩn nhất, đây cũng là hắn tạo phản điểm thứ ba, hắn cùng với Đông Doanh có vắng lai. Chu Hậu Chiếu sắc mặt u ám chìm không gì sánh được. Những vật này, hắn không tin, thế nhưng Diệp Phàm như vậy lời thề son sắt chỉ cần tra một cái là có thể điều tra ra. Chỉ sợ là thực sự. Đây là hắn nội tâm suy nghĩ. Này nếu là thật, không thể lường được. Hoàng thúc võ công tại Đại Minh Giang Hồ lộ ra có đi thủ, hơn nữa thủ đoạn nhiều như vậy. Diệp Phàm tinh tế quan sát thần sắc của bọn họ, nhìn thấy Chu Hậu Chiếu không nói được một lời cũng biết hắn mục đích đã tới. Hắn có đầy đủ thời gian lệnh Bạch Vân Thành cường hãn. Chương 13, 10 vạn lượng hoàng kim. Cướp mất thành thị phi. Đại Minh thủ phủ. Chương 13, 10 vạn lượng hoàng kim. Cướp mất thành thị phi. Đại Minh thủ phủ. Phải xử lý Chu Vô Thị, Chu Hậu Chiếu năng lực em xa, thậm chí không thể nào là đối thủ. Diệp Phàm có đầy đủ thời gian. Thấy mục đích đạt được, Diệp Phàm lại nói: "Bây giờ lấy ngươi Chu Hậu Chiếu năng lực đối phó Chu Vô Thị, cái kia tuyệt đối không đáng chú ý. Cho nên hiện tại có thể nghe một chút ta khoản giao dịch này đi." Chu Hậu Chiếu nhìn sang bất quá cũng không có nói cái gì. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao ngắm nhìn hắn. Bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Phàm giao dịch. Diệp Phàm lo lắng cười: "Khoản giao dịch này chính là, ngươi Chu Hậu Chiếu cho ta 10 vạn lượng hoàng kim, ta giúp ngươi đối phó Chu Vô Thị, đảm bảo ngươi hoàn bị." Diệp Phàm thanh âm như là nhiếp nhân tâm phách quỷ dị thẳng vào lòng người. Chu Hậu Chiếu đang nghe sau đại chấn. 10 vạn lượng hoàng kim? Không có khả năng. Chu Hậu Chiếu lập tức lớn tiếng cự tuyệt, thậm chí không chút suy nghĩ. 10 vạn lượng hoàng kim? Cái này cỡ nào ít tiền, có thể nuôi 10 vạn đại quân gần một năm. Làm sao có thể? Diệp Phàm tựa hồ đã sớm liệu đến, hắn cũng không sốt ruột, mục đích thực sự đã đạt đến. 10 vạn lượng hoàng kim, chẳng qua là vì Bạch Vân Thành lớn mạnh. Hắn đứng lên nói, vậy xem ra giao dịch này không làm được, bất quá nếu là ngươi thay đổi chủ ý tùy thời xin đợi ngươi đến Bạch Vân Thành. Dứt lời, hắn liền dự định ly khai. Mới vừa đi hai bước đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về ngự thư phòng một chỗ. Thượng quan cô nương nghe xong lâu như vậy, còn không ra thực sự là khó có được. Ngự thư phòng một góc, một nữ tử hiện thân, hơi tốt dung mạo vẫn có thể xem là mỹ nhân. Nàng ánh mắt phức tạp. Diệp Phàm nở nụ cười. Hắn đi ra ngự thư phòng để lại Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao cùng với Chu Hậu Chiếu. Còn như Vân La, đã sớm theo Diệp Phàm phía sau cái mông. Ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục Chu Hậu Chiếu hỏi hướng về phía Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai, thượng quan Hải Đường, chấm hỏi ngươi một việc. Đoạn Thiên Ngai làm sao không biết hắn muốn hỏi gì? Vậy hạ, Thiên Ngai chung với Đại Minh, nếu như nghĩa phụ cho là thật liên hợp Đông Doanh xóa bị, Thiên Ngai nhất định ngăn cản. Thượng quan Hải Đường cũng là như vậy. Chu Hậu Chiếu nghe xong thở dài một hơi. Hắn nói, các người đi tra một chút Diệp Phàm nói đi. Ba người gật đầu đi ra ngoài. Sự thực còn chưa có đi ra, bọn hắn đương nhiên không tin Diệp Phàm. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt ưu sầu. Hôm nay việc này làm hắn nhức đầu không thôi. Phòng trưng mấy ngày này đều sẽ, một ngày này không giải quyết chính là một cái tâm bệnh. Mà một bên, Hậu Hoa Biên. Diệp Phàm, ngươi vừa mới nói là sự thật. Vân La tại Diệp Phàm phía sau hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Là thật, ngươi tốt nhất không nên lẫn vào. Hắn cảnh hào lấy. Vân La hừ nhẹ một tiếng. Ta không đốc. Diệp Phàm nở nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua sát trời. Biết là thời điểm đi. Được rồi, hôm nay đa tạ ngươi, lần sau cho ngươi thấm tạ. Vân La vừa nghe vội và nói. Ngươi phải đi. Diệp Phàm nhìn vị quận chúa này liếc mắt trêu vừa lấy. Làm sao không bỏ được ta đi. Vân La gật đầu. Diệp Phàm giả vờ làm có dễ. Không đi ngủ nơi nào nha, không có địa phương ngủ. Vân La vừa nghe lập tức nói, ngủ ta cái kia. Diệp Phàm cảm thấy chấn động, bởi vì hắn liền nghe trước hai chữ. Khá lắm. Khu khu khu, vậy cũng không phải không đi. Cũng không phải không được. Vân La quỷ quỷ túy túy mang theo Diệp Phàm hồi chính mình tầm cung, dọc theo đường đi sắc mặt của cô gái hồng hồng. Đây hết thể đã nói rõ tất cả. Dưới bóng đêm, Diệp Phàm ngủ đêm ở tại Vân La tầm cung nếm thiếu nữ linh động cùng cực nóng. Ngày thứ hai, Diệp Phàm sớm tỉnh lại chuẩn bị ly khai. Người còn biết được sao? Vân La nhẹ giọng hỏi. Nàng rất là mê luyến, thiếu nữ một đêm đã ham sâu, làm sao nhịn chịu được những ngày kế tiếp? Đương nhiên, Chu Hậu Chiếu nhất định sẽ tổ ta. Chu Vô Thị không phải hắn có thể đối phó. Vân La gật đầu minh bạch, bất quá không bỏ đã tràn đầy đi ra Diệp Phàm thấy thế cũng là không nhịn được. Thiếu nữ vui thích huyền chuyển mà phát động nghe. Một lúc lâu sau, tại Vân La ngủ say chi tế hắn rời đi. Diệp Phàm có chút thổ đức. Hắn cướp mất thành thị phi. Vượt qua cửa cung, hắn trực tiếp đi khách sạn. Trong quán trọ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh biết Diệp Phàm một đêm không về đó là một cái lo lắng. Hai người đều là một đêm không ngủ. Không được, hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Nói, Yêu Nguyệt liền dự định đi hoàng cung tìm Diệp Phàm. Tình căn thâm trùng A Liên Tinh cất giấu tâm, nàng biết Yêu Nguyệt tâm cho nên một mực cất giấu. Nàng cũng rất lo lắng. Ta cùng với tỷ tỷ một chỗ a. Yêu Nguyệt gật đầu đồng ý đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Không cần, ta đã trở về. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm thân ảnh đã từ bệ cửa sổ chọc vào đi tới Yêu Nguyệt phía sau. Yêu Nguyệt xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, trong con mắt mang theo yên tâm cùng với ẩn giấu rất sâu lo lắng. "Ngươi đi làm cái gì?" Diệp Phàm cười nói. "Không có gì, chính là hoàng cung hơi lớn, mất chút chuyện." Yêu Nguyệt ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm, nàng kỳ thực tại Diệp Phàm vừa tiến đến đã nghe đến. Thuộc về tại Diệp Phàm hương vị, bất quá này cổ hương khí bên trong nhiều hơn một phần thiếu nữ hương thơm. Có thể tưởng tượng được, Diệp Phàm hôm qua cùng nữ nhân ngủ. Sắc mặt nàng hơi hơi lạnh. "Hừ, là tìm sai tầm cung a." "Diệp Phàm, đây là ăn lầm." Cổ Hàn ý này thực sự là, Diệp Phàm đoán chừng nếu là không biết võ công, Yêu Nguyệt muốn đối với hắn xuất thủ. "Hừ, quả nhiên là số nam nhân." Kèm theo một đạo lạnh giọng, Yêu Nguyệt căm giận ly khai. Nàng lòng có điểm đau, muốn đối với Diệp Phàm xuất thủ, cũng không biết nên lấy thân phận gì. Nàng biết nếu như xuất thủ, vậy thì xong đời. Nàng mặc dù khó chịu, thế nhưng còn có sợ ý liên tình cũng đã sớm ngửi được, nàng không nói gì thêm. Nàng cũng không có tư cách. Diệp Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Lần này quan hệ có chơi. Bất quá Diệp Phàm cũng là cố ý vi chi, hắn cũng sẽ không vì Yêu Nguyệt mà buông tha rừng rậm. Từ hắn có hệ thống hơn, vô địch giang hồ, độc bộ thiên hạ, ngồi nằm mỹ nhân mới là vương đạo. Biết lúc này không thể tìm Yêu Nguyệt, thế là mang theo Tang Tang hai người bọn họ liền tại Đại Minh trong đô thành đi lang thang. "Thiếu gia, cái này không sai." Thiếu gia, cái này mức quả ăn ngon." Dọc theo đường đi, Tang Tang vui vẻ không thôi. Diệp Phàm cũng vui vẻ hài lòng. Đi tới, Diệp Phàm thấy chính mình vậy mà đi tới một cái rất ý tứ địa phương. Đệ nhất thiên hạ trang. "Ân, này hình như là Đại Minh thủ phủ Vạn Tam Thiên địa bàn." Diệp Phàm âm thầm nghĩ lấy. "Đệ nhất thiên hạ trang, Đại Minh thủ phủ Vạn Tam Thiên thành lập, mục đích vì mời chào các lộ nhân tài biến thành của mình. Đồng thời cũng là vì lấy lòng thượng quan Hải Đường." "Ai, nghĩ như vậy không mở sao? Vạn Tam Thiên có tiền, hơn nữa dưới trướng có tương tây tứ quỷ." Nhớ hắn đang định bước vào, vừa mới chuẩn bị đi vào, phát hiện có một người quỷ quỷ túy túy dường như cũng dự định đi vào. "Có muốn hay không một chỗ?" Diệp Phàm mời. "Tốt." Người kia ánh mắt đống nhúc nhích vui vẻ tiến vào. Thông hướng đệ nhất thiên hạ trang trên đường, người kia hỏi Diệp Phàm: "Huynh đài, ta gọi Thành Thị Phi." Diệp Phàm chán trao lên: "Thành Thị Phi, Kim Cương Bất Hoại Thần Công." "Chương 14, ta muốn ngươi cho ta kiếm tiền." "Chương 14, ta muốn ngươi cho ta kiếm tiền." "Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Thiếu Lâm Chí Cương Chí Cường Công Pháp, tại triều đình bên trong so với cường hãn ít lại càng ít. Đồng loại công pháp bên trong, chỉ có Long Thần Công so với cường hãn. Cả hai đều là Chí Cương Chí Dương Công Pháp." Diệp Phàm đem Vân La cho cướp mất, này Kim Cương Bất Hoại Thần Công hắn ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không bị hắn thao thiết đại pháp hấp thu. Chu Vô Thị hấp công đại pháp vô pháp đối với Kim Cương Bất Hoại Thần Công hấp thu, hắn thao thiết đại pháp muốn thử xem. Bất quá, trước đây nói là Thành Thị Phi hiện tại đã có, nếu không đều là uổng phí. Hắn hơi hơi thả ra một ít khí tức, nhất thời cảm nhận được một cổ hùng hậu vô cùng nội lực. Này cổ nội lực có trên trăm năm. Cổ Tam Thông. Diệp Phàm khẽ miệng hơi hơi giơ lên. Ba người đi lên đệ nhất thiên hạ trang, còn chưa vào cửa một nhà vệ đi lên. "Các ngươi người nào?" Vạn Tam Thiên Quảng Chiêu nhân tài, thủ vệ người mặc dù đoán được Diệp Phàm, Thành Thị Phi ý đồ đến, thế nhưng miệng vẫn hỏi đầy miệng. Thành Thị Phi cười hắc hắc, hắn thầm nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Vạn Tam Thiên đệ nhất thiên hạ trang đều có một đệ nhất thiên hạ người lười, hắn vì sao không thể ăn này miếng cơm? "Nghe nói chủ nhân nhà ngươi quảng nạp nhân tài, ta nguyện ý cống hiến sức lực." Thành Thị Phi tự tin mà nói. Bất quá thủ vệ kia nhìn thoáng qua có chút khinh thường. Thành Thị Phi trang phục gọi là một cái không xong, so với đệ nhất thiên hạ người lười khí chất không kém nhiều. Bất quá không có biện pháp, hắn gia chủ người liền loại kia lãng phí cơm kẻ người đều muốn, này gia hỏa không chừng vận cất chó tốt đâu. Thủ vệ âm thầm nghĩ lấy. Chủ nhân vẫn có tiền a, 800.000 đại quân binh khí quân lương hắn đều có tiền, một người ăn để cho hắn ăn được chết. Vạn Tam Thiên có nhiều tiền, đệ nhất thiên hạ bên trong Chu Vô Thị cũng phải dựa vào hắn hộp nữ trang mới có thể nuôi 800.000 đại quân. Có thể tưởng tượng được, chân chính phú khả địch quốc. Không chỉ có như thế, tương tây tứ quỷ phóng nhãn Đại Minh bên trong cũng là cực cao cao thủ. Không biết nhược điểm của bọn họ, dù là Chu Vô Thị cũng không có biện pháp đơn giản cầm xuống. Cứ như vậy, Vạn Tam Thiên dùng tiền mua bọn hắn hiệu lực. Ngẫm lại tiền này Diệp Phàm đều vô cùng khát vọng. Bên này thủ vệ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, "Ta là tới gặp một lần chủ nhân nhà ngươi." Diệp Phàm dáng người bất phàm, thủ vệ chỉ cần không mù đều biết, người trước mắt không phải hắn có thể đắc tội nổi. "Đợi ta đi thông báo một chút, hai vị mời vào." Thủ vệ mang theo Diệp Phàm, Thành Thị Phi vào đệ nhất thiên hạ trang. Nên nói không nói, không hổ là Đại Minh đệ nhất thủ phủ. Mới vừa bước vào, xa hoa trang hoàng kinh ngạc Thành Thị Phi cùng với Tang Tang mắt. Con mắt đoán chỗ đều là tranh chữ, bình hoa không tầm thường, ngay cả cái bàn đều là thượng hạng bằng gỗ. "Đều là tiền." Thủ vệ chắp tay. "Vị công tử này chờ, ta đi gọi ta gia chủ người." Diệp Phàm gật đầu. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua phát hiện Vạn Tam Thiên thu nhân tài đều rất kỳ lạ. Có một thằng ngủ, có không mặc vào y y, có vớ va vớ bẩn. Đệ nhất thiên hạ người lười, Đại Minh đệ nhất lực sĩ, ha ha ha, gà đất chó sành hạ người. Diệp Phàm không còn nhìn nhiều, đi tới một bên uống trà. Còn như Thành Thị Phi hắn ở đằng kia giao tế, mà đến của bọn họ cũng chỉ bất quá lệnh những người này nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý. Một lát sau, một thân tài phúc hậu nam tử đi đến. Sự xuất hiện của hắn lập tức lệnh trong trang người đứng dậy. "Vạn đại quan nhân." Người đến chính là Vạn Tam Thiên. Vạn Tam Thiên dáng người phúc hậu, liếc mắt nhìn sang cũng biết. "Có tiền, đa tài nhiều ức." Hắn ôn hòa cười. "Chư vị không cần đa lễ." Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phàm. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Phàm tuấn không giống nhân gian nam tử, khí chất phi phàm, nếu không phải là có tài vận gia trì hắn phòng trừng cũng không dám nhìn thẳng. dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua. Hắn là người ôn hòa hỏi, vị này tìm bạn Tam Thiên có chuyện gì? Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị nói, một bên Thành Thị Phi chui ra. Hắn cười hí mắt, vạn đại quan nhân, ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta là đến cùng vạn đại quan nhân kết giao bằng hữu. Vạn Tam Thiên nhìn Thành Thị Phi không có để ở trong lòng, trái lại Diệp Phàm, hắn cười nhạt, ta tới cái này chỉ có một cái mục đích, Vạn Tam Thiên ta nghĩ mời thầy ta kiếm tiền. Nếu muốn phát triển Bạch Vân Thành, như vậy hạn chế hàng đầu, không phát triển phồn hoa làm sao hấp dẫn người đến? Vạn Tam Thiên tuyệt đối làm ăn hảo thủ, cho nên hắn hôm nay nhất định phải lắc lư Vạn Tam Thiên, dù là không lắc lư chói cũng muốn chói lại đi. Diệp Phàm nói như vậy khiến cho mọi người sửng sốt, đương nhiên muốn nói kinh hại nhất cái kia tất nhiên là Vạn Tam Thiên. Hắn nghe được cái gì? Diệp Phàm nói để cho hắn thay Diệp Phàm kiếm tiền. Này, cuồng vọng! Không đợi Vạn Tam Thiên nói cái gì, hét lớn một tiếng phá vỡ an tĩnh quỷ dị bầu không khí. Ân. Diệp Phàm nhìn lại, Đại Minh đệ nhất lực sĩ, ngươi vậy mà để cho Vạn Đại Quan Nhân thay ngươi kiếm tiền, ngươi là thứ gì? Là tới đệ nhất thiên hạ trang gây chuyện à? Vị này có Đại Minh đệ nhất lực sĩ nam tử dứt lời, trực tiếp hướng Diệp Phàm đánh tới. Một số người đều tại xem của vui. Thành Thị Phi vẫn còn ở mộng bức bên trong, hắn vô hình cho Diệp Phàm giơ ngón tay cái. Hắn chỉ dám ăn uống miễn phí, Diệp Phàm là cái gì trực tiếp để cho Đại Minh thủ phủ thay hắn kiếm tiền? Cái này không khác nào đối với hoàng đế nói, ngươi hạ xuống, hoàng đế ta làm. Hung hãn khí thế bồng bột mà đến, Diệp Phàm thần sắc đạm nhiên, Vạn Tam Thiên cũng chưa ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Hắn rất muốn biết Diệp Phàm nói câu nói này sức mạnh. Vạn Tam Thiên bực nào nhân vật, nói như vậy vẫn chưa có người nào. Đại lực sĩ đánh tới, quyền phong cuồn cuộn, đấm ra một quyền khí thế kinh người. Bất quá Diệp Phàm chỉ là giơ tay lên. Phanh! Quả đấm bị Diệp Phàm bắt lại. Thân như lợi kiếm, một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm ý thả ra. San sát, từng đạo kiếm khí bắn tới ra, Diệp Phàm lĩnh ngộ mát cấp thiên ngoại phi tiên sớm đã đến người kiếm hợp nhất cảnh giới. Kiếm khí bốn phía, rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ đồng thời kèm theo kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc, trong trang chỉ còn lại có Diệp Phàm, Tang Tang, Vạn Tam Thiên cùng với Thành Thị Phi bốn người. Còn như những người khác đã bị đánh ngất xỉu. Thành Thị Phi dãy lớn ánh mắt. Này, thật đáng sợ. Vạn Tam Thiên chíu khởi lông mi gắt gao ngắm nhìn Diệp Phàm, bất quá hắn không có bối rối, có tương tây tứ quỷ hộ vệ hắn rất an tâm. Hắn hơi hơi trầm giọng. Các hạ là ai? Diệp Phàm báo nổi lên ra môn. Bạch Vân Thành thành chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm. Cái kia một kiếm phá Đại Minh ngàn giáp Diệp Cô Thành đệ đệ. Hắn dĩ nhiên tại Đại Minh hoàng đô. Vạn Tam Thiên có chút giật mình. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá. Chương 15, mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Chương 15, mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Diệp Phàm tên như mặt trời ban trưa, mấy ngày nay Đại Minh giang hồ đều là sự tích của hắn, thậm chí mặt khác vài tòa triều đình cũng có hắn nghe đồn. Đại Minh hoàng đế càng là treo giải thưởng thủ cấp thiên kim, bất quá đáng tiếc biết Diệp Phàm tướng mạo cực nhỏ. Vạn Tam Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phàm như vậy cả gan làm loạn, vậy mà ở trong Chu hậu chiếu ngay dưới mí mắt. Thành Thị Phi ánh mắt hơi động một chút. Hắn cảm giác mình cơ hội tới. Người trước mắt bắt lại hoặc là Chu Diệt, cái kia chính là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Diệp Phàm tại chấn choáng mọi người sau đó nhìn phía Vạn Tam Thiên. Vạn đại quan nhân, ta yêu cầu này, ngươi là có hay không đồng ý? Vạn Tam Thiên do khinh vân nói lộ ra một nụ cười. Ta cự tuyệt. Không có ai có thể cho ta Vạn Tam Thiên thay hắn kiếm tiền. Diệp Phàm cũng không giận, này bất quá nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ có thể phóng xuất một câu nói. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi trói lại. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước tiến lên, một cổ vô cùng kinh khủng kiếm thế cuốn lạnh lùng gió kiếm gào thét dựng lên. Vạn Tam Thiên, Thành Thị Phi bị này cổ kiếm thế đẩy lui mấy bước, mồ hôi lạnh nổi lên. Diệp Phàm từng bước một đi tới. Ngay tại Vạn Tam Thiên muốn gọi ra tương tây tứ quỷ lúc, Thành Thị Phi đứng dậy, kinh khủng vận hành chân khí, một trường thẳng hướng Diệp Phàm. Này cổ trường lực chân khí mười phần, đáng tiếc là Thành Thị Phi dùng, nếu như Thiết Đảm Thần Hầu hoặc là Cổ Tam Thông, Diệp Phàm thì không cần bỏ qua. Diệp Phàm giơ tay lên một trường đem hóa giải, đồng thời lấy hai ngón làm kiếm, một đạo kiếm khí nổ bắn ra. Phanh! Nhất thời Thành Thị Phi bị đánh miệng nhả ra tiên huyết, nhìn qua bị thương không nhẹ. Bất quá Diệp Phàm biết, Thành Thị Phi nội công sâu sau khi, chút thương thế này không tính là gì. Ngươi tiện dụng nhất kim cương bất hoại thần công, nếu không kết cục, chết. Diệp Phàm giờ khắc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, nồng đậm sát khí cùng sát ý tùy ý bạo phát. Thành Thị Phi dùng mình, Vạn Tam Thiên cũng là trong lòng bị kiềm hãm, phản phất bị một đầu mãnh hổ theo dõi. Đáng sợ cảm giác gáp bách cùng sát ý lệnh Thành Thị Phi cảm nhận được uy hiếp tính mạng, nguy cơ cực lớn làm hắn bạo phát ra một cổ cường hãn nội lực. Hắc. Kèm theo hét lớn một tiếng, lau một cái rượu nhân đôi mắt kim quang ở trong trang tăng mạnh. Diệp Phàm híp lại, Tang Tang cùng Vạn Tam Thiên bị này bạch kim quang chợt hiện nhắm hai mắt lại, kèm theo một cổ hung hãn khí tức, bốn phía một trận gió gào thét, kim quang cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Đợi cho bình tĩnh, Diệp Phàm ít có ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nhưng thấy, trước người năm thức ở ngoài một toàn thân màu vàng Thành Thị Phi ánh mắt kiên nghị đứng thẳng, màu da như kim, phát như đồng. Cái kia cổ cường giả chi uy đập vào mặt, Vạn Tam Thiên xem bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt danh bất kinh truyền người vậy mà lại kim cương bất hoại thần công. Người này phải thật tốt mời chào. Nghĩ như vậy, Vạn Tam Thiên cảm thấy không có phái tương tây tứ quỷ xuất thủ cần thiết. Kim cương bất hoại thần công tại Đại Minh giang hồ có đệ nhất thần công nghe đồn, chính là Diệp Phàm, tất nhiên không phải là đối thủ. Nhận lấy cái chết, Thành Thị Phi động, hung hãn khí độ thẳng hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm rút kiếm ra, lạnh thấu xương kiếm quang có thể đoạn thạch phân kim. Thành Thị Phi đánh cánh tay mà ngăn cản. Keng. Thanh âm thanh thúy nghe vào dễ nghe, thế nhưng cái kia bắn tóe phóng ra ngoài khí tức làm người ta không dám tới gần. hai người chi uy, bất luận cái gì người thường tới gần trong khoảnh khắc liền sẽ bị chân khí cùng kiếm khí xé nát tiêu diệt. Diệp Phàm xuất liên tục mấy kiếm, thành thị phi toàn bộ đều đón lấy. "Hừ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công vô địch thiên hạ, kiếm của ngươi không thể gây thương tổn được ta." Thành thị phi tự ngạo tự cùng. Diệp Phàm tựa hồ cũng minh bạch, coi như dùng thiên ngoại phi tiên cũng vô pháp đánh bại Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kiếm không được, muốn lấy kiếm thuật của hắn phá đi, trừ phi có chém sắt như chém bùn danh kiếm bảo kiếm hoặc là lợi hại hơn kiếm thuật. Kiếm 23, Vạn Kiếm Phi Tông, Huyền Âm Thập Nhị Kiếm cũng hoặc là một kiếm thiên môn đều có thể. Lúc nào mới có danh kiếm a, cảm thán một tiếng sau, Diệp Phàm thu hồi tâm tư. Bản ý của hắn thì không phải là vì dùng thiên ngoại phi tiên đến đánh bại Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Mục đích của hắn là vì thử xem thao thiết đại pháp. Hắn thu hồi kiếm, ánh mắt chợt nổi lên lau một cái huyết sắc. Nhìn thẳng Thành Thị Phi, hắn nhàn nhạt một câu: "Ta bây giờ kiếm quả thực vô pháp đánh bại Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bất quá ta bản ý cũng không phải lấy kiếm phá đi." Thành Thị Phi nhíu mày, hắn bây giờ thần sắc đều là ung dung, cho rằng Diệp Phàm vô pháp đánh bại thần công của hắn, cho nên có chút tiêu ngạo. "Vậy ngươi dự định như thế nào đối phó ta?" "Chạy trốn." Diệp Phàm nhẹ nhàng cười nói, ra ra làm người ta dùng mình nói như vậy, ta nghĩ thử xem có thể hay không nạp làm mình dùng. "Thao thiết đại pháp." Dứt lời, Diệp Phàm dùng hết mát cấp thao thiết đại pháp. "Giống." Một tiếng kinh người manh thú gầm không rõ vang lên. Thành Thị Phi và Tam Thiên đáy lòng mạnh mẽ chợt run lên, chỉ cảm thấy tâm bị chấn dựng. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Diệp Phàm quanh thân nổi lên huyết hồng khí tức, khí tức cuồn cuộn nổi lên hắn tóc đen. Khí tức kinh khủng tùy ý tàn sát bừa bãi, lệnh người tâm thần khó định, nhìn nữa Diệp Phàm như là ma đầu một dạng. "Con người như thú." Thành Thị Phi nuốt nước miếng. "Giống." Lần nữa kèm theo một lần thao thiết tiếng hô, Diệp Phàm thân thể chợt toát ra mấy đầu từ đỏ như máu khí tức ngưng tụ thao thiết cự thú. "Gào." Thao thiết đột nhiên hướng về Thành Thị Phi bay đi. "Phanh." Một ngụm đều cắn lên Thành Thị Phi. "A." Một hồi kêu thảm thiết lập tức vang lên. Thao thiết đại pháp quả nhiên hữu dụng, tại thao thiết cắn Thành Thị Phi một khắc này, Diệp Phàm liền cảm nhận được chân khí hồi lưu. Bàng bạc lại tinh khiết, Kim Cương Bất Hoại Thần Công khí tức có một tia rõ ràng ý Thành Thị Phi hoảng hốt, chỉ cảm thấy nội lực rất nhanh sói mòn. "A." "Mau buông." Hắn muốn tránh thoát, bất quá đáng tiếc mát cấp thao thiết đại pháp đáng sợ hắn không chạy thoát. Dần dần hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công bị phá, cái kia kim sắc ra cùng với đồng tái đi xuống dưới khôi phục hắn nguyên lai dáng dấp. Rất nhanh, Thành Thị Phi ngay tại thao thiết đại pháp phía dưới hóa thành một đống mạch cốt, bất quá một chén trà công pháp bị thao thiết ăn không còn một mảnh. Và Tam Thiên mắt thấy một màn đáng sợ này cả người giật mình ngay tại chỗ, xem ra tựa hồ là bị Diệp Phàm thao thiết đại pháp kinh sợ. Thằng đến Diệp Phàm thu hồi thao thiết đại pháp, Vạn Tam Thiên cũng không có tình hồn. "Không sai, quả nhiên hữu dụng." Diệp Phàm nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy trong thân thể có dùng không hết nội lực. Kim Cương Bất Hoại Thần Công thậm chí trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Kim Cương Bất Hoại Thần Công trong nháy mắt mắt cấp. Hấp công đại pháp đối phó không được Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thao thiết đại pháp có thể hút. Chương 16, Mị Ảnh Thần Công. Kinh Hoàng Chu Hậu Chiếu. Chương 16, Mị Ảnh Thần Công. Kinh Hoàng Chu Hậu Chiếu. Hệ thống, bản thuộc tính. Diệp Phàm gọi ra bản thuộc tính. Màu lam hiện lên trong mắt. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân Thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân Thành. Tài phú, hoàng kim 1 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mắt cấp. Thao thiết đại pháp, mắt cấp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mắt cấp. Cảnh giới, lục địa thần tiên, sơ cảnh, không gian, không. Binh khí, không. Sơ thí thao thiết đại pháp, nhảy lên trở thành lục địa thần tiên sơ cảnh cao thủ, đương nhiên hắn biết đây là không ở dùng thao thiết đại pháp tình huống dưới. Tại hắn dùng thao thiết đại pháp hơn, nói trắng ra là lữ tổ phía dưới là con kiến hôi. Bên này tại Diệp Phàm kiểm tra bảng thuộc tính, cái kia Vạn Tam Thiên cuối cùng từ trong kinh hãi hồi thần. Hắn vẻ mặt kinh sợ, đã không có trước đây như một xuân phong. Ngươi vậy mà đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công phá? Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng không có phá Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ta chỉ bất quá là đem nạp làm mình dùng. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm thúc giục chân khí trong cơ thể. Đột nhiên, một cổ chí cường chân khí quần quần tìm kiếm. Ngay sau đó, lệnh Vạn Tam Thiên kinh ngạc hình ảnh xuất hiện. Nhưng thấy Diệp Phàm bốn phía thân thể chợt bắt đầu phát ra màu vàng cuồn sáng, quang mang chậm rãi tăng mạnh, đột nhiên thả ra lập loè sơn trang. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng hóa thành cái kia màu da như kim, phát như kim đồng dạng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngay lập tức sẽ bị nắm trong tay. Đây chính là mát cấp thao thiết đại pháp chi uy, đang hấp thu người khác huyết khí, võ học lúc cũng có thể trong nháy mắt nắm giữ công pháp. Bởi vì Diệp Phàm thao thiết đã tới đỉnh phong, cho nên hấp thu người khác công pháp sẽ trong nháy mắt đại viên mãn. "Ngươi, hấp công đại pháp?" Vạn Tam Tiên hoảng sợ. Hắn đem Diệp Phàm thao thiết đại pháp coi là hấp công đại pháp. Diệp Phàm cũng không nhiều làm giải thích. Hắn nhìn thẳng Vạn Tam Tiên. "Như thế nào, hiện tại còn muốn tự tuyệt?" Vạn Tam Tiên cười ha ha. "Muốn cho ta Vạn Tam Tiên giúp ngươi kiếm tiền, hỏi một chút dưới quyền ta tương tây tứ quỷ a." Dứt lời, một cổ giá rét âm phong thổi bay, từ Vạn Tam Thiên bốn phía phát ra. Tam Tăng có chút sợ. Diệp Phàm thần sắc đạm nhiên. Tương Tây Tứ Quỷ, đúng là đại minh giang hồ là nhất đẳng cao thủ, bất quá tại hắn hiện tại trước mắt hoàn toàn không đáng chú ý bá. Nghĩ như vậy, đột nhiên tại Vạn Tam Thiên phía sau bốn đạo nhân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn thân xuyên màu lục quỷ y, mặt mang quỷ dị hắc sa, tản ra khí tức cấm lãnh. Tương Tây Tứ Quỷ. Diệp Phàm thấy thế lộ ra một nụ cười. "Hừ." Hắn hừ nhẹ một tiếng, cường hãn chân khí từ hắn trên người chấn động dựng lên quần quần nổi lên Tương Tây Tứ Quỷ áo bào. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc không thôi, hoàn toàn không có cách nào cầm xuống Diệp Phàm. Lúc đầu Diệp Phàm một kiếm phá ngàn giáp cũng đã không phải bọn hắn có thể đối phó. Hiện nay, Diệp Phàm còn người mang kim cương bất hoại thần công cùng với một môn cực kỳ kinh người ma công, càng không phải là đối thủ. Bất quá, bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn mị ảnh thần công độc bộ thiên hạ, không có khiếu quyết rất khó giết bọn họ. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Phàm biết mị ảnh thần công được điểm, mà thao thiết đại pháp cùng với kim cương bất hoại thần công đều là khắc tinh của bọn hắn. Thân ảnh bốn người quỷ mị một dạng đánh tới Diệp Phàm. Quyền, trường, chân, chảo, công lực thâm hậu, mỗi một chiêu đều đánh ra nổ đùng dẫn tới không khí chấn động. Không thể không nói bốn người liên thủ đúng là khó chơi, nhất đẳng cao thủ bị cuốn lên cũng chỉ có bị triển tử kết cục. Diệp Phàm thấy thế đạm nhiên ra chiêu, lấy quyền đối quyền, lấy trưởng đối trưởng. Mỗi một chiêu đối kháng đều là thành thạo. Tương Tây tứ quỷ thấy vậy biết không có thể chia tay mà công, bốn người đồng loạt ra tay, trong chốc lát bốn phương tám hướng trưởng, gần như mưa cuồn một dạng đánh tới. Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Đúng. Kim cương bất hoại thần công dung ra, một cổ cường hãn chân khí sao động đem Tương Tây tứ quỷ đẩy lui. Thao thiết đại pháp. Diệp Phàm giơ tay lên. Cái kia khủng bố như địa ngục một dạng màu máu khí tức lần nữa tràn ngập, sát khí đằng đằng, huyết khí lần nữa ngưng tụ ra bốn đầu thao thiết manh thú. Bất quá trước mắt, manh thú liền dây dưa Tương Tây tứ quỷ. A! Tiếng kêu thống khổ vang lên, thao thiết bắt đầu từng bước xâm chiếm Tương Tây tứ quỷ. Tại thao thiết đại pháp sát ý dưới, bốn người như là trên tấm thất ức hiếp hoàn toàn không phải là đối thủ. Vạn Tam Tiên kinh hãi. Đây không phải là hấp công đại pháp. Tương Tây tứ quỷ kêu thảm thiết vội vã bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Phàm thiếu hiệp, cũng xin tha mạng. Diệp Phàm nghe xong cũng là rút lui hết thao thiết. Tương Tây tứ quỷ mồ hôi lạnh liên tục mới ngã xuống đất, bốn người sắc mặt cho dù có hát xa kiện hàng cũng có thể nhìn ra huyết khí bị hấp thu không ít. Diệp Phàm chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Hắn đem tất cả triệt hồi, lần nữa nhìn lại chỉ cảm thấy cùng vừa rồi đằng đằng sát khí ma đầu là hai người. Hiện tại là công tử Văn Nhã, cùng thế vô song. Hắn nhìn phía Vạn Tam Thiên. Hiện tại Vạn Đại Quan Nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Vạn Tam Thiên há miệng, lại nhìn một chút Tương Tây tứ quỷ dáng vẻ chật vật. Cuối cùng hồi suy nghĩ một chút thành thị phi, hắn không có lại nói tiếp. Cứ như vậy Diệp Phàm mang theo Vạn Tam Thiên cái này có kinh thương kinh nghiệm người chuẩn bị hồi Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành phát triển không thể rời bỏ thương nhân, bây giờ hấp dẫn người đến Bạch Vân Thành cũng là mục đích. Nếu muốn hấp dẫn người, cái kia nhất định cần rất nhiều tiền, rất có bao nhiêu ý tứ đồ vật. Mà ở bọn hắn ly khai Đại Minh Hoàng Đô sau đó, Chu Hậu Chiếu mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không tốt. Hắn đều đang đợi dưới trướng điều tra tin tức. Cứ như vậy, đi qua 3 ngày có thừa. Phi Tiên Đảo, Bạch Vân Thành. Diệp Phàm, Tam Tăng rốt cục trở về. Vào thành, bách tính tiêu điều, trên đường cơ bản nhìn không thấy người. Bởi vì Đại Minh quân thai họa ngầm vẫn còn ở, hiện tại những người này đều là Diệp Cô Thành Phan Trung Thành. Vạn Tam Thiên nhìn như vậy chẳng cảnh rất là bất đắc dĩ. Này, cái này khiến ta làm sao thay ngươi kiếm tiền, ngươi là muốn trực tiếp bắt ta tiền A. Hắn hoảng sợ một nhóm, này độ khó quá. Diệp Phàm cười ha ha. Lấy tiền, hắn không đến mức. Hắn vẫn hiểu, bây giờ Bạch Vân Thành tiền mặc dù rất quan trọng, thế nhưng thương quan trọng hơn. Hắn còn có 1 vạn lượng hoàng kim. Chẳng mấy chốc sẽ có 10 vạn lượng hoàng kim. Những thứ này đủ để. Ngươi tại Đại Minh Thiên Hạ có không ít cửa hàng, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi một ít gì đó. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Hắn nói xong lập tức liền thân ảnh biến mất. Tang Tang đội vã cùng đi qua. Còn như Vạn Tam Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi gặp. Một bên khác, Diệp Phàm vừa trở về, Bạch Vân Thành một chỗ Di Hoa Cung trụ sở. Trong cung, Yêu Nguyệt ngồi ở trưởng môn vị bên trên nhắm mắt, nhìn qua tại tu luyện. Bất quá cái kia thần sắc làm sao cũng vô pháp an nhiên nhập định. Đạp đạp đạp, kèm theo một hồi tiếng bước chân, đi vào là Liên Tinh. Tỷ tỷ, Diệp Phàm hắn trở về. Vừa nghe đến Diệp Phàm trở về, Yêu Nguyệt cũng làm mở ra không gì sánh được đẹp lạnh lùng con ngươi. Hắn có mang người nào trở về sao? Yêu Nguyệt đạm thanh mà hỏi. Nói thời điểm ánh mắt lạnh lùng tựa hồ có sát ý nổi lên. Liên Tinh biết Yêu Nguyệt đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng nói, Diệp công tử dẫn theo Đại Minh đệ nhất thủ phủ Vạn Tam Thiên trở về. Yêu Nguyệt nghe vậy nổi lên nghi ngờ. Hắn mang Vạn Tam Thiên trở về làm cái gì? Liên Tinh lắc đầu. Yêu Nguyệt an tâm lại. Lần này nàng bắt đầu tính hạ tâm nghiên tập Di Hoa tiết mục. Một bên khác, Đại Minh hoàng cung. 3 ngày thời gian, Chu Hậu Chiếu rốt cuộc biết tin tức. Trong ngự thư phòng, Tam đại mật thám, Đoạn Tiên Ngai, Thượng quan Hải Đường cùng với Quy Hải Nhất Đao đều tại. Thế nào, 3 vị ái khanh? Chu Hậu Chiếu vội vàng hỏi. Đoạn Tiên Ngai, Thượng quan Hải Đường nhìn nhau cuối cùng nói, cái kia Diệp Phàm nói là sự thật, nghĩa thần hầu quả thật có lòng như phản. Mà lại năm đó tại Thái Tâm Hồ bợ lục đại cao thủ cũng là hắn giết, thập đại tướng quân đã có 8 vị bị hắn trừ khống. Phanh. Chu Hậu Chiếu nghe xong mất hồn ngồi xuống. Xong, làm sao đây? Quả thực xảy ra chuyện lớn. Đây nên làm sao bây giờ? Chu Hậu Chiếu hỏi. Này vừa hỏi 3 người bọn họ trầm mặc. Chu Vô Thị võ công thâm bất khả chắc, tại biết nghĩa phụ của bọn hắn có thể vì hoàng vị giết bọn hắn thời điểm, tại biết Chu Vô Thị sẽ hấp công đại pháp thời điểm, bọn hắn biết không phải là đối thủ. Cuối cùng vẫn là Đoạn Tiên Ngai đứng dậy. Hoàng thượng, có thể chúng ta không phải thần hầu đối thủ, nhưng nhất định thể sống chết bảo hộ bệ hạ. Chu Hậu Chiếu nơi nào muốn nghe những thứ này? Hắn suy nghĩ một chút. Đoạn Tiên Ngai, các ngươi không phải Chu Vô Thị đối thủ, như vậy nếu như cộng thêm Diệp Phàm. Đoạn Tiên Ngai biết Chu Hậu Chiếu ý tứ. Hắn quả quyết nói, cộng thêm hắn e rằng phần thắng 8 phần 10, 9 thành. Hiển nhiên vẫn là xem thường Diệp Phàm. Chu Hậu Chiếu vừa nghe lập tức hạ lệnh, đi truyền chấp mật chỉ, chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim đi Phi Tiên Đảo. Chương 17, nước hoa, lưu ly, muối tinh, cất rượu. Chương 17, nước hoa, lưu ly, muối tinh, cất rượu. Lại qua 3 ngày. 3 ngày nay Diệp Phàm một mực không thấy bóng dáng. Vạn Tam Tiên vui nhàn rỗi, bất quá hắn cũng không có nói tại Bạch đi dạo. hắn đang quan sát Bạch Vân Thành như thế nào kinh thương, cuối cùng được có kết luận: không ai, không có vật, không có con đường, ba không thành, làm không nổi. Mà Yêu Nguyệt thì là có chút tức giận, này Diệp Phàm vậy mà không có tìm nàng. Còn như Liên Tinh, ha ha ha, nàng tại Diệp Phàm trở về ngày đầu tiên phải đi tìm. Hai người đã tại cùng nơi 3 ngày. Bạch Vân Thành thành chủ phủ. Hô. Diệp Phàm nhìn trên bàn đông tây giải thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên Tang Tang, Liên Tinh, một cái mở to mắt to, một ánh mắt ôn nhuận, hai người đôi mắt đều tiết lộ ra hiếu kỳ. Thiếu gia, những thứ này đều là cái gì nha? Tang Tang nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm cười thần bí, chờ bạn Tam Thiên đến. Rất nhanh bạn Tam Thiên tới. Hắn liếc mắt đã bị trên bản đồ vật hấp dẫn. Lưu Ly đây là, còn có này, rượu này thơm ta vạn tam thiên dĩ nhiên có không có người qua. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm giải thích, vật này Lưu Ly, ta có phương pháp luyện chế hơn nữa rất đơn giản. Nói, hắn lại chỉ hướng rượu. Còn như rượu này ta cũng có thể sản xuất, còn có thứ này là nước hoa có rất nhiều hương vị. Mấy thứ này lấy đầu của ngươi muốn nhập tiến đấu kim cũng không chắc trở a. Vạn Tam Thiên cười ha ha một tiếng. Diệp công tử là ở xem nhẹ ta Vạn Tam Thiên sao? Ánh mắt hai người hội tụ mỗi người hiểu rõ ra. Hắn hướng Tang Tang nhìn lại. Đi, mời chào trong thành người, đã nói thiếu gia ta cần bọn họ. Đối với, nói cho bọn hắn biết Bạch Vân Thành Trấn Hưng cũng dựa vào bọn họ. Tang Tang gật đầu, Diệp Phàm cũng đem 1 vạn lượng hoàng kim đem ra. Vạn Tam Thiên lập tức đi bố trí. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỉ còn lại có Liên Tinh. Nhìn Liên Tinh, Diệp Phàm lấy ra một cái nước hoa, đây là hắn cố ý chế tác, đương nhiên cũng có yêu nguyện. Cái này cho ngươi. Liên Tinh vương tâm lộn xộn. Nàng làm một cái vật phúc. Đà tạ Diệp công tử. Diệp Phàm xua tay. Đây không tính là cái gì, ta sau đó cần hướng Di Hoa cùng cho người mượn. Liên Tinh cô nương đến lúc đó. Liên Tinh che miệng cười. Nàng minh bạch Diệp Phàm hiện tại là lúc dùng người. Diệp công tử có việc có thể tìm Di Hoa cung hỗ trợ, chính là tỷ tỷ bên kia. Nàng muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua thượng hạng nước hoa. Diệp Phàm đương nhiên minh bạch. Hắn cười nói, ta nhất định đúng vậy vì nàng chuẩn bị. Đối với, còn có cái này. Dứt lời, hắn lấy ra một chiếc gương. Thứ này có thể hao tốn hắn không ít khí lực. Này, Liên Tinh kinh ngạc. Trước mắt bạch kính rõ ràng sáng không giống gương đồng mờ nhạt, quả thực chưa bao giờ nghe như thế bảo vật. Diệp Phàm thấy thế trong lòng không thoải mái. Thứ này bây giờ chỉ lần này một mặt. Đi thôi, hồi lâu không thấy Yêu Nguyệt, đi xem nàng a. Lệnh nàng một thời gian ngắn, đến lúc rồi. Nói, Diệp Phàm mang theo đồ vật liền cùng Liên Tinh đi. Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt tại tu luyện Di Hoa tiết mục, bất quá lần này cũng là không có cách nào nhập định. Nguyên nhân sao? 3 ngày, Diệp Phàm dĩ nhiên có sau này gặp nàng. Liên Tinh cũng không giống lời nói, nàng từ cung nữ bên kia biết Liên Tinh 3 ngày nay bình thường đi gặp Diệp Phàm. Giờ khắc này Yêu Nguyệt cũng không ngồi yên nữa. Di Hoa tiết mục tu luyện không nổi nữa. Nàng đứng dậy đang muốn xuất cung. Lúc này hai bóng người đi đến. Chính là Diệp Phàm cùng Liên Tinh. Tỷ tỷ, ngươi này là muốn đi ra ngoài? Liên Tinh kinh ngạc. Yêu Nguyệt trong lòng không còn lời nào để nói, nàng muốn đi chóc gian đi, kết quả hai người các ngươi trở về. Nàng nhìn hai người đi xong bay, như vậy xứng bộ dáng rất là nổi máu ghen. Thử, luyện công có chút mệt mỏi mà thôi. Ngược lại là ngươi này 3 ngày đi theo hắn làm cái gì? Hoang phế võ học. Đợi lát nữa ta làm tỷ tỷ phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Liên Tinh nghe vậy cầm thật chặt tay phải. Nàng biết Yêu Nguyệt muốn giáo huấn nàng. Mặc dù đã thành thói quen, thế nhưng lần này Liên Tinh muốn yên lành cùng Yêu Nguyệt luận bàn. Phủi Diệp Phàm một chút, Liên Tinh hồi nhớ lại khi còn bé bởi vì một chuyện nhỏ làm nàng tay trái cùng chân trái dị dạng, hiện nay thấy của mình thích tình lang cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Càng nghĩ nàng phản bội vượt lên tới. Bên này Yêu Nguyệt đối với Liên Tinh sau khi nói xong liền nhìn về phía Diệp Phàm. Nay vừa nhìn, chỉ cảm thấy Diệp Phàm thâm bất khả trắc. Cái kia khí tức như có như không tinh tế tra xét như là vực sâu một dạng làm người ta nhìn không thấu. Hắn lại mạnh lên. Vài ngày không thấy, ngươi lại mạnh lên. Diệp Phàm mỉm cười, có chút cảm ngộ, đối với gần nhất đang làm một ít lặt vặt cái này cho ngươi. Nói, Diệp Phàm lấy ra nước hoa, tinh xảo lưu ly chứa, một cổ hương khí quay trung quanh. Yêu Nguyệt tiếp nhận, Diệp Phàm bắt đầu giải thích. Đồ chơi này là nước hoa, cùng hương nang khác biệt, chỉ cần phun vài giọt mũ nổi trên tóc sẽ lưu hương hồi lâu. Yêu Nguyệt sau khi nhận lấy nhẹ nhàng khẽ ngửi, ánh mắt sáng lên. Đồ tốt. Nàng hiếu kỳ hỏi, mấy ngày này ngươi tại làm những thứ này? Diệp Phàm gật đầu, không sai, Bạch Vân Thành phải lớn mạnh, kinh thương cũng là một nước cờ. Di Hoa Cung ở chỗ này, về sau sẽ có rất nhiều đồ tốt, chính là có lúc cần các ngươi hỗ trợ. Yêu Nguyệt lúc này minh bạch nguyên lai Diệp Phàm mang Vạn Tam Thiên mục đích là vì Bạch Vân Thành khai ra một đạo thương lộ. Nước hoa này lấy nàng ánh mắt đúng là bán nhiều vật. Nàng rất là thỏa mãn nước hoa, trong lúc nhất thời 3 ngày Diệp Phàm không có tìm nàng không vui đều không có. Nàng cũng đẹp đẽ quý giá quần dài, ta như thế này hạ lệnh, ngươi có thể điều động Di Hoa cung bọn. Yêu Nguyệt thật là yêu đương náo một cái. Vậy mà cho Diệp Phàm lớn như vậy quyền lợi. Diệp Phàm sửng sốt một chút hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, hắn cười nói, vậy cảm ơn, sau đó có thể muốn các nàng giúp ta làm một ít gì đó. Yêu Nguyệt chỉ nói một câu, ngươi xin cứ việc phân phó các nàng. Diệp Phàm lại đem cái gương tống xuất, Yêu Nguyệt càng thêm vui vẻ mặc dù trên mặt như trước lãnh diễm, bất quá tốt hơn nhiều. Lại trò chuyện một hồi, đột nhiên Tang Tang tiến đến nói cho hắn biết Đoạn Thiên ngay tới. "Ân, Đoạn Thiên ngay tới." Nhanh như vậy Chu Hậu Chiếu liền không nhịn được. Diệp Phàm cười ha ha. "Yêu Nguyệt, Liên Tinh, có thời gian ta lại tới thăm đám các người." Nói xong liền rời đi Di Hoa cung. Trong cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai người lặng im không tiếng động. Một lúc lâu, Yêu Nguyệt không gì sánh được lạnh như băng chất vấn tiếng vang lên. "Liên Tinh, ngươi có phải hay không ưa thích Diệp Phàm? Liên Tinh đối đầu yêu nguyệt cái kia lãnh diễm bá đạo ánh mắt, lúc này đây nàng vậy mà không có sợ. Nàng gật đầu. Là. Vừa dứt lời, yêu nguyệt liền giơ tay lên, bạch ngọc một dạng người mối lái nặn ra một cái dấu hướng Liên Tinh đánh tới. Cái sau không cam lòng tỏ ra yếu kém vậy mà dùng hết gì hoa tiếp ngọc. Phanh. Cả hai ba chạm sinh ra nổ. Yêu nguyệt sắc mặt biến thành ngưng. Liên Tinh, ngươi. Liên Tinh ôn nhu đến cực điểm tuyệt sắc trên gò má tiết lộ ra lau một cái yêu nguyệt chưa từng thấy qua kiên định. Nàng nói, từ nhỏ ngươi xem bên trên đồ vật ngươi sẽ rất bá đạo giữ lấy, ta sẽ tặng cho ngươi, thế nhưng Diệp Phàm không được, ta sẽ không để cho. Yêu nguyệt nơi nào nghe được, lập tức xuất thủ, luyện thành di hoa tiếp một yêu nguyệt rất nhanh bắt lại Liên Tinh. Liên Tinh, ngươi tốt nhất nên nhìn rõ chính mình. Yêu nguyệt uy hiếp. Liên Tinh nhưng lại ôn nhu cười. Tỷ tỷ, coi như ta không đoạn, ngươi cũng vô pháp một người sở hữu Diệp Phàm. Hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, ngươi không khống chế được hắn. Liên Tinh ánh mắt bực nào sắc bén, nàng xem nam nhân ánh mắt nhất tuyệt. Diệp Phàm tuyệt đối là sẽ bị hồng nhan truyền thân mỹ nam tử. Yêu Nguyệt bị nàng một câu nói này làm trầm mặc, yên lặng lại phá vỡ còn không có biện pháp. Tại trong im lặng, Yêu Nguyệt trực tiếp rời đi. Chương 18, mắt cấp song toàn thủ. Lá Nhược Y Điệp, Lý Hàn Y Điệp. Chương 18, mắt cấp song toàn thủ. Lá Nhược Y Điệp, Lý Hàn Y Điệp. Thành chủ phủ. Diệp Phàm trở về sau đó liền thấy Đoạn Tiên Nhai mang theo một số người còn có một chút vật dương tại phủ đệ chờ. Nhìn thấy Diệp Phàm tới, Đoạn Tiên Nhai liền vội vàng đứng lên. Thành chủ. Diệp Phàm chán chao lên, Đoạn Tiên Nhai vậy mà không có gọi hắn công tử gì gì đó mà là thành chủ. Hắn đối với cái danh hiệu này rất là thỏa mãn, nên nói không nói là Đoạn Tiên Nhai, quả thực rất có nhãn lực độc đáo nhận thức. Hắn mang theo đủ cười thản nhân đạo, Đoàn đại nhân đến Bạch Vân Thành, xem ra một việc đã xác nhận. Chu Hậu Chiếu là tới mời ta hỗ trợ. Đoạn Tiên Nhai gật đầu. Diệp Phàm nói những cái kia chỉ cần hơi chút điều tra liền có thể biết, dù sao hắn chỉ là thoáng xuất thủ liền điều tra được Liêu Sinh đán mã thủ còn sống. Một cái hẳn là bị hắn giết lại vẫn sống, đây hết thảy không cần nói cũng biết. Hắn hoàn toàn chính là Chu Vô Thị trong tay có cũng được không có cũng được quân cờ. Hắn mở miệng. Không sai. Thiết Đảm Thần Hầu tạo phản chi tâm đã điều tra rõ, bệ hạ mời thành chủ xuất thủ tương trợ. Diệp Phàm ánh mắt lo lắng. Đoạn Thiên Ngai lập tức sai người mở ra dương thể. Trong chốc lát, hào quang màu vàng nóng đập vào mi mắt, bên người tàng tàng xem lên người. 10 vạn lượng hoàng kim. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười. Có tiền đâu có. Hỏi hắn, Chu Hậu Chiếu chuẩn bị khi nào muốn Chu Vô Thị thủ cấp? Đoạn Thiên Ngai biết chuyện này phải nhanh một chút, nếu không Chu Vô Thị có phòng bị khó khăn. Hắn còn không rõ ràng lắm Diệp Phàm dự định một mình giết Chu Vô Thị vì vậy nói, việc này mau sớm. Diệp thành chủ chỉ cần cùng bọn ta liên thủ nhất định có thể đem thần hầu cầm xuống. Diệp Phàm hơi hơi kinh ngạc. Hắn muốn cùng bọn họ liên thủ. Hắn chẳng bao giờ muốn cùng Đoạn Thiên Nhai bọn hắn một chỗ. Hắn mỉm cười. Đối phó Chu Vô Thị, một mình ta đủ để. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Chu Hậu Chiếu khi nào cần hắn trên cổ đầu người liền có thể. Lần này đến phiên Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm nói trợ giúp là một người đi đối phó Chu Vô Thị. Hắn vội vàng nói. Diệp thành chủ, nghĩa phụ võ công của hắn thâm bất khả chắc, hắn lấy hấp công đại pháp hấp thu 108 vị cao thủ. Nội lực bây giờ mạnh không ai có thể ngăn cản, cũng xin cùng bọn ta một chỗ đem cầm xuống a. Hắn cũng không tin Diệp Phàm có cảnh giới này. Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có chuyện, Chu Vô Thị quả thực rất đáng sợ, tại Đoạn Thiên Nhai trong mắt bọn họ tối thiểu là. Bất quá còn có một cái khả năng, cái kia chính là tại Diệp Phàm cùng Chu Vô Thị lưỡng bại câu thương sau đó, Chu Hậu Chiếu tá ma giết lửa. Cũng không phải có chút ít khả năng. Bất quá đáng tiếc, Chu Vô Thị tại hắn thao thiết đại pháp phía dưới không đáng chú ý, người Chu Hậu Chiếu đến lúc đó dám động thủ cũng đã không phải mấy ngày trước bộ dáng. Bây giờ Diệp Phàm chỉ đợi cùng Thiết Đảm Thần Hầu giao thủ, sau đó Đại Minh cũng không còn có thể có cùng hắn phân cao thấp người. Suy nghĩ một chút thế là liền đáp ứng hạ xuống. "Tốt, ít ngày nữa ta liền đi trước hoàng đô cùng các ngươi thương nghị việc này." Đoạn Thiên Ngai thấy thế thở dài một hơi, hắn chỉ sợ Diệp Phàm khinh thường tự tin đi giết Chu Vô Thị. Như vậy thất bại trong gang tấc, Đoạn Thiên Ngai cáo tử. Đợi hắn ly khai thành chủ phủ sau đó, Diệp Phàm trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. "Ken, kiểm tra đo lường đến Bạch Vân Thành thu vào 10 vạn lượng hoàng kim, khen thưởng một lần rút thưởng. Ký chủ có hay không rút thưởng?" Nghe được thanh âm này, Diệp Phàm rất là hưng phấn. Rút. Kèm theo Diệp Phàm hạ lệnh, hệ thống bắt đầu rồi rút thưởng. Ken, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ quất đến mát cấp song toàn thủ. Mát cấp song toàn thủ. Song toàn thủ, bát đại kỳ kỹ một trong, có thể nói là Diệp Phàm thích nhất võ học một trong. Đương nhiên, hắn thích hơn chính là đại la động văn cùng với lục khố tiên tặc. Này hai môn công pháp mát cấp quả thực đáng sợ. Song toàn thủ môn công pháp này tu luyện thành công, tay phải là màu xanh dương có thể sửa chữa người khác ký ức, bao quát tinh chế, cấp độ càng sâu có thể cắt bỏ cùng ảnh hưởng người khác tư duy. Tay trái là hồng có thể sửa chữa thân thể của người khác, vốn có trị liệu cùng khôi phục năng lực, lớn nhất cấp độ có thể làm người chết sống lại. Đoán chừng là Thánh Tâm Quyết phía dưới khởi tử hồi sinh công pháp, thậm chí phòng trừng tại Thánh Tâm Quyết phía trên. Dung hợp. Diệp Phàm lập tức dung hợp. Rất nhanh, kèm theo hệ thống thanh âm Diệp Phàm dung hợp có thể mát cấp song toàn thủ. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân thành. Tài phú, hoàng kim 110.002. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mát cấp. Thao Thiết Đại Pháp, mát cấp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mát cấp, song toàn thủ, mát cấp. Cảnh giới, lục địa thần tiên, sơ cảnh, không gian, không. Binh khí, không. Trong óc của hắn nhiều hơn song toàn thủ vận dụng, một kiện mát cấp trực tiếp bật học lên tới thiên. Đưa hai tay ra, đột nhiên, hai cổ hoàn toàn khác biệt khí tức bắt đầu vần quanh. Ngay sau đó, một đỏ một xanh tại Diệp Phàm tay trái cùng tay phải mọc lên. Hơi thở này lệnh Diệp Phàm mừng rỡ, lại thêm giống nhau tuyệt kỹ. Dựa vào môn tuyệt kỹ này, hắn cảm thấy có thể lắc lư không ít người tiến vào Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành thành chủ là vị làm người chết sống lại thần Ilya, liền này nghe đồn còn chưa đủ hấp dẫn người tới sao? Bạch Vân Thành nhân khẩu phá bách vạn chỉ ngày đáng đợi. Thu hồi xong toàn thủ sau đó, Diệp Phàm bệnh tang tang dẫn người đem hoàng kim trở xuống dưới, những thứ này vàng là dùng để cho dân chúng trong thành tiền công. Còn như còn có một chút vậy thì phải dùng cho xây tiểu lâu, khách sạn những thứ này. Suy nghĩ một chút một ít gì đó, Diệp Phàm có ý tưởng. Xuyên qua trước đó hắn từng xem qua một ít xuyên việt nhân sĩ đem khách sạn hiện đại hóa thao tác, hắn cảm thấy có thể thử một lần. Dùng cái này đến tăng thu vào cùng ngưng lại. Hắn tại chế định ý tưởng, cũng không biết trải qua bao lâu, tang tang đi đến. "Thiếu gia, thiếu gia." Diệp Phàm tỉnh hồn mà hỏi, "Làm sao vậy, nhà của ta tiểu tang dâu?" Nhìn có chút khả ái tang tang, Diệp Phàm làm sao cũng vô pháp đem cùng thiên nữ Hạo Thiên liên hệ với nhau. Phản quá lớn. Tang tang bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nói, "Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói muốn gặp thiếu gia." "Ân, lại có người muốn gặp ta? Là nam hay nữ?" Diệp Phàm hiếu kỳ vừa hỏi. Tang tang chu mỏ, "Là hai vị nữ tử, có một vị đeo mặt nạ, nhìn qua không dễ trọng, còn có một vị phi thường xinh đẹp nữ tử bất quá chỉ là nhìn qua khí sắc không tốt." Diệp Phàm nghi hoặc không thôi. Trong trí nhớ của hắn dường như không có nhận thức cô gái như vậy. Hắn nói, "Xin các nàng vào đi." Tang Tang gật đầu lập tức đi, lưu lại Diệp Phàm đang suy tư. Này người đến đến cùng có gì ý, rất nhanh không bao lâu Tang Tang liền dẫn người tới rồi. "Hai vị cô nương, vị này chính là ta nhà thiếu gia." Diệp Phàm ngước mắt vừa nhìn nhất thời ánh mắt hơi dừng lại, ngắn ngủi kinh ngạc. Người đến có một người hắn mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng trên giang hồ có chỗ nghe thấy. Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, Lý Hàn Y. Nhận ra Lý Hàn Y thì không phải cái gì, mà là nàng thon thả ở giữa Thiết Mã Băng Hà. Chương 19, Lá Nhược Y tâm mạch, Diệp Phàm dương mưu tính toán Lý Hàn Y. Chương 19, Lá Nhược Y tâm mạch, Diệp Phàm dương mưu tính toán Lý Hàn Y. Danh kiếm Thiết Mã Băng Hà, Bắc Ly triều đỉnh thập đại danh kiếm một trong, xếp hạng thứ 3. Kiếm thuộc thế gian lạnh vô cùng kiếm, thân kiếm chừng 3 thước, kiếm phong lợi hại vô song, theo tay vung lên có thể đoạn không tuyết rơi bờ tễ, càng có thể thúc dục núi phá nhạc. Thần binh lợi nhận. Cửu Châu giang hồ danh kiếm vô số kể, các đại hoàng triều giang hồ đều có riêng mình danh kiếm bảng xếp hạng. Đã nói Đại Minh, Diệp Cô Thành bộ kiếm, tự quyết tại Đại Minh danh kiếm bảng bên trên, đồng dạng Tây Môn Suy Tuyết kiếm xếp hạng thứ 3, tên là Ô Sao kiếm. Đại Tần giang hồ cũng nổi danh kiếm bảng xếp hạng, đệ nhất Tần Hoàng bộ kiếm Thiên Vân, đệ nhị Đại Tần kiếm Thánh Nguyên Hồng. Đại Ly, Bắc Lương cũng nổi danh kiếm bảng, Lý Thuần Cương một mãng lưu, Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố Đại Lương Long Tước. Diệp Phàm cao thấp cũng là Diệp Cô Thành đệ đệ, như thế nào lại không biết Thiết Mã Băng Hà đâu? Dĩ nhiên là Lý Hàn Y Liễu, quả nhiên như là trong đồn đãi một dạng, quanh năm lấy nam trang hiện người, một thân áo trắng, đùi khăn che mặt, cũng không biết có thể bị xưng là tiểu tiên nữ tướng mạo của nàng như thế nào. Diệp Phàm thầm nghĩ lấy, Lý Hàn Y Liễu hắn biết, tướng mạo tuyệt mỹ, có hình dạng rung sáng trong ánh trăng, nhân gian tuyệt sắc nha. Bất quá nàng cái này nữ giả nam trang làm người khác kẻ ngu si sao? Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi từ cái kia lạnh như băng trên mặt nạ rời xuống. Ân, có điểm đồ vật. Quan sát hết Thiết Mã Băng Hà, Diệp Phàm nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu bên người vị cô nương kia. Mới vừa nhìn thoáng qua Diệp Phàm liền hơi nhíu nổi lên chân mày. Trước mắt vị cô nương này khí chất dứt khoát, một thân đạm thanh sắc quần dài, sạch một mạc nhã, tướng mạo của nàng tuyệt mỹ cùng liên tinh tương xứng, cái kia hơi hơi như tuyết khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm lau một cái ý tốt, nhịn không được làm người ta chịu mến. Lấy Diệp Phàm hiện tại ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cô nương thân mang bệnh dữ, tâm mạch bị hao tổn. Diệp Nhược Y thì sao? Có thể cùng Lý Hàn Y liền một chỗ, tâm mạch bị tổn thương, Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến nàng. Hai người sau khi đi vào, Diệp Nhược Y thì hơi hơi hành lễ. Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành Diệp Nhược Y liền đến đây bái kiến Diệp thành chủ. Vị này chính là ca ca của ta, Diệp Hàn Dịch. Diệp Phàm nghe xong không nhịn cười được. Diệp cô nương, chớ làm ta là đứng đốc, vị này mặc dù thân xuyên nam trang, thế nhưng toàn thân hiện lên một cổ nữ tử hương thơm. Chắc là Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên một trong, Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa. Diệp Phàm nói thẳng ra Lý Hàn Y Lìa thân phận. Đối với cái này Diệp Nhược Y khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi kinh ngạc một chút liền dẫn xin lỗi nói, Diệp thành chủ, nữ tử hành tẩu giang hồ có nhiều bất tiện, xin hãy tha lỗi. Diệp Phàm không thèm để ý phất tay. Hắn tò mò nhìn hai người. Hai vị từ ngoài ngàn dặm Bắc Ly đến Đại Minh địa giới, còn tìm ta, không biết có chuyện gì. Diệp Phàm cũng không có ý định quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Bên này Diệp Nhược Y chưa mở miệng, một đạo trầm muộn giọng nam từ Lý Hàn Y cụ dưới truyền đến. Lý Hàn Y cái này tới là vì mở mang kiến thức một chút, thiên ngoại phi tiên. Kiến thức thiên ngoại phi tiên. Diệp Phàm hơi chút vô cùng kinh ngạc sau đó liền cũng hiểu. Lý Hàn Y yêu thích kiếm thuật, thích nhất cùng người tỉ thí kiếm thuật, có thể hiểu được. Ánh mắt của hắn hơi nhúc đích, tựa như đang tự hỏi cái gì. Dưới mặt nạ, Lý Hàn Y một đôi linh động sáng trong đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng từ vào cửa cũng liền một mực quan sát đến Diệp Phàm, chỉ cảm thấy cái này nam nhân thân quá. Tướng mạo cũng là thế gian hiếm thấy, trọng yếu hơn là Thiết Mã Băng Hà dĩ nhiên tại rung động. Đến đối với Diệp Phàm tuyệt đối là một kiếm thuật cao thủ. Lý Hàn Y Lìa, Diệp Nhược Y Lìa đang đợi Diệp Phàm hồi đáp. Nơi nào biết Diệp Phàm một giây sau cho các nàng đáp án. Ta cự tuyệt. Diệp Nhược Y Lìa khuôn mặt xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Lý Hàn Y Lìa mặc dù không thấy được thần sắc, bất quá phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Các nàng đều không nghĩ đến Diệp Phàm sẽ cự tuyệt so kiếm. Ngươi sợ? Lý Hàn Y Lìa dùng cái kia trầm muộn giọng nam hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Cũng không phải là sợ, mà là cùng ngươi so với thử không có ích lợi gì, không thể so với. Diệp Phàm không phải sợ hãi, mà là cùng Lý Hàn Y Lý so kiếm cái được không bù đắp đủ cái mất á đệ nhất mất khí lực, huống hồ hiện tại hắn không cùng Thiết Mã Băng Hà sánh ngang kiếm, phòng trường tại kiếm thuật bên trên sẽ thua. Mắt cấp thiên ngoại phi tiên đúng là lục địa thần tiên một dạng kiếm thuật, thế nhưng Lý Hàn Y Lý nhưng đã là lục địa thần tiên. Nàng nguyện tịch hoa thần, có nữa này Thiết Mã Băng Hà đánh như thế nào, lãnh phân nửa kiếm gãy. Không đúng, còn không có đánh, liền chặt đứt đánh giấm. Mà hiển nhiên, Lý Hàn Y Lý, Diệp Lực Y Lý không nghĩ tới Diệp Phàm hồi đáp là này. Không có chỗ tốt. A. Lý Hàn Y Lý có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng kiếm đạo cao thủ so kiếm sao, đi bước vào cao hơn kiếm thuật đường. Diệp Phàm nghe xong nội tâm không nhịn cười được. Có hệ thống, hắn kiếm đạo sớm muộn là đệ nhất thiên hạ, độc kiếm thiên hạ. Hắn lắc đầu. Không có ý gì, ta sớm muộn là Cửu Châu giang hồ đệ nhất thiên hạ, kiếm đạo khôi thủ. Không gì sánh được cuồng vọng lời nói tại Lý Hàn Ý liễu vang lên bên hai. Đây là bực nào cuồng vọng? Cửu Châu đệ nhất thiên hạ, cái kia kiếm đạo khôi thủ. Hừ, cuồng vọng. Liền so với ta kiếm cũng không dám. Lý Hàn Ý trầm giọng mà mắng. Lý Hàn Ý liễu đang khích tướng pháp. Mục đích đúng là vì lệnh Diệp Phàm đáp ứng xuất kiếm. Đương nhiên, nàng vốn có thể xuất kiếm trực tiếp bức Diệp Phàm xuất thủ, thế nhưng đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Diệp Phàm lắc đầu, tất cả nói, không phải không dám, dạng này ta nói cái yêu cầu ngươi đồng ý ta liền đáp ứng ngươi so với kiếm. Yêu cầu? Lý Hàn Y lìa dưới mặt nạ ngưng tụ lại tế mi mà hỏi, yêu cầu gì? Diệp Phàm mở miệng, muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, ngươi làm ta Bạch Vân Thành khách khanh ở lại ta Bạch Vân Thành. Diệp Phàm nội tâm cười hắc hắc, một vị lục địa thần tiên kiếm tiên vào ở Bạch Vân Thành hẳn là sẽ có khen thưởng a. Diệp Nhược Y Lý khuôn mặt xinh đẹp sai lầm nhỏ ngạc, Lý Hàn Ý liền ngưng tụ lại con ngươi. Hai người không nghĩ tới Diệp Phàm điều kiện dĩ nhiên là dạng này. Lần này đến phiên Lý Hàn Ý liền cự tuyệt. Không, ta cự tuyệt. Nếu như đánh thắng nàng còn có thể tiếp thu đồ ước, cái này rõ ràng điều kiện, nàng cũng không đốc. Hai người dự định ly khai. Diệp Phàm thấy thế lần nữa mở miệng. Đợi đã, ta nếu như lại nói ta không chỉ có đáp ứng cùng ngươi so với thử kiếm thuật, cũng đáp ứng ngươi đem Diệp Nhược Y cô nương tâm mạch chữa cho tốt đâu. Câu nói này vang lên như là bình tĩnh vô cùng hồ nước đột nhiên bị người ném một tảng đá lớn một dạng. Hai người ngừng rời đi cất bộ. Diệp Nhược Y có chút không dám tin nhìn Diệp Phàm. Ngươi có thể trị tâm mạch của ta? Diệp Phàm dễ dàng một chút đầu. Trước đó khả năng không được, hiện tại sao? Mắt cấp xong toàn thủ, tiểu nhi khoa. Thương. Một đạo sắc bén phong mang sáng lên. Lý Hàn Y gì chẳng biết lúc nào vậy mà rút ra Thiết Mã Băng Hà đối với Diệp Phàm. Thân kiếm tản ra không gì sánh được nồng nặc hàn ý để cho Tang Tang sợ run cả người, thậm chí trong phủ mơ hồ có sương trắng. Ngươi cũng đã biết trêu chọc ta kết cục. Lý Hàn Y thì không gì sánh được nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng muốn nhìn một chút Diệp Phàm rốt cuộc là dối trá vẫn là nghiêm túc. Diệp Phàm trong mắt đều là đạm nhiên, không có chột dạ ý. Diệp Phàm cười nhạt. Thật hay giả, ta cho nàng chỉ thoáng một phát nhìn một chút có hay không được không sẽ biết. Nói Diệp Phàm hỏi lần nữa. Thế nào, có đáp ứng hay không? DS cầu số liệu. Chương 20, trị liệu lá nhược ý đi, lão kiếm cái, mắt cấp kiếm mụ. Chương 20, trị liệu lá nhược ý đi, lão kiếm cái, mắt cấp kiếm mụ. Diệp Lực Y Đi, Bắc Ly đại tướng quân trí nữ, tuy có tiên tiên tâm bệnh, thế nhưng trí tuệ mưu lược hơn người. Da trắng như tuyết, sở sở động lòng người. Tuyệt sắc. Diệp Phàm nói xong trên mặt mây trôi nước chảy, hắn có hoàn toàn chắc chắn Lý Hàn Y Lìa sẽ đáp ứng. Quả nhiên, trong nháy mắt Lý Hàn Y Lìa đáp ứng hạ xuống. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có thể trị hết Nhược Y Lìa, ta liền làm ngươi Bạch Vân Thành khách khanh ở lại chỗ này." Nói xong nàng đem kiếm thu hồi, nhất thời hàn ý tiêu tán. Một màn này nhìn Diệp Phàm rất là ước ao. Hảo kiếm, hắn cũng muốn có một thanh. Diệp Nhược Y Lìa có chút gấp. Cái này sao có thể được? Hàn Y Lìa tỉ tỉ, không nàng còn chưa nói hết Lý Hàn Y Lìa liền cắt đứt. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Diệp Nhược Y Lìa tâm mạch bệnh tật, mấy năm nay tuyết nguyệt thành, Diệp đại tướng quân tốn bao nhiêu tâm huyết, tìm vô số danh ý cũng không có tế tại chuyện. Diệp Phàm vậy mà nói có thể trị, vậy liền coi là không được cũng muốn thử một chút. Diệp Nhược Y Lìa không nói thêm lời, nàng cũng rất muốn tốt. Diệp Phàm thấy thế đạo, đi theo ta. Nói, liền cất bước mà đi. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ ngoài phòng. Tang Tang còn có Hàn Y Lìa kiếm tiên ở ngoài cửa chờ đấy, Nhược Y Lìa cô nương theo ta tiến bảo. Diệp Phàm lời ấy ý tứ không cần nói cũng biết, cái này các ngươi phải đợi lấy. Lý Hàn Y Lìa cảnh cáo. Ngươi nếu như lừa gạt chúng ta, Thiết Mã Băng Hà sẽ không tha cho ngươi. Diệp Phàm khoát tay áo vào phòng. Diệp Nhược Y Lìa nhìn thoáng qua sau đó đi theo. Đợi Diệp Nhược Y Lìa bước vào trong phòng, Diệp Phàm liền đem cửa đóng kín lên. Diệp Nhược Y Lìa có chút khẩn trương. Diệp Phàm phủi liếc mắt cũng là cố giả bộ chấn định. Nhược Y Lìa cô nương, ngươi mà lại đi trên giường chút bỏ quần áo trên người. Diệp Nhược Y Lìa hơi ửng đỏ khuôn mặt. Trước đó một ít thần y chỉ là bắt mạch đã nói không xong rồi, Diệp Phàm bắt mạch đều không vậy mà trực tiếp làm nàng cởi quần áo. Bất quá Diệp Nhược Y Lìa cũng biết, này tâm mạch tất nhiên muốn trần tâm. Nếu như lừa gạt ta, tất nhiên muốn Hàn Y tỷ lấy mạng của ngươi. Diệp Lực Y Lìa nghĩ chậm rãi đặt bộ đến trên giường, nàng cong Diệp Phàm đem vạt áo cởi xuống. Diệp Phàm nhìn lướt qua trong lòng gọi thẳng tiên cảnh. Da trắng như ngọc, thon thả róc rách, thiên thu vô tuyệt sắc, đôi mắt là giai nhân a. Cảm thán một tiếng hơn, chỉ phát giác thiếu nữ mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, vô cùng động lòng người, ánh mắt thấp không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm nhịn được, mặc dù hắn vốn không nên có thể nhịn được, thế nhưng nhịn xuống kích động vẫn là có thể. Ngươi mà lại nằm xuống. Diệp Phàm mở miệng nói. Diệp Nhược Y Lìa mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt đội vã nhắm mắt lại, bất quá cái kia run nhẹ nhẹ lông mì bán đứng tất cả. Diệp Phàm dùng hết màu đỏ xong toàn thủ. Diệp Phàm cảm thán lần này hắn cái tay này muốn hạnh phúc. Cho Diệp Nhược Y Lệ trị liệu, cái sau khinh thân đang run run, ngay từ đầu Diệp Nhược Y Lệ cũng định phản kháng. Nhưng đột nhiên ở giữa phát hiện tự thân thân ở phảng phất một mảnh ấm áp trong nước, tâm mạch đang khép lại, từ từ nàng cũng liền yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu Diệp Phàm thu hồi xong toàn thủ. Được rồi, lần này trị liệu rất thành công. Kèm theo Diệp Phàm lên tiếng, Diệp Nhược Y Lệ cũng là mở mắt. Nàng đội vã cả tỷ vết thanh y liễu, lập tức hướng Diệp Phàm cảm tạ. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Phàm khoát tay áo. Không có gì, bất quá chỉ là khá hơn một chút chưa khỏi hẳn đâu. Diệp Nhược Y Lệ nghe được khuôn mặt xinh đẹp lại hồng lên, rất là động nhân. Diệp Phàm ý tứ này chính là còn muốn trị liệu, lần sau còn phải dạng này, một cái tâm tung tung đang ngậy. Nàng còn chưa lấy chồng nha. Diệp Nhược Y Lệ hỏi, còn cần mấy lần trị liệu mới có thể? Diệp Phàm nghe xong rất muốn nói cho Diệp Nhược Y Lệ, kỳ thực một lần là có thể trị hết, nhưng mà, không được. Ngược lại không phải là hắn suy nghĩ nhiều sở, chỉ là dễ dàng như vậy chị, Lý Hàn Ý liền mang theo nàng chạy làm sao bây giờ? Hắn muốn đi Đại Minh Hoàng đô làm việc. Đương nhiên khụ, cũng có một chút rồi. Hắn đưa tay trái ra, chỉ cảm thấy một cổ hương ý này. Diệp Nhược Y thì thấy Diệp Phàm vươn tay vừa nhìn. Còn cần 5 lần sao? Diệp Phàm không còn lời nào để nói, hắn chính là dư vị một chút mới vừa nhu ý được thôi, 5 lần liền 5 lần a Diệp Phàm thuận thế làm. Diệp Nhược Y liền mặt đỏ bừng không xuống được. Đi thôi. Diệp Phàm tính hạ thân tâm chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Nhược Y liền đội vã đi theo phía sau hắn. Vừa rồi nàng một mực từ từ nhắm hai mắt con mắt, chỉ biết là Diệp Phàm tay nắm cửa đã ở. Sau đó đã tốt lắm rồi. Rốt cuộc là gì y thuật, nay Bạch Vân thành thành chủ lại có như vậy y thuật. Hiếu kỳ mọc lên. Cách. Đẩy cửa ra. Tang tang, Lý Hàn Y Lìa đang đợi. Vừa ra khỏi cửa Lý Hàn Y Lìa liền tiến lên hỏi Diệp Nhược Y Lìa thế nào. Diệp Nhược Y Lìa nhẹ giọng hồi đáp, Diệp công tử quả thật có thể chữa cho tốt lòng tật, bất quá cần nhiều mấy lần. Lý Hàn Y Lìa vừa nghe không gì sánh được kinh ngạc. Này Diệp Phàm vậy mà thật có thể trị. Là thân Y Lìa. Lý Hàn Y Lìa nhẹ giọng dán tại Diệp Nhược Y Lìa bên hai. Hắn làm sao chữa? Diệp Nhược Y Lìa lúc đầu đã tiêu tán một chút hồng ý lần nữa dâng lên. Diệp Phàm thấy thế trêu vừa lấy, làm sao chữa? Ngươi lần nào thụ thương sẽ biết. Lý Hàn Y Lìa trong lòng giật mình. Diệp Phàm này cũng có thể nghe được, nội lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Nàng vừa rồi nhưng là dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Lý Hàn Y Lìa càng thêm hứng thú. Sẽ kiếm thuật, biết y thuật, nội lực cũng hùng hậu, rất là thỏa mãn. Đi thôi, đi so kiếm. Diệp Phàm vừa nghe rất là không còn lời nào để nói. Chúng ta bây giờ so kiếm. Nếu như làm lỡ sau đó trị liệu được y cô nương người xác định. Lý Hàn Y á khẩu không trả lời được. Hình như là một cái như vậy đạo lý. Cái kia được bao lâu? Nàng hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút. 10 ngày, nửa tháng A. Nói, Diệp Phàm lấy ra một vật, nếu như lá bài. Vật này cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Bạch Vân Thành khách khanh, Bạch Vân Thành gặp nạn ngươi phải ra tay phù hộ. Lý Hàn Y tự tay tiếp nhận, nàng không trả lời mà là mang theo Diệp Nhược Y để lý khai. Diệp Phàm không có ngăn cản, bởi vì hắn biết ngày mai nàng còn biết được. Đợi các nàng sau khi rời khỏi. Hệ thống thanh âm vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên vào ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Có hay không rút thưởng? Diệp Phàm không hề do dự rút ra. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được lão kiếm điều, mắt cấp kiếm mụ. Diệp Phàm nghe hệ thống thanh âm nhất thời kinh ngạc đôi mắt. Hắn nghe được gì? Hệ thống phần thưởng lão kiếm điều, mắt cấp kiếm mụ. Chương 21, thần tiên tỷ tỷ. Trên đường đi gặp lá nhược y liễu. Chương 21, thần tiên tỷ tỷ. Trên đường đi gặp lá nhược y liễu. Lão kiếm điều, nhìn qua dị xét loang lổ kiếm khí, kỳ thực là chí cao vô thượng thần kiếm. Viễn cổ thiên đình năm trí cao một trong, một kiếm có thể chạm đoạn thời gian trường hạ, có thể rời núi, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, trích tinh, tồi thành, khai thiên. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu nhất. Quan trọng nhất là kiếm mụ có thể ở chủ nhân chịu đến nguy cơ lúc thuần đến, cũng có thể đem chủ nhân kéo, sẽ còn bởi vì từng tiếng thần tiên tỉ tỉ mà mê thất. Dạng này kiếm mụ ai không muốn muốn một cái đâu. Hệ thống, lĩnh. Diệp Phàm vội vã chuẩn bị lĩnh. Kèm theo Diệp Phàm nói xong, Diệp Phàm trong tay không rõ nhiều hơn một thanh dài 4 thước kiếm cái. Lao kiếm điều thương pháp. Đầu tiên mắt xác nhận phía kiếm, thế nhưng nhìn nữa đi chỉ cảm thấy một cổ phát huyền diệu chi khí hơi thở tại quay trung quanh. Một bên Tang Tang bị choáng váng. Thiếu gia làm sao đột nhiên trong tay toát ra một thanh dị xét loang lổ kiếm? Mà cùng lúc đó Tang Tang ở sâu trong nội tâm, một bạch đi trắng tuyết ánh mắt đạm mạc hạo thiên đột nhiên ngưng trọng. Nàng cảm thấy một cổ kình thiên lực lượng, cổ hơi thở này mặc dù ẩn nút, thế nhưng chỗ sâu đủ để giết nàng. Ai? Hạo Thiên có chút lo lắng. Diệp Phàm cũng tại vừa nhìn lão kiếm điều vừa nhìn Tang Tang thần sắc, thế nhưng không nhìn ra cái gì. Xem ra Hạo Thiên cũng không nhất định có thể nhìn ra a nghĩ Diệp Phàm để cho Tang Tang đi làm việc chuyện, mình thì trong phòng tưởng tận xem xét lão kiếm điều. Cứ như vậy nhìn, hắn phát hiện kiếm mụ không xuất hiện. Kiếm mụ cũng rất ngạo kiều, hay là tại quan sát ta chủ nhân này. Hắn đều gọi nói, "Tiên bối, ta biết ngươi tại trong kiếm, ra gặp một lần." Dứt lời, hắn liền bắt đầu chờ đấy. Quả nhiên, khởi động máy mật mã không đúng, Diệp Phàm đợi đã lâu một điểm phản ứng không có. Hắn vỗ chán một cái, "Làm sao quên khởi động máy mật mã?" Thế là hắn lần nữa nhẹ giọng hô hoán, "Thần tiên tỷ tỷ." Đồng nhiên, tại hắn nói xong thần tiên tỷ tỷ lúc, keng, keng, lao kiếm điều bắt đầu lay động. Ngay sau đó từng luồng tuyết bạch sắc khí tức từ lao kiếm điều bên trong phát ra, khí tức càng phát nồng nặng. Rất nhanh, một đạo tuyết bạch sắc so với hạo nguyệt còn muốn trắng tinh quang huy lập lòe. Trong ánh sáng một thân ảnh chậm rãi thành hình, bạch khiết mà độc lập. Thân ảnh kia cao gầy so với Diệp Phàm cao hơn không ít, bất quá đủ để nhìn ra là nữ tử. đợi quang mang tán đi, thân ảnh rõ ràng. Cái kia dung mạo là nhân gian chưa từng thấy qua tuyệt sắc, như là sáng trong vầng trăng cô độc giống như mái tóc dài màu trắng, hồ nước một dạng bình tĩnh trong mắt màu vàng nóng, thế giới phảng phất phản chiếu ở trong đó. Một thân đoan trang trường bào màu trắng váy không hiểu phiêu động, tại cái kia không thể chấm mút tóc bạc đầu trên nhưng giật dây không thể coi thường, cái kia huyền diệu chi khí nồng nặc đến không cách nào nhìn thẳng. Nàng trên trán lau một cái giống như thần tiên dấu tăng thêm lau một cái tiên ý thần tiên tỷ tỷ sao, tiếng xưng hô này rất hợp lòng ta, ta tiểu chủ nhân. Kiếm mụ khẽ mở ra tiếng, nhìn qua rất là thỏa mãn. Diệp Phàm nhíu đầu. Cái gì tiểu chủ nhân, thật bẩn thỉu a. Ta cũng không nhỏ, thần tiên tỷ tỷ. Kiếm mụ không đáp, nàng không muốn nói, tại nàng sinh mệnh vạn năm trước mặt ngươi chính là tiểu hòa nhi. Diệp Phàm đang đào hầm. Kiếm mụ tự tay ngắt Diệp Phàm mặt, thầm nghĩ này tiểu chủ nhân sinh là tuấn tú a chính là tiểu chủ nhân. Diệp Phàm bất đắc dĩ, tại kiếm mụ trước người mà đứng nhưng chỉ tại hắn tuyết sơn ở giữa, ngược lại không phải là Diệp Phàm thấp, kỳ thực kiếm mụ cao gầy chỉ có thể đến khụ 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 nơi đó. Thần tiên tỷ tỷ, sau đó là hơn nhiều chỉ giáo. Nói, Diệp Phàm ánh mắt tiến lặng, hắn giơ bàn tay lên. Kiếm mụ thấy vậy cũng là giơ tay lên cùng Diệp Phàm cùng trưởng. Trong chốc lát giữa hai người nhiều hơn từng đạo không thể phân chia liên hệ. Đợi cho Diệp Phàm tỉnh hồn, kiếm mụ biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn thoáng qua trong tay lão kiếm điều rất là hài lòng. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân thành. Tài phú, hoàng kim 110.002. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mắt cấp. Thao thiết đại pháp, mắt cấp. Kim cương bất hoại thần công, mắt cấp. Song toàn thủ, mắt cấp. Cảnh giới, lục địa thần tiên, sơ cảnh, không gian, không. Binh khí, lao kiếm điều. An tâm, thời khắc này Diệp Phàm thần sắc thông thả, Bạch Vân thành nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ. Hắn thậm chí có thể nói, phạm ta Bạch Vân thành người, giết không tha. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm rất là nhàn nhã. Không giống với Yêu Nguyệt, Lý Hàn Y khổ cho của các nàng tu, Diệp Phàm rất là thoải mái ở trên đường quan sát. Tại trong lúc vô tình lại vẫn gặp phải Diệp Nhược Y thì hai người gặp mặt, thiếu nữ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói rõ tất cả. Diệp cô nương, thật là đúng dịp. Diệp Nhược Y thì gật đầu. Diệp Phàm mời cùng với một chỗ đi dạo một chút, nữ tử cũng không có cự tuyệt. Phần ý khuôn mặt lệnh kiếm mụ nhịn không được sinh lòng chê bừa. Nhà ta tiểu chủ nhân đây là làm chuyện gì? Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không thể đối với kiếm mụ nói hắn vì cho nữ tử chữa bệnh, sơ soạn nhân ra a chỉ che giấu giấu có lệ đi qua. Kiếm mụ nghĩ thầm, nay tiểu chủ nhân hoa đào không cạn, bất quá cô nương này không xứng với nhà ta tiểu chủ nhân đâu. Ai không biết bảo an không xứng với Ninh Diêu, thế nhưng chỉ có kiếm mụ cảm thấy Ninh Diêu không xứng với nhà ta tiểu bình an. Một cái đạo lý. Đi dạo một hồi, Diệp Phàm mua không ít thứ. Diệp Nhược Y gì theo chỉ cảm thấy nam tử này cùng nàng trước đó tiếp xúc qua cũng không giống nhau, rất thơm. Nàng rất là hiếu kỳ. Diệp công tử, ngươi mua chuyện này để làm gì? Diệp Phàm đạo, ngày mai ta có việc phải đi Đại Minh Hoàng Đô một chuyến, cho nên làm chút chuẩn bị, ngươi có muốn hay không một chỗ? Diệp Nhược Y gì có chút kinh ngạc. Diệp Phàm cười giải thích. Không đi mà nói, tâm mạch của ngươi có thể phải chờ ta trở về. Diệp Nhược Y thì dĩ nhiên muốn mau mau tốt, thế là đáp ứng theo Diệp Phàm mà đi. Hai người cáo biệt sau đó, Diệp Phàm suy nghĩ một phen. Hắn đi mấy ngày nay, cần phải có người trấn thủ Bạch Vân Thành. Lý Hàn Y thì trấn thủ, nàng tất nhiên hiện tại là sẽ không, bởi vì nàng quyết không yên tâm Diệp Nhược Y đi theo hắn. Đi tìm Yêu Nguyệt, Liên Tinh A hạ quyết tâm, Diệp Phàm liền mang theo một ít gì đó đi trước Di Hoa Cung. Lúc này sắc trời cũng không sớm, dần dần tối xuống. Rất nhanh, Diệp Phàm liền tới đến Di Hoa Cung. Cung nữ vừa thấy là Diệp Phàm liền vội vàng hành lễ. Diệp công tử. Diệp Phàm đạo: Bẩm báo các ngươi cung chủ, đã nói Diệp Phàm có việc cầu kiến. Cung nữ tự nhiên không dám thất lễ vội vã đi vào, phải biết rằng Yêu Nguyệt, Liên Tinh hạ lệnh, Diệp Phàm nếu muốn đến trước tiên nói cho các nàng biết. Mặt khác chính là Diệp Phàm nếu như vào, không thể ngăn cản, người vi phạm tự sát tạ tội. Cung nữ thông báo, vẫn còn ở trong tu luyện Yêu Nguyệt Liên Tinh sau khi biết đều là đi ra. Hai người tại cửa cung gặp nhau. Yêu Nguyệt con ngươi lạnh lùng. Liên Tinh ôn luyện làm như không thấy. Diệp công tử làm sao đột nhiên tới đây? Diệp Phàm mang theo rượu cùng đồ ăn cười nói, đây là muốn các ngươi ăn chung cái cơm. Yêu Nguyệt thấy vậy nhịn không được trực tiếp bật trần. Ta xem ngươi là có việc gì? Diệp Phàm gật đầu. Có chuyện, chúng ta vừa ăn vừa nói. Yêu Nguyệt đương nhiên không cự tuyệt. Người đến, đi chuẩn bị một chút. Rất nhanh, cung nữ vì ba người chuẩn bị xong. Diệp Phàm vốn là mang theo rượu và thức ăn. Ba người tại Di Hoa Cung một chỗ tiểu đình ngồi xuống, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, bầu không khí vô cùng tốt. Ba người uống rượu. Diệp Phàm tự nước rượu, rượu này là ngươi chính mình cất. Yêu Nguyệt môi anh đào nhấp nhẹ, chỉ cảm thấy mùi rượu thuần hậu. Nàng mười phần vô cùng kinh ngạc. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 22, trị liệu liên tinh, khiếp sợ yêu nguyện. Chương 22, trị liệu liên tinh, khiếp sợ yêu nguyện. Diệp Phàm lại vẫn sẽ trưng cất rượu. Diệp Phàm võ công bất phàm, văn chương lỗi lạc nàng đã biết, mấy ngày này nàng phát hiện nam nhân này sẽ còn làm nước hoa, trưng cất rượu. Xem như không gì làm không được, còn có cái gì hắn sẽ không. Yêu Nguyện một đôi trong mắt không che giấu được chiếm lấy, cái kia cổ muốn có được đồ bật ánh mắt gào thét ra. Liên tinh hơi hơi ngưng tụ lại liễu mi. Gì, cô gái này đối với nhà ta tiểu chủ nhân ánh mắt giống như ăn thịt người. Kiếm mụ đó là ai, liếc mắt là có thể hiểu rõ. Thanh âm của nàng hình như có bất mãn. Diệp Phàm nơi nào không phát hiện được, bất quá hắn biết đối phó Yêu Nguyệt cũng không thể vào lúc này. Hỏi hắn, như thế nào, ta tay người này. Yêu Nguyệt rời ánh mắt tán thưởng, quả thật không tệ, thương tuần đồng hậu. Nàng không thích uống rượu, thế nhưng giờ khắc này cảm thấy rất không sai. Để chén rượu xuống, Yêu Nguyệt hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Phàm cũng không quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng ngày mai muốn đi Đại Minh Hoàng Đô. Ta cùng với Chu Hậu Chiếu làm một vụ giao dịch, 10 vạn lượng hoàng kim, ta trợ hắn đối phó Chu Vô Thị. Bây giờ hắn đã tặng hoàng kim, ta dự định lập tức khởi hành đi Hoàng Đô, bất quá không yên lòng Bạch Vân Thành, muốn mời Yêu Nguyệt, Liên Tinh các ngươi trước giúp ta trấn thủ Bạch Vân Thành. Diệp Phàm nói ra mục đích. Yêu Nguyệt nghe xong muốn lập tức đáp ứng. Bất quá dạng này tựa hồ cảm thấy có chút kém cái gì. Nếu như Diệp Phàm biết, vậy thì nói là một vật liếm cậu. Yêu Nguyệt nhặt hỏi, giúp ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Phàm chán chau lên. Này làm khó. Yêu Nguyệt thiếu cái gì? Nàng dường như cái gì cũng không thiếu nha. Nhớ hắn đột nhiên phủi Liên Tinh phát hiện tay trái của hắn chân trái. Hắn chợt nhớ tới Liên Tinh khi còn bé bởi vì Yêu Nguyệt mà bị tay trái chân trái dị dạng. Hắn song toàn thủ không phải là có thể trị liệu Liên Tinh sao? Liên Tinh nếu có phát hiện. Làm phát giác Diệp Phàm nhìn tay nàng lúc, vị này tướng mạo tuyệt nhiên nữ tử vậy mà con mắt có hồng ý bất quá sau một khắc, Diệp Phàm thanh âm làm nàng mừng rỡ, dạng này, ta giúp Liên Tinh trị liệu tốt nàng dị dạng, các ngươi liền thay ta chăm sóc Bạch Vân Thành. Liên Tinh khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc giật mình. Nàng nghe được cái gì? Diệp Phàm nói muốn trị tốt nàng. Không chỉ có là Liên Tinh, Yêu Nguyệt cũng là giật mình nhìn Diệp Phàm. Ngươi còn biết y thuật? Diệp Phàm gật đầu, sẽ, hơn nữa còn là thần y, có thể làm người chết sống lại. Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng hiển nhiên không tin. Ngươi nếu như chữa cho tốt Liên Tinh, ta liền đáp ứng việc này. Liên Tinh thần sắc ý động. Diệp công tử thật có thể trị sao? Kiếm Mụ một mực quan sát đến, chỉ cần nàng không muốn, thế gian này không có ai sẽ nhận thấy được nàng. Nàng xem liếc mắt Liên Tinh, rất là hiếu kỳ, tiểu chủ nhân như thế nào cứu trị, đây cũng không phải là đơn giản y thuật là có thể trị hết. Chỉ thấy, tại Yêu Nguyệt nhìn kỹ phía dưới, Diệp Phàm gật đầu sau đó bắt được Liên Tinh nhu đề. Liên Tinh rất là hoảng loạn không biết nên xem chỗ nào. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Bên này Diệp Phàm màu đỏ thám khí tức tại tay trái bên trên hiện hiện, ngay sau đó tại Yêu Nguyệt ánh mắt bất khả tư nghị hạ tướng Liên Tinh tay trái khôi phục bình thường dáng dấp. Nói ngắn gọn chính là song toàn thủ bên trong xương cốt cải tạo. Kiếm Mụ cũng là hơi hơi kinh ngạc. Liên Tinh cảm giác giống như nằm mơ. Nàng rất là khó tin xem kỹ đã hoàn toàn cùng thường nhân không khác, thậm chí so với rất nhiều người còn tinh xảo hơn tay. "Chị, đây là cái gì y thuật?" Yêu Nguyệt kinh ngạc. Diệp Phàm cười thần bí. "Tất cả nói, ta là thần y đi, đến Liên Tinh, đem chân trái cho ta." Liên Tinh chậm rãi giơ lên. Diệp Phàm đem nó dậy, bởi vì muốn trị liệu cái kia tất nhiên muốn xem chân, vừa nhìn vậy thì thật là lại trắng vừa dài vừa mịn, nếu không phải dị dạng tất nhiên tuyệt đỉnh. Hắn nhẹ nhàng sờ soạn một cái, Liên Tinh hồng ngất mọc lên. Diệp Phàm dùng ra xong toàn thủ, rất mau đem trị. Ở nơi này trong quá trình, Diệp Phàm đã niệm một vạn lần tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Chữa cho tốt sau đó, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Liên Tinh vội vã thu hồi, không cẩn thận đụng vào Diệp Phàm chi nguyên tuyển. Liên Tinh trong lòng giật mình. Nàng không phải tiểu cô nương, đương nhiên biết đó là cái gì. Diệp Phàm sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, cái này lúc trời tối xem như là muốn có đỉnh. Hắn nhìn Yêu Nguyệt, "Thế nào, chị? Đừng quên hứa hẹn." Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. "Ta Yêu Nguyệt chưa bao giờ nuốt lời, bất quá ta có một cái điều kiện." Diệp Phàm hiếu kỳ. "Điều kiện gì?" Yêu Nguyệt đạo, "Nếu là ta sau này có bên trên, ngươi cũng cần thay ta trị liệu. Ai có thể cam đoan cả đời không có bệnh nặng đại thai, Diệp Phàm ý thuật như thế được tất nhiên làm bảo hiểm." Diệp Phàm đáp ứng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Một chuyện làm ăn đàm luật thành, ba người lại vào tòa. Không biết qua bao lâu Diệp Phàm cáo từ hai người. Đợi hắn rời đi sau đó, Yêu Nguyệt con mắt sắc lạnh dần. Liên Tinh biết Yêu Nguyệt tại sao lại dạng này, quả thật có chút bất nhã trước công chúng phía dưới. Thư lệnh sau đó, Yêu Nguyệt rời đi chỉ còn lại có Liên Tinh một người. Sáng trong vầng trăng cô độc, mỹ nhân trầm tư. Hồi Bạch Vân Thành trên đường, Diệp Phàm cảm giác mình có chút uống nhiều rồi. Kiếm Mụ hợp thời đưa hắn trộn lẫn lấy. Nhà ta tiểu chủ nhân tiểu lượng tầm thường, lần sau cũng không cho phép uống nhiều rồi. Diệp Phàm cười hắc hắc. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi không biết, hài lòng. Lần sau cùng thần tiên tỷ tỷ ngươi cùng uống. Kiếm Mụ nghe xong hơi lộ ra vui vẻ, nàng nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Phàm, lập tức cái sau liền đã ngủ. Nhà ta tiểu chủ nhân thực sự là khả ái. Nói xong, không hề không khỏe ôm lấy Diệp Phàm biến mất ở tại chỗ. Làm Kiếm Mụ lần nữa hiện thân lúc đã là tại thành chủ phủ. Sắp xếp cẩn thận sau, Kiếm Mụ tiêu thất. Vào đến đêm khuya, đột nhiên, rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Diệp Phàm mở mắt, đôi mắt lóe lên hàn mang. Ai? Ngoài cửa vang lên thanh âm. Liên Tinh, Liên Tinh. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là đứng dậy. Két. Đẩy cửa ra, Diệp Phàm nghi ngờ nhìn Liên Tinh. "Liên Tinh, sao ngươi lại tới đây?" Liên Tinh nóng nhìn Diệp Phàm trong mắt mang theo nữ tử nhìn ngưỡng mộ trong lòng nam tử nhu tình. "Liên Tinh tới đây là cảm tạ Diệp công tử." "Cảm tạ?" Diệp Phàm buồn cười nhìn Liên Tinh hỏi, "Cái kia Liên Tinh ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Ta có thể cái gì cũng không thiếu." Liên Tinh không hề do dự thốt ra. "Như Diệp công tử ngươi không chê, Liên Tinh nguyện sống chết có nhau, tùy ngươi cả đời không cầu danh phận." Diệp Phàm nghe xong bối rối. Bất quá trong nháy mắt hắn liền thần sắc thay đổi, hắn nhẹ ôm Liên Tinh hỏi lại, hối hận còn kịp. Liên Tinh không có nhiều lời lấy môi hầu. Diệp Phàm đi vào. Kiếm Mụ cứ như vậy nhìn, thấy được tất cả kết thúc. Tiểu chủ nhân thân thể không sai. Chương 23, vi cười, tư lý lý. Chương 23, vi cười, tư lý lý. Một luồng quang mang tát vào phi thiên đảo, ánh sáng mặt trời mọc lên. Một đêm cực nhanh đã. Bạch Vân Thành bên ngoài, Diệp Phàm đã chuẩn bị xuất phát, hôm nay hắn có thể nói là thần thanh khí sảng. Ở một bên là Diệp Nhược Y Dị cùng với đeo mặt nạ Lý Hàn Y Dị cùng với Tang Tang. Đi thôi. Diệp Phàm lên đường. thân ảnh bốn người dần dần đi xa. Bạch Vân Thành trên đầu, một đạo tuyệt đẹp thân ảnh đứng lặng nhìn ra xa thật lâu không có rời ánh mắt. Là Liên Tinh. Hôm nay Liên Tinh tuyệt sắc tuyệt nhiên đoan trang, ôn luyện động nhân trên gương mặt tươi cười có chút nữ tử quyến rũ mê người. Phi tiên đảo tại bên ngoài biển, Diệp Phàm bọn hắn liền đi thuyền mà đi. Trên thuyền, Lý Hàn Y hỏi Diệp Phàm, hôm nay khi nào cho Nhược Y Lìa trị liệu? Diệp Phàm thầm nghĩ, này Lý Hàn Y cho là thật nóng ruột nha. Tìm một đặt chân khách sạn a. Diệp Phàm còn không có đưa hắn lần này đi ra ngoài mục đích báo cho Lý Hàn Y cùng Diệp Nhược Y Lìa bởi vì tránh cho rút dây động rừng. Lần này đối phó Chu Vô Thị biết đến không cao hơn 10 người, càng ít người biết càng tốt. Hộ Long Sơn Trang cũng không phải là đùa giỡn, hắn mạng lưới tình báo cùng Đại Tần La Vong tương xứng, đương nhiên Hộ Long Sơn Trang thực lực không bằng La Vong. La Vong có Việt Vương Tam Kiếm, Lục Kiếm Nô, bọn họ đều là trên giang hồ nhất đẳng kiếm khách. Vì lần này đối phó Chu Vô Thị để tránh khỏi bị Hộ Long Sơn Trang tra ra cái gì, hắn thả ra muốn cùng Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm chuyện. Hắn lúc này xem như là Hộ Long Sơn Trang trọng điểm điều tra người, nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Hàn Y không tiếp tục hỏi nhiều, lặng lặng đứng ở đầu thuyền, gió thổi trên biển nhẹ nhàng thổi nổi lên váy của nàng cùng sợi tóc. Diệp Phàm đi vào buồng nhỏ trên tàu nhìn phương hướng rồi. Đi đến Đại Minh Tử Cấm Thành đệ nhất phải đi chính là Thành Dương Châu, đi thông Thành Dương Châu đường có cái rừng cây. Nghe nói gần nhất có ma giáo người ở chỗ này, không ít người lạ lùng mất tích. Hy vọng đừng gặp phải những phiền toái này, chuyện a rất tàu nhanh đến bên bờ, bọn hắn tiến vào rừng cây, xuyên qua rừng cây này mới có thể đi vào con đạo. Mà cùng lúc đó, trong rừng cây một chuyến xe ngựa đang tại xuyên qua rừng cây. Xe ngựa bốn phía có một ít hộ vệ, bất quá từ đi ngồi xem võ công đều là bình thường, đối phó một ít giặc cỏ tạm được. Lý tỷ, có phải hay không xuyên qua rừng cây này là có thể đi con đạo? Trên xe ngựa, Tang Văn hỏi hướng về phía một bên tên là Tư Lý Lý nữ tử. Tang Văn một bộ lăng la váy, tính được là mỹ nhân, bất quá bên người nàng nữ tử có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Tên kia vì Tư Lý Lý nữ tử một thân hắc sa quần áo, dung mạo hơi thi phấn trang điểm mình diễm nhỏ bé mị, môi của nàng động nhân, đồng thời có một bộ trời sinh câu nhân cặp mắt đào hoa bà quang diễm liễm. Dáng người của nàng duyên dáng, cành cây nhỏ treo quả lớn không chút nào quá đáng. Mái tóc dài của nàng như bột một dạng rũ xuống ở phía sau. Hai nữ tử Tử Lan Hiên học tập cầm kỳ thư họa, học thành hơn muốn hồi Bắc Tề. Tư Lý Lý vốn là Bắc Tề mật thám, nàng đã từng là Nam Khánh hoàng tộc, chỉ tiếc lúc đó bởi vì chính quyền đoạt vị sự tình gia tộc bị diệt, trốn đến Bắc Tề bị thu dưỡng. Nhiều năm như vậy Bắc Tề bồi dưỡng đã thành, đã có một ít mệnh lệnh. Đi đến Khánh Quốc thành lập vị Tử Lan Hiên dùng cái này bộ lấy tình báo. Tư Lý Lý nhẹ nhàng theo tiếng. Đúng rồi, xuyên qua cánh rừng cây này có thể đi con đạo, có thể ung dung đi đến Khánh Quốc. Mà ở nàng mới vừa nói xong, bên ngoài xe ngựa. A! Hét thảm một tiếng vang lên. Tam Văn, Tư Lý Lý trong lòng giật mình. Làm sao vậy? Bên ngoài xe ngựa. Trong rừng cây một đạo hắc ảnh ở trong rừng thổi qua, giống như quỷ mị một dạng, khinh công của hắn dẫn tới lá cây vang xào xạc. Thủ vệ hoang mang không thôi, bọn hắn cũng không thấy người ở nơi nào, khi bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết đi sau hiện đã có một người không thấy. Quỷ dị như vậy làm sao có thể không kinh hoàng? Lý Lý cô đương, có địch nhân. Tư Lý Lý, Tam Văn nghe vậy lập tức từ xe ngựa thò đầu ra. Lúc này, đông, một thanh âm vang lên, chỉ thấy từ trên cây rớt xuống một người. Tất cả mọi người bị sợ một cái nhảy, tinh tế vừa nhìn là bọn hắn người. Bất quá, nhân tình này muốn hồ không tốt, môi trắng bệnh, toàn thân đang run rẩy mạo hiểm dày đặc khí độ. Cái cổ ở giữa tựa hồ có lô máu, dáng vẻ có chút thảm đạm. Này, tại mọi người hoảng sợ chi tế. Hô, một hồi âm phong thổi qua, ở trên xe ngựa nhất phương người đứng thẳng. Sắc mặt hắn âm lãnh, dáng dấp giản mua như là mặt mò con rơi, tà khí không gì sánh được, bất quá nhưng là hàn độc công tâm đưa tới kinh khủng như vậy. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu, Minh Giáo tứ đại hộ pháp một trong, khinh công cực cao, đương thời có 102, bất quá bởi vì tu luyện Hàn Băng Miên trưởng ra sai, đưa tới trong kinh mạch tồn tại hàn độc. Mỗi lần bệnh phát nhất định phải hút máu người, bằng không huyết mạch đông lại mà chết. Tư Lý Lý, Tam Văn nơi nào thấy qua bộ dáng như thế khủng bố người, chỉ là nhìn đều dưới chân như nhũ ra. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Vi Nhất Tiếu nhìn Tư Lý Lý, Tam Văn liếc mắt. Thiếu nữ máu trinh rất là ngon. Dứt lời, chuẩn bị bắt hai người. Bốn phía hộ vệ thấy thế lập tức chen nhau lên. Tựa hồ có tốt hơn con mồi, Vi Nhất Tiếu chướng mắt bọn hắn, cùng với đạo thủ. Kèm theo từng đợt kêu thảm thiết, tất cả mọi người bị đánh gục hạ. Các ngươi hiện tại chạy, ta Vi Nhất Tiếu còn có thể buông tha. Như thế này chờ ta hàn độc phát tác muốn uống máu lúc cũng không dễ nói chuyện như vậy. Cười tàn nhẫn ý làm người ta hàn ý bốc lên trong lòng sinh ra sợ hãi. Rốt cục tại một người chạy mau âm thanh sau, rừng cây ở giữa chỉ còn lại có xe ngựa cùng mấy thất ngựa. Tư Lý Lý, Tam Văn trong lòng nộ xích những người này vô dụng. Hắc hắc, lần này có thể lặng lặng hưởng dụng bữa ăn ngon. Lạnh lẽo như là giống như dã thú tay hướng hai người bắt tới. Đột nhiên, hưu, một đạo tiếng xe gió vang lên, một mảnh lá cây như là lưỡi dao một dạng đánh tới. Vi Nhất Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo lập tức né tránh. Gián mua ra thôi vạch ra một đạo vết máu. Ai? Vi Nhất Tiếu tức giận hướng tiếng xe gió phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy Diệp Phàm, Lý Hàn Y Lệ, Diệp Nhược Y Lệ, Tang Tang ở bên kia quan sát. Các ngươi người nào dám quản ta Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu chuyện? Nghe được Vi Nhất Tiếu tự giới thiệu, Diệp Phàm không khỏi lé mắt. Minh Giáo, ân, cảm giác là cái không sai kéo vào lựa chọn. Minh Giáo giáo đồ rất nhiều, kéo vào Bạch Vân Thành cách nhân khẩu khen thưởng lại gần một bước. Diệp Phàm còn chưa tự giới thiệu, một bên Lý Hàn Y Lệ đã rút kiếm. Thiết Mã Băng Hà hàn khí không gì sánh được đáng sợ, vốn là có hàn độc Vi Nhất Tiếu Bắc Ly, Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Lệ. Nghe thế tục danh, Vi Nhất Tiếu giật mình không thôi. Lục Địa kiếm tiên. Bắc Ly kiếm tiên, làm sao tại Đại Minh? Nàng đang nói dối, bất quá này kiếm, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tuyết Nguyệt kiếm tiên muốn cùng ta Minh giáo làm địch. Lý Hàn Y liền nơi nào sẽ để ý Minh giáo, Dương Định Thiên trên đời nàng cũng xin hỏi kiếm Minh giáo. Là, người coi như vậy. Vi Nhất Tiếu giận dữ, thế nhưng dĩ nhiên Minh Bạch hôm nay được nhận tài. Hừ, hãy đợi đấy. Nói xong, Vi Nhất Tiếu muốn đi. Bất quá lúc này, Diệp Phàm nhưng là xuất thủ. Chương 24, Vi cười thần phục. Chương 24, Vi cười thần phục. Hắn bấm tay khẽ búng, một mảnh lá cây giống như lợi kiếm một dạng xé gió lao tới giết Vi Nhất Tiếu. Một màn này nhìn Lý Hàn Ý Liễu linh mâu ngưng lại. Này ra hỏa quả nhiên rất mạnh. Diệp Phàm chiêu thức ấy không ví như mới nàng kém chút nào, cao thủ chỉ là một chiêu liền có thể biết được sâu cạn. Vi Nhất Tiếu bị ngăn lại, nhìn bị thương chân trái ánh mắt lạnh lẽo âm u Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi đây không phải Bắc Ly là Đại Minh. Lý Hàn Ý hai tay phủ dư trước người đạo, lần này không phải ta. Vi Nhất Tiếu nghe xong sững sốt sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện nhưng hắn vui vẻ, cái sau cũng là đứng ra. Nàng đồng ý để ngươi đi, ta cũng không đồng ý. Vi Nhất Tiếu giận dữ. Nay từng cái không đem hắn Minh giáo để vào mắt. Ngươi thì là người nào? Diệp Phàm không trả lời Vi Nhất Tiếu vấn đề này, mà là trong tay lại ngắt một mảnh lá cây. Lá cây ở trong tay hắn tựa như lợi kiếm, Diệp Phàm sát khí tại một khắc đạt tới đỉnh phong. Vững vàng khóa lại Vi Nhất Tiếu. Giống như Vi Nhất Tiếu dạng này Minh giáo giáo đồ, trong tay chi mệnh tuyệt đối không ít. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì dân trừ hại, làm chính đạo nhân sĩ trừng ác dương thiện. Vi Nhất Tiếu có thể giết hay không thể giết, thì nhìn sự lựa chọn của hắn. Tại Diệp Phàm thả ra sát khí nồng nặc thời điểm, Lý Hàn Y Liệt đều kinh ngạc. Đây là đáng sợ đến bực nào sát khí, làm người ta thân hiện lên mồ hôi lạnh. Vi Nhất Tiếu cũng bị này cổ sát khí hù dọa, gương mặt nghiêm trọng. Diệp Phàm chậm rãi lên tiếng, hắn rất là bình tĩnh nói: "Ta là ai không trọng yếu, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, chết. Đệ nhị, thay ta làm việc, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi hàn độc." Diệp Phàm đạm mạc nhìn Vi Nhất Tiếu, chỉ cần cái sau cự tuyệt ngay lập tức sẽ giết. Vi Nhất Tiếu trong lòng giận dữ lại bị quất, nếu như bình thường hắn đã sớm lấy khinh công chạy. Thế nhưng Diệp Phàm lấy lá cây đem chân trái bị thương, tuyệt đối chạy không được. Chỉ có lựa chọn thứ hai. Bất quá, nếu như người này có thể trị hàn độc tựa hồ không lỗ. Diệp Phàm võ học, cho dù là Vi Nhất Tiếu có ngốc đều biết thâm bất khả trắc. Như vậy người tài ba, xem trước một chút, vạn nhất là lần kỳ ngộ, còn nữa đợi hắn được rồi, lấy khinh công của hắn ai có thể đuổi theo. Nhớ tới như vậy, Vi Nhất Tiếu không khỏi hỏi: "Ngươi có thể trị ta hàn độc?" Diệp Phàm mỉm cười: "Đương nhiên, nếu như trị không hết ngươi, ta liền thả ngươi đi." Vi Nhất Tiếu thấy Diệp Phàm như vậy phát ngôn bừa bãi không khỏi cả kinh, này ra hỏa thật sự có như vậy y thuật. Diệp Phàm cái kia tự tin, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng dấp làm người ta không khỏi không tín phục. "Tốt, nếu là ngươi chưa cho tốt ta hàn độc, ta Vi Nhất Tiếu chớ nói thay ngươi làm việc, coi như nhận thức ngươi cho ta dạy một chút chủ đều được." Điều này cũng là nói thật, Vi Nhất Tiếu bị Hàn Băng Miên trưởng hàn độc quấy nhiễu nhiều năm, mỗi lần phát tác sống không bằng chết, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu như Diệp Phàm có thể trị, hắn cũng không phải lấy oán trả ơn người. Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Minh giáo giáo chủ dường như cũng không tệ, cái kia tốt hơn trực tiếp đưa đến Bạch Vân Thành. "Tốt, một lời đã định, ngươi trước tạm theo chúng ta đi thành Dương Châu dàn xếp, thu xếp ổn thỏa, chữa cho ngươi hàn độc." Lúc này Vi Nhất Tiếu đã hút một ít huyết, xem là khá đỉnh một hồi. Vi Nhất Tiếu cũng biết nơi đây không phải chữa trị phương tiện ở đầu, mà ở lập tức tăng văn, Tư Lý Lý nhìn một màn này không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng các nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng, các nàng vậy mà gặp phải Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên một trong Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Mà nam tử kia cũng là thâm bất khả trắc, sẽ còn chữa bệnh. Hai người xuất thần chi tế, Diệp Phàm nhìn lại. Tư Lý Lý, Tam Văn vội vã nhỏ bé sờ hân phúc. "Đa tạ công tử, kiếm tiên xuất thủ cứu rút." Lý Hàn Y Lìa rất là cao lãnh không có trả lời này cảm tạ, Diệp Phàm khoát tay áo. "Không có gì, ta cũng có mục đích của chính mình. Các ngươi mau rời đi nơi này đi, chỗ này cũng không an toàn, nhất là các ngươi vẫn là dung mạo xinh đẹp cô nương." Dứt lời, Diệp Phàm liền cất bước mà đi. Tựa hồ không có làm hộ hoa sứ giả ý tứ, đồng thời cũng không có bởi vì Tư Lý Lý tuyệt sắc mà sinh lòng ác ý Vi Nhất Tiếu đi theo. Tư Lý Lý trong lòng có chút hoài nghi từ bản thân dung mạo, bất quá lại nhìn thấy Diệp Phàm muốn đi vội vã kêu ngừng. "Công tử chậm đã." Diệp Phàm nghỉ chân, hắn không rõ ràng cho lắm nhìn Tư Lý Lý, "Tang Văn." Tư Lý Lý nhỏ bé triển khai dung mạo xinh đẹp. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều là câu nhân. "Công tử, không biết có thể chuẩn tỷ muội chúng ta hai người tùy ngươi đồng hành đến thành Dương Châu." "Lý Lý vì công tử, kiếm tiên ân cứu mạng." "Ân." Diệp Phàm nghe được Tư Lý Lý mà nói không khỏi chán chao lên, giờ khắc này hắn chăm chú đánh giá Tư Lý Lý. "Lý Lý, chẳng lẽ nàng là Bắc Tề Tư Lý Lý?" Vì chứng thực, Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn biết Tư Lý Lý là muốn mượn hắn tay thủ hộ nàng một thành, ngược lại không có tổn thất gì, đồng thời hôm nay chi tiêu cũng không cần tốn tiền. Cớ sao mà không làm? Càng làm Diệp Phàm muốn biết là, như trước mắt con gái tử thực sự là Tư Lý Lý, hắn suy nghĩ muốn đem Bão Nguyệt lâu mở Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành cũng thiếu một cái như vậy câu lan nghe hát, trồng sen lộng ngọc chi địa. Tư Lý Lý thấy Diệp Phàm đồng ý cũng là thở dài một hơi, nàng đáng sợ gặp lại vừa rồi sự tình. Thế là mấy người liền kết bạn mà đi, Diệp Phàm cũng là ngồi lên. Hắn cùng với Tang Tang ngồi trên xe ngựa, còn như Diệp Nhược Ý Liễu, Lý Hàn Y thì là đem vừa rồi hộ vệ vứt ngựa cho cưới. Trên xe ngựa, Tư Lý Lý hỏi tới Diệp Phàm thân phận. "Lý Lý đa tạ công tử ân cứu mạng, còn không biết công tử cao tính đại danh." Vi Nhất Tiếu cũng dựng lỗ thai lên. Hắn còn không biết Diệp Phàm thân phận. Diệp Phàm thấy chỉ có mấy người này thế là liền không có giấu giếm thân phận. "Diệp Phàm, Bạch Vân Thành thành chủ." cái kia một kiếm phá Đại Minh ngàn giáp Bạch Vân thành thành chủ. Vi Nhất Tiếu ánh mắt chấn động. Tư Lý Lý, Tang Văn cũng là giật mình cũng thôi. Công tử nhưng là Bạch Vân thành thành chủ. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Người trước mắt dĩ nhiên là cái kia gần nhất thanh danh vang dội Bạch Vân thành thành chủ. Thấy hai người thần sắc giật mình, Diệp Phàm không khỏi phản vấn. Còn không biết hai vị cô nương phương danh. Tư Lý Lý, Tang Văn cũng là không có dấu giếm báo cho thân phận phương danh. Tư Lý Lý, công tử gọi ta Lý Lý liền có thể. Tang Văn. Diệp Phàm nghe xong nói thầm một tiếng quả nhiên. Thật là Tư Lý Lý, vẫn còn có Tang Văn. Thảo nào như vậy tuyệt sắc. Tư Lý Lý xem như bất đệ, đại khánh đệ nhất mỹ nhân, Tang Văn cũng là không thua bao nhiêu so với cái kia trong TV đóng vai người đều muốn đẹp hơn ba phần. Các nàng làm sao xuất hiện ở Đại Minh cảnh nội? Diệp Phàm rất là hiếu kỳ, thế là liền mở miệng hỏi. Hai vị chắc là bất đệ, đại khánh vương nhân sĩ a? Tư Lý Lý, Tang Văn kinh ngạc. Diệp công tử chẳng lẽ nhận thức chúng ta? Diệp Phàm gật đầu cười, nhận thức, bác đệ mỹ nhân bảng đệ nhất Tư Lý Lý cô nương cùng với đại khánh trên mỹ nhân bảng Tang Văn cô nương vẫn là biết. Lý Hàn Y Lì nghe vậy ghé mắt. Này ra hỏa, biết đến không ít. Diệp Nhược Y Lì nhìn Diệp Phàm không yên lòng lên. Chương 25, Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân. Chương 25, Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân. Công tử khen chật rồi. Tư Lý Lý, Tang Văn trong lòng có chút kinh hỉ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm biết các nàng, bị dạng này một nam tử biết như thế nào lại không vui. Diệp Phàm hỏi lại. Hai vị cô nương tại sao lại tại Đại Minh cảnh giới, Đại Minh cách Bắc Đề, Đại Khánh nhưng là cực xa. Này vừa hỏi gợi lên Tư Lý Lý hồi ức. Trong lòng nàng than nhẹ, môi thơm nói ra. Lý Lý cùng Tang Văn vốn là tại Đại Tần Tử Lan Hiên học nghệ, nghệ có sở thành bây giờ mới hồi Bắc Đề. Lần này hồi Bắc Đề có nhiệm vụ trên người, mà lại cực kỳ nguy hiểm. E rằng, sau lần này trên đời lại không Tư Lý Lý. Diệp Phàm hiểu rõ. Nguyên lai Tư Lý Lý, Tang Văn tại Đại Minh là bởi vì tại Đại Tần Hoàng Triều Tử Lan Hiên học nghệ thành công chuẩn bị đi trở về mới đến Đại Minh. Tử Lan Hiên, Đại Tần đệ nhất hiên các, văn nhân mặc khách, phú giáp thân hảo vùng tiền như giác động tiêu tiền. Rượu ngon giai nhân vô số. Không nói Đại Tần, coi như phóng nhãn Cửu Châu một dạng bách tính đã từng nghe nói qua. Tổng võ vẫn còn có chút không giống nhau. Đại Khánh Báo Nguyệt Lâu hiện nay có thể là Tử Lan Hiên phân hiên. Diệp Phàm tâm tư hoạt dược. Tử Lan Hiên có thể hảo hảo hợp tác một phen. Hỏi hắn, Lý Lý cô nương, Tử Lan Hiên lão bản nhưng là tử nữ cô nương. Tam Văn, Tư Lý Lý kinh ngạc. Diệp công tử này cũng biết. Tử Lan Hiên lão bản rất là thần bí, nghe đồn là một nữ tử, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm này cũng biết. Diệp Phàm mỉm cười không có tiếp. Tử nữ, hắn làm sao lại không biết? Ngươi biết không ít sao? Lý Hàn Ý lìa dưới mặt nạ chuyển đến thanh âm. Không chỉ có biết các nàng là Bắc Tề cùng Đại Khánh mỹ nhân bảng nữ tử, còn biết Tử Lan Hiên lão bản thân phận. Diệp Phàm nhìn nàng một cái đạo. Ta không riêng biết những thứ này phong nguyện, ta càng biết chuyện thiên hạ. Như vậy cuồng vọng nói như vậy Lý Hàn Ý tự nhiên là không tin, đương nhiên Tư Lý Lý, Vi Nhất Tiếu cùng với Tang Văn bọn hắn cũng là không tin. Diệp Phàm thấy thế cười hỏi Tư Lý Lý. Lý Lý cô nương xem ra không tin lắm sao? Bất quá ta nếu như biết Lý Lý nghĩ là ai, ngươi coi như thế nào? Lý Lý nghĩ. Tư Lý Lý nghe vậy thân thể mềm mại hơi dừng lại, không thể tin nhìn Diệp Phàm. Nàng không biết Diệp Phàm làm sao mà biết được, đây chính là nàng xấu nhất bí mật. Lẽ nào Diệp Phàm là đại khánh người của hoàng thất? Giờ khắc này người nàng như yếu liễu một dạng phảng phất mất đi tất cả khí lực. Lý Hàn Y Lì, Diệp Nhược Y Lì đều mười phần thông tuệ. Tại chỗ ngoại trừ Tang Tang đều biết Diệp Phàm nhất định là biết cái gì, hơn nữa còn là Tư Lý Lý cực lớn bí mật, bằng không như thế nào như vậy? Diệp Phàm thấy thế đạo, yên tâm, ta cũng không ác ý. Tư Lý Lý chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng yên tâm. Dù sao lấy Diệp Phàm võ công, giết nàng dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Tư Lý Lý là tin Diệp Phàm biết thiên hạ chuyện. Lý Hàn Ý liếc nhưng là không phục. Đã ngươi biết thiên hạ chuyện, vậy ngươi nói một chút, ta Bắc Ly có cái nào mỹ nhân vào mỹ nhân bảng? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, mỹ nhân Trang Tiên nữ nhị, thích khách Mặc Cơ, Tuyết Nguyệt thành tư không thiên lạc, Diệp tướng con gái Diệp Nhược Ý liếc. Lý Hàn Ý liếc nghe Diệp Phàm nói ra những thứ này không khỏi giật mình không thôi. Này cũng biết, bất quá những thứ này Bắc Ly đại bộ phận giang hồ cũng biết, không coi là cái gì. Diệp Phàm nói không ít, bất quá từ đầu đến cuối không có nói hai người. Chính hắn cũng nói, đương nhiên, những thứ này tại Bắc Ly cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Bắc Ly còn giấu kín mỹ nhân có hai, đầu tiên là Thiên Ngoại Thiên khống chế một người trong Nguyệt Giao, đệ nhị sao, chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lì. Dứt lời, Diệp Phàm nhiều hứng thú nhìn về phía Lý Hàn Y Lì, ánh mắt của hắn xuyên qua mặt nạ cùng cặp kia hổ phách không dánh nhẹ con mắt đối với nhìn kỹ. Lý Hàn Y Lì chẳng biết tại sao lập tức rời đi. Ở một bên Diệp Nhược Y Lì chỉ cảm thấy khó tin, Diệp Phàm này cũng biết. Thiên Ngoại Thiên hắn nghe nói qua, thế nhưng cái kia Nguyệt Giao chưa có nghe thấy. Chẳng lẽ thực sự biết thiên hạ chuyện? Thâm bất khả chắc a, vị này danh bất kinh truyền Bạch Vân thành thành chủ. Tư Lý Lý, Tang Văn, các nàng đều tại mỗi người trầm tư, Diệp Phàm rốt cục rơi vào thanh tịnh. Bọn hắn cưỡi xe ngựa, rất mau ra rừng cây đến con đạo. Một đường thông, cho đến thành Dương Châu. Tìm một nhà thượng hạng khách sạn, bọn hắn trước hết ở Nhược Y Y, tới. Diệp Phàm tại định song xương phòng hậu chiêu hô Nhược Y Y cho nàng trị liệu. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp lập tức nổi lên hồng ý, bất quá cũng là vào Diệp Phàm xương phòng. Vi Nhất Tiếu ở một bên lạnh run, hắn hàn độc đã phát tác, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Phàm liền giành trước mở miệng. Rất nhanh thì đến ngươi. Dứt lời, không cho hắn cơ hội vào phòng đóng cửa lại. Lý Hàn Y ở ngoài cửa chờ đợi lấy, Tư Lý Lý, Tang Văn cũng là hiếu kỳ đợi. Trong nhà, lần này Diệp Nhược Y Y mặc dù xấu hổ thế nhưng tóm lại một lần sinh, hai hồi thụ, lần này mở mắt muốn nhìn một chút Diệp Phàm là như thế nào trị liệu. Kết quả, Khi nàng nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là đặt ở trước người của nàng nhẹ nhàng nắm chặt lúc đó có chút giật mình. Cứ như vậy được rồi. Này, nàng chưa từng nghe thấy như vậy y thuật. Thần hồ kỳ kỹ. Hai người đối với nhìn kỹ, Diệp Phàm đạo, Nhược Y Ly cô nương thay ta bảo mật. Diệp Nhược Y Ly nhẹ nhàng ngẩng lấy, lập tức không nhìn hắn nữa. Một cổ quái dị lan tràn. Hồi lâu, Diệp Phàm thở ra một hơi. Được rồi, hôm nay trị liệu cứ như vậy đi. Diệp Nhược Y Ly vội vã mặc, Diệp Phàm thấy thế đạo, bước vương ngươi vào đi. Vi Nhất Tiếu vừa nghe vội vã đẩy cửa ra đi đến. Coi như Diệp Nhược Y Ly cho rằng Diệp Phàm muốn Vi Nhất Tiếu cởi quần áo trị liệu lúc, chỉ thấy Diệp Phàm một chỉ điểm tại Vi Nhất Tiếu mạch lạc bên trên, lập tức cái kia nguyên lai băng hàn lạnh sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Thông tuệ vô cùng Diệp Nhược Y Ly giờ khắc này sắc mặt hồng như máu, ánh mắt hơi hơi u hoán, thầm mắng Diệp Phàm. Không gì sánh được thông tuệ nàng suy đoán Diệp Phàm trị liệu là không cần cởi quần áo. Ý xấu hổ hiện lên trào, Diệp Nhược Y Ly không hỏi tội Diệp Phàm. Rất nhanh, chữa trị xong. Vi Nhất Tiếu không dám tin tưởng. Thiên hạ lại có như vậy ý thuật, thần hồ kỳ kỹ. Hắn bài phóng bao nhiêu danh y liễu, Diệp Phàm thủ đoạn vượt qua thường nhân. Diệp Phàm thu hồi xong toàn thủ, lại trị mấy lần liền sẽ khỏi hẳn, này hàn độc mặc dù công tâm, thế nhưng cũng không cường liệt Cửu Dương thần công cũng có thể hóa giải. Diệp Phàm nói ra hàn độc giải quyết phương pháp, Vi Nhất Tiếu ghé mắt, hắn liền vội vàng hành lễ. Kể từ hôm nay, công tử chính là ta Vi Nhất Tiếu nhận định giáo chủ. Diệp Phàm khoát tay áo, rồi nói sau, không đợi. Đối đãi ta có thời gian bên trên Quang Minh đỉnh một chuyến. Vi Nhất Tiếu cảm giác, Quang Minh đỉnh từ Dương đỉnh tiên giáo chủ sau khi chết phải tiếp tục trấn hưng. Chương 26, cùng tư lý giao dịch. Thẳng thắn Lý Hàn Y Điệp. Chương 26, cùng tư lý giao dịch. Thẳng thắn Lý Hàn Y Điệp. Vi Nhất Tiếu khí huyết hồng nhuận từ xương phòng đi ra, một màn này lệnh Lý Hàn Y Điệp, tư lý ghé mắt. Một cái nghĩ thầm, Diệp Phàm đến cùng như thế nào chữa trị? Một cái nghĩ thầm, Diệp Phàm thực biết y thuật. Đợi Diệp Nhược Y Điệp sau khi đi ra bọn hắn cũng liền mang theo riêng mình tâm tư hồi xương phòng. Diệp Phàm trong phòng, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ. Một lát sau, hắn đứng dậy đi ra gian nhà đi tới tư lý trước phòng. Lý cô nương, Tang Văn cô nương có ở? Mới vừa nói xong, cửa mở ra, Tư Lý cùng Tang Văn kề bay. Diệp công tử có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn thẳng Tư Lý mở miệng, có cái cọc giao dịch, muốn cùng Lý cô nương cùng Tang Văn cô nương nói chuyện. Giao dịch? Hai người hiểu kỳ, bất quá cũng biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương, thế là liền mời Diệp Phàm tiến vào. Diệp công tử, bên trong nói. Ba người trong phòng, Tư Lý đối với cái này biết nàng bí mật nam tử rất là hiểu kỳ. Diệp công tử, không biết muốn cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch? Diệp Phàm không có quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp nói, khoản giao dịch này các ngươi bình yên hồi Bắc Đế, đại khánh. Đại Minh cách Đại Khánh, Bắc Tề đường xá xa xôi, trên đường khó tránh khỏi sẽ có giặc cỏ, nếu như không may có lẽ sẽ có đạo tặc coi trọng hai vị sắc đẹp. Nghe vậy, Tư Lý cùng với Tang Văn trên mặt nổi lên lo lắng. Diệp Phàm nói rất đúng. Đường xá xa xôi, sơn xuyên đại hà, bình thường cường đạo e rằng còn có thể đối phó, nhưng nếu là gặp phải Vi Nhất Tiếu một dạng chỉ có một con đường chết. Đây cũng là Tư Lý một mực lo lắng. Hiện nay Diệp Phàm vậy mà đưa ra có thể hộ tống các nàng. Bất quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu như hai vị cô nương có thể đáp ứng thay ta làm một chuyện, ta có thể hộ tống các ngươi hồi Bắc Tề. Tư Lý hiếu kỳ vừa hỏi, chuyện gì? Diệp Phàm mỉm cười đầu tiên là hỏi một câu. Tử Lan Hiên, ngươi tại Tử Lan Hiên học nghệ, hẳn là cùng tử nữ giao tình thâm hậu a. Vì sao Diệp Phàm sẽ có vừa hỏi đâu? Dù sao Tư Lý cũng là có chút thông tuệ nữ tử, tử nữ tất nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Cửu Châu thiên hạ, các chư hoàng hướng thủ đô thanh lâu đều có Tử Lan Hiên thân ảnh. Tư Lý không hiểu kỳ ý, không rõ giao dịch này cùng Tử Lan Hiên có quan hệ gì, bất quá nàng vẫn là hồi xác nhận. Diệp Phàm chỉ nhắc tới ra một cái mục đích, cái kia chính là. Ngươi nếu là có thể nói với nàng tại ta Bạch Vân Thành mở một nhà Tử Lan Hiên, ta liền hộ tống các ngươi. Tư Lý, Tang Văn nghe vậy bị kiềm hãm. Các nàng không nghĩ tới Diệp Phàm yêu cầu dĩ nhiên là cái này. Tư Lý rất là không rõ, vì sao Diệp Phàm muốn Tử Lan Hiên mở ở Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành thời khắc này nguy cơ tại thiên hạ trong mắt người cũng không phải là một nơi tốt đẹp đáng để đến, mọi người tránh mà không đội. Mặc dù Diệp Phàm một kiếm phá ngàn giáp danh tiếng vang xa, thế nhưng đối mặt Đại Minh hoàng triều bọn hắn cảm thấy Diệp Phàm sinh tử vẫn còn đang chu hậu chiếu một ý niệm. Một người sao có thể cùng một hoàng triều so với? Tư Lý trầm tư chốc lát, nàng có chút hơi khó. Này, việc này ta cũng không thể làm quyết định, bất quá ta có thể nói cho tử nữ tỷ tỷ. Ngươi có thể cùng nàng đàm luận. Diệp Phàm suy nghĩ một phen cũng là gật đầu. Thế là ba người ước định trước ở tại Bạch Vân Thành, đợi tử nữ đến lại thương nghị. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Diệp Phàm cũng là sớm nghỉ ngơi. Lúc này không nên xuất hiện ở môn đi lại. Đồng thời, tại đêm tối phía dưới, một tin tức cũng tại chuyển về Đại Minh hoàng triều. Ngày hôm sau, Diệp Phàm bọn hắn thật sớm liền xuất phát, không có dừng lại lâu. Lại qua ba ngày. Ba ngày nay, Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên vấn kiếm Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm thiên ngoại phi tiên sự tình truyền khắp Đại Minh. Cho dù là Cựu Châu đế quốc cũng có một chút nổi danh. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị ánh mắt lạnh lùng. Từ Chu Hậu chiếu hạ lệnh cấm đoán hắn sau đó, mấy ngày tâm tình của hắn đều rất không tốt, đã bị hắn đã giết không ít thuộc hạ. Vấn tội đều là thu thập tình báo mật thám. Diệp Phàm sự tình làm hắn trong cơn giận dữ. Hắn nhìn bây giờ tin tức truyền đến không khỏi cau mày. Chỉ vì truyền tới mật thư là Di Hoa cung vào ở Bạch Vân Thành, tại Hoàng Đô đại náo đệ nhất thiên hạ trang, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên vấn kiếm Bạch Vân Thành. Còn gì nữa không sao? Chu Vô Thị hỏi hướng về phía dưới 36 thiên cương cùng 72 địa sát. 36 thiên cương người cầm đầu gật đầu. Chu Vô Thị phất tay để bọn hắn lui xuống. Đợi 36 thiên cương lui ra sau đó, Chu Vô Thị tự lẩm bẩm, thời cơ chưa tới a. Một bên khác, Đại Tần, Hàn Địa, Tân Trịnh, Thử Lan Hiên bên trong, từng tiếng phong thả mị lòng người động tiếng đàn từ một trong nhã gian truyền ra. Gian phòng riêng thật tốt, màn tre trùng trùng điệp điệp, cây một hương hợp lòng người. Một nữ tử ngồi ngay ngắn đánh đàn, chỉ như tế liễu, mềm như tuyết ngọc. Tại nàng đang đối với trước người, một thân xuyên mê tử quần dài cao gầy tử nữ đang nhìn kỹ một phong gợi thư. Cái kia ba phần mị người, ba phần chi tính đôi mắt là thật bất phàm. Đang nhìn hết tin sau đó, nàng cái kia câu nhân khỏe môi nhẹ nhàng câu dẫn ra. Có ý tứ, xem ra muốn đi một chuyến Bạch Vân Thành. Đánh đàn thiếu nữ lộng ngọc hiếu kỳ. Vì sao phải đi Bạch Vân Thành? Tử nữ chuyện cười, có cho hay, còn có suy nghĩ. Nói, nàng nhìn về một bên tóc bạc kiếm khách. Người muốn đi sao? Tóc bạc kiếm khách không nói, bớt quá tay bên trong răng cá mập rung động nhẹ nhẹ. Không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Đại Minh Hoàng Đô, Tử Cấm Thành. Diệp Phàm vào thành tại một nhà không đáng chú ý khách sạn để ở trên khách sạn chờ khách trong phòng. Diệp Phàm cho Vi Nhất Tiếu trị xong hàn độc. Tại hắn ra ngoài sau khi Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Nhược Y lý cái kia xấu hổ bên trong mang theo ánh mắt u oán nhìn Diệp Phàm tê cả da đầu. Mấy ngày nay lấy Diệp Nhược Y lý thông tuệ làm sao có thể đoán không được? Diệp Phàm trị liệu tâm mạch hoàn toàn không dùng cởi quần áo. Nàng nhưng là có bái tướng tên nữ tử. Diệp Phàm ho khan một tiếng, hắn cũng biết bại lộ. Bất quá hai người không có làm rõ, cái sau tựa hồ không có phản cảm. Tiểu chủ nhân rất hư nha. Hợp thời, kiếm mụ thanh âm vang lên. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Hắn quả thực hư. Đợi chữa cho tốt cái này đợt trị liệu hơn. Diệp Phàm đạo, hiện tại ngươi có thể luyện võ công tâm pháp. Diệp Nhược Y lìa khẽ ừ nàng tựa hồ đối với Diệp Phàm động tâm. Rất nhanh, hoàng hôn phủ xuống. Diệp Phàm tại khách sạn chỗ cao nhất. Xôn xao. Kèm theo một hồi cảm giác mát, một đạo lóe lên như tiên dáng người xuất hiện. Không phải Lý Hàn Y lìa là ai? Nàng tuyệt thế mà độc lập. Lý Hàn Y lìa tại Diệp Phàm bên người chất vấn. Ngươi đến Đại Minh Hoàng Đô rốt cuộc là vì cái gì? Còn có phóng xuất ta vấn kiếm Bạch Vân Thành tin tức cũng là ngươi phải không? Liên tục hai hỏi, Diệp Phàm suýt chút nữa cũng không biết nên trước hồi người nào vấn đề. Bất quá cũng không phải giấu giếm nữa thời điểm, hắn liền báo cho Lý Hàn Y lìa đến Đại Minh Hoàng Đô là vì giết một người, còn như phóng xuất tin tức thì là vì ám độ Trần Thương. Lý Hàn Y lìa ánh mắt lo lắng hỏi lại, giết ai? Diệp Phàm mắt thấy xa xa cái kia khổng lồ hộ Long Sơn Trang, lập tức chỉ đi qua. Thiết Đảm Thần Hầu. Lý Hàn Y lìa dưới mặt nạ con người chấn động, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm muốn giết Đại Minh Hoàng thất hầu ra. Diệp Phàm không cần nhìn nàng thần sắc cũng có thể biết trong lòng nàng suy nghĩ, liền đem tất cả nói rõ. Lý Hàn Y lìa hiểu rõ, nguyên lai Đại Minh Hoàng đế vậy mà cùng hắn liên thủ. Cái kia Chu Vô Thị cho là thật như lời ngươi nói, thâm bất khả chắc. Lý Hàn Y lìa hứng thú. Diệp Phàm phủi nàng một cái nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Hàn Y có chút không phục. Diệp Phàm tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ nhân tiện nói, hắn hấp công đại pháp, ngươi nhưng có chiêu phá giải. Lý Hàn Y không nói thêm gì nữa. Hấp công đại pháp, cùng Bắc Ly Thiên Ngoại Tiên Tin Đồn Hư Ma Công cực kỳ tương tự, nhất định chính là ma giáo công pháp. Nàng tựa hồ không nghĩ tới cái gì phương pháp phá giải. Lý Hàn Y từ trước tới giờ không từng muốn Đại Minh Hoàng Triệu lại có đáng sợ như vậy võ học. Mà Diệp Phàm đang nói xong cũng là thẳng đến hoàng cung mà đi. Chương 27, vấn tội Thiết Đảm Thần Hầu. Chương 27, vấn tội Thiết Đảm Thần Hầu. Một vầng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm, rõ ràng chiếu hoàng thành. Vân La tập cung, Vân La tay chống đỡ má trái kiện chân nóng nhìn minh nguyệt không biết đang suy nghĩ gì. Một bên cung nữ chưa kịp nàng sửa sang lại mềm sập. Cô chúa, nên nghỉ ngơi. Vân La thấy thế khoát tay hào ý bảo các nàng lui ra. Cung nữ không rõ vì sao mấy ngày này quận chúa một mực bóng bẩy không vui, mỗi ngày không biết đang suy nghĩ cái gì, không ăn không uống. Bất quá các nàng cũng không dám tham dự vào, thế là vội vã lui xuống đi. Thừa lại Vân La một người. Nhìn Minh Nguyệt thật lâu, Vân La đột nhiên lưu đoán. Nói cái gì rất nhanh thì đến, gạt người. Sau đó, mới vừa nói xong, Diệp Phàm cũng đã đến. Hắn không khỏi cười. Ta cũng không lừa ngươi. Vân La đầu tiên là cả kinh, nhìn sang sau đó trực tiếp mừng rỡ không thôi. Diệp Phàm. Vân La vốn là một cái dám yêu dám hận thiếu nữ, dung mạo cũng là cực mỹ, thấy Diệp Phàm chính là đầu nhập trong lòng. Diệp Phàm nhận thức hương ý động, không khỏi tâm huyết quần quần tấu khúc trồng sen. Ngự thư phòng. Chu Hậu Chiếu nhìn Đoạn Thiên Nhai trình lên tin tức, thần sắc thả lỏng cũng không ít, trên mặt mắt thường có thể thấy vẻ bại một màu. Đã nhiều ngày Chu Hậu Chiếu gọi là một cái ăn ngủ không yên, đêm không thể chợp mắt, chỉ lo lắng Chu Vô Thị đột nhiên tạo phản. Bây giờ Diệp Phàm vào kinh thành, phối hợp Đoạn Thiên Nhai, uy hải nhất đao, tất nhiên có thể cầm xuống Chu Vô Thị. Hắn ở đâu? Chu Hậu Chiếu buông xuống chuyển gãy hỏi. Đoạn Thiên Nhai vừa định ngồi bẩm, trong ngự thư phòng liền vang lên một giọng nói. Ta đã tới. Chẳng biết lúc nào, Diệp Phàm đã xuất hiện ở trong điện một góc. Quỷ dị như vậy lệnh Chu Hậu Chiếu tâm run sợ. Ngươi làm sao làm được? Chu Hậu Chiếu nén rung động trong lòng xuống. Hai lần, Diệp Phàm như thế nào phá tan tầng tầng xâm nghiêm hoàng cung, thần không biết quỷ không hay tế bảo. Diệp Phàm xua tay, thân pháp mà thôi, nói đi, chuẩn bị làm sao đối phó Chu Vô Thị. Đoạn Thiên Ngai đi lên đem kế hoạch nhất ngũ nhất thập báo cho Diệp Phàm. Nguyên lai bọn hắn dự định ngày mai tảo triều lúc tên Chu Vô Thị tiến cung diện thánh đem bắt giải quyết tại chỗ. Diệp Phàm nghe xong không khỏi nở nụ cười. Như vậy đến lúc đó sợ rằng không ai có thể khó giữ được ngươi không bị kèm hai bên. Ta không thể bảo đảm. Lỡ bại câu thương còn không phải là Diệp Phàm muốn thấy, nếu như Chu Hậu Chiếu bỏ mình, cái kia Đông Doanh nhất định phải có dị động, đảm bảo không cho phép sẽ máu chảy thành sông. Đông Doanh bên trong, Tiếu Kinh Thiên, Tiếu Ngạo Thế một mực gần mình, đợi một ngày kia quần quận nổi lên cái kia kinh thế chi kiếp. Chu Hậu Chiếu không thể gặp chuyện không may. Mà Diệp Phàm đây không phải là đe dọa, Chu Vô Thị thân thủ tâm trí quả thực bất phàm. Không chừng đột phát kỳ chiêu liền đem Chu Hậu Chiếu cho bắt. Chu Hậu Chiếu kinh ngạc. Hắn nhìn về Đoạn Tiên Ngai, cái sau cũng là gật đầu. Hắn nói cho Chu Hậu Chiếu Thiết Đạm Thần Hầu võ công thâm bất khả trắc, mấy người bọn họ cần không cố kỵ gì chém giết. Thật là như thế nào? Thượng Quan Hải Đường suy tư một phen đề nghị. Ngày mai bệ hạ dưới đạo thánh chỉ, liền nói ngươi tra được chủ sự sau màn, trực tiếp sai người đi hộ Long Sơn Trang bắt Chu Vô Thị. Nếu như kháng chỉ, sinh tử bất luận. Diệp Phàm thưởng thức nhìn nàng một cái. Nay Thượng Quan Hải Đường có Diệp Nhược Y liễu trí tuệ, một chiêu này Dương Nhu thì nhìn Chu Vô Thị có thể hay không quay đầu là bờ, quay đầu là bờ còn có thể bảo mệnh. Tiểu lấy Thượng Quan Hải Đường lý giải, nàng cho là Thiết Đạm Thần Hầu nhất định sẽ để bày tỏ trung thành bị bắt. Chu Hậu Chiếu suy nghĩ một phen, ánh mắt sáng ngời, bất quá ngay sau đó cũng có chút làm có dễ. Nhưng nếu là thúc phụ hắn từ nói không có tạo phản chi tâm đâu. Diệp Phàm cười hắc hắc, vậy liền để hắn tự phế võ công, tự đoạn kinh mạch tỏ vẻ trung thành có phải hay không, Thượng Quan cô nương. Thượng Quan Hải Đường không còn lời nào để nói, nàng muốn nói bị Diệp Phàm nói, hơn nữa càng thêm tăng tốc. Chu Hậu Chiếu nghe xong mừng rỡ. Cao, thật sự là cao. Tự đoạn kinh mạch quả thực giải trừ buồn phiền ở nhà, hắn cũng không muốn trên lưng giết thân tên. Ở tại bọn hắn xa vào có ở đây không phí người nào là có thể chấm dứt chuyện này thời điểm, Diệp Phàm cắt đứt. Các ngươi vẫn là làm khác kết quả, Chu Vô Thị tuyệt đối không thể tự phế kinh mạch, hắn ẩn nhận Chu Mưu nhiều năm, các loại chính là có hướng một ngày làm đại minh thiên tử. Chu Hậu Chiếu yên lặng một lúc lâu, lập tức mắt lộ ra hung quang. Nếu như hắn cố ý như vậy, chẳng không thể làm gì khác hơn là quân pháp bất bị thân. Một đêm thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng giờ mẹo. Đại minh văn võ bá quan vào triều. Thái Hoa điện, một đám quần thần đã đợi đợi. Hoàng thượng giá lâm. Kèm theo thái giám một tiếng, Chu Hậu Chiếu đi ra. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đủ loại quan lại gặp Chu Hậu Chiếu nhất để hô khẩu hiệu, trăm thần cúi đầu, tràn diện quả thực kinh người. Diệp Phàm ở một bên thiên điện nhìn là nhiều hứng thú. Trước đó là ở trên TV xem, khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, quả thực chấn động. Bình thân. Chu Hậu Chiếu tại Long Y quan sát triều đình. Kèm theo thanh âm của hắn, đủ loại quan lại đứng dậy. Giờ khắc này Diệp Phàm cũng rốt cuộc biết, vì sao có người sẽ vì một thanh Long Y giết máu chảy thành sông. Ai không muốn làm cái kia thiên hạ chủ nhân, người trong thiên hạ trong miệng vạn tuế ra đâu. Chu Hậu Chiếu quan sát đủ loại quan lại hơn đạo, chấm hôm nay có một chuyện muốn tuyên bố. Đủ loại quan lại tập trung mà nghe. Chỉ nghe phía trên truyền đến không gì sánh được thanh âm uy nghiêm. Chấm đã nhiều ngày phái Cẩm Y Liễu vệ tra xét về Diệp Cô Thành ám sát một chuyện, phát hiện phía sau màn có một người tại trợ rút, có lòng mưu phản, muốn chấm chiếm lấy, hơn nữa còn là chấm tín nhiệm nhất người. Phía dưới, đủ loại quan lại sau khi nghe đều là giật mình không thôi, trong lúc nhất thời náo động. Cái kia Đông Hàn thái giám đứng đầu Tào Chính Thuần hé mắt. Chu Hậu Chiếu thấy thế lập tức trầm giọng nói, người này có tiên hoàng thượng phương bảo kiếm cùng đan thư thiết khoán. Lần này triều đình trực tiếp yên tĩnh. Đan thư thiết khoán. Đây không phải là Thiết Đạm Thần Hầu sao? Điều này sao có thể? Bệ hạ, điều đó không có khả năng a. Đúng vậy a, thần hầu trung can nghĩa đảm, làm sao lại? Đủ loại quan lại bên trong có lời ra. Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nhìn. Các ngươi cho rằng chấm Cẩm Y Liễu vệ vẫn là đại nội mật thám ra sai sao? Chính các ngươi cầm xuống nhìn. Nói, Chu Hậu Chiếu vung một phong mật hàm. Văn Thần vừa nhìn quá sợ hãi, phía trên nói Thiết Đạm Thần Hầu áp chế thập đại tướng quân, cấu kết đông doanh. Người đến, truyền chấm ý chỉ, lập tức đuổi bắt Chu Vô Thị. Nếu như hắn thúc thủ chịu trói, tự phế võ công tha cho hắn một mạng, bằng không giết không tha. Chu Hậu Chiếu thanh âm vang truyền Thái Hòa điện. Giờ khắc này, Tào Chính Thuần đứng dậy. Hoàng thượng, nô tài nguyện đi vào đuổi bắt thần hầu. Chu Hậu Chiếu thấy thế gật đầu. Bất quá hắn không tin Tào Chính Thuần. Tốt, ngươi lại cùng Diệp Tiên Sinh cùng nhau đi vào. Diệp Tiên Sinh. Đủ loại quan lại hiếu kỳ không thôi. Là ai? Lúc này Diệp Phàm từ thiên điện đi ra, giơ tay nhấc chân hết lần này tới lần khác công tử. Hoàng thượng, vị này chính là. Tào Chính Thuần hiếu kỳ vừa hỏi. Chu Hậu Chiếu nộ xích. Không nên hỏi đừng hỏi. Chương 28, kinh khủng hấp công đại pháp. Chương 28, kinh khủng hấp công đại pháp. Đi vào hộ Long Sơn Trang trên đường. Một mực có câu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, kia mắt kia chủ nhân là Tào Chính Thuần. Ngươi làm sao đi theo? Diệp Phàm bên người là Vân La, đương nhiên phía sau xa xa Diệp Nhược Y cùng Lý Hàn Y đi một mực tại theo. Các nàng xem dáng vẻ đối với chuyện này cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Vân La ánh mắt linh động trực tiếp dắt Diệp Phàm cánh tay. Nghĩ đến nhìn một chút. Xa xa, Tam Văn thấy thế không khỏi lên tiếng. Diệp công tử bên người nữ tử là ai? Nhìn qua quan hệ không đơn giản. Diệp Nhược Y đã sớm nhìn sang, ánh mắt tại trên người của hai người chẳng bao giờ rời. Ghen tung nồng nặc không gì sánh được. Lý Hàn Y thì không rõ hiếu kỳ hỏi. Nhược Y, ngươi làm sao vậy? Diệp Nhược Y thì chỉ nói không có gì. Rất nhanh, đoàn người đã tới hộ Long Sơn Trang bên ngoài. Mà Chu Vô Thị đã sớm nhận được tin tức, ánh mắt của hắn âm trầm ngóng nhìn 36 thiên cương, 72 địa sát. Chuyện này làm sao lại chuyển đi? Chu Vô Thị căm tức phía dưới. 36 thiên cương, 72 địa sát người cảm thấy bất an không dám ra một thanh âm nào. Chân chính Thiết Đạm Thần Hầu nhưng là vô cùng tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm người. Bọn hắn không dám lúc này đi tiếp xúc lông mày của hắn. Đi gọi Liễu Sinh Đán Ma Thủ, không chờ được, hôm nay nhất định phải sát nhập hoàng cung. Chu Vô Thị mắt lộ ra hung quang. 36 thiên cương lập tức đi xuống. Lúc này, hộ Long Sơn Trang trước cửa. Tào Chính Thuần tay cầm thánh chỉ hô. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Thiết Đạm Thần Hầu mau mau đi ra tiếp chỉ. Kèm theo đạo thanh âm này, hộ Long Sơn Trang bên trong lao ra ngoài mấy trăm người. Bọn hắn thân xuyên tử sắc, màu đen giết ý, cầm trong tay lợi kiếm. 36 thiên cương cùng 72 địa sát. ngay sau đó là Chu Vô Thị, hắn cất bước mà đến tại 36 thiên cương chính vị bên trong. Ánh mắt của hắn kiệt ngạo tựa hồ không có đem Tào Chính Thuần để vào mắt. "Thần hầu, thánh chỉ ở chỗ này, còn không tiếp chỉ." Tào Chính Thuần meo lại đôi mắt, trong tiếng nói mang theo gai nhọn. Hắn không có sốt ruột vấn tội, mà là muốn trước nhục nhã thiết đạm thần hầu. Chu Vô Thị lạnh rên một tiếng, trong tay một đạo kinh khí bạo phát. "Veng!" Kinh khí nhắm thẳng vào thánh chỉ như là một trang giấy bị xé nát. Tào Chính Thuần trợn mắt tiêm xích. "Chu Thiết Đạm, ngươi lớn mật." Một bên Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao cùng với Thượng Quan Hải đều biết, tất cả vô pháp quay đầu. Xé nát thánh chỉ, coi rẻ Chu hậu chiếu, giết cựu tộc sử tử lăng chỉ cũng không quá đáng. Chu Vô Thị nghe không khỏi giễu cợt, quanh thân vận lên cực kỳ cường hãn nội lực. Xoẹt. Trên người của hắn mãng bào bị chân khí chấn vỡ, lộ ra ở bên trong long bào. Ngũ trảo kim long bàn tại thân. Giờ khắc này, Tào Chính Thuần cùng với Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ cùng Đoạn Thiên Ngai bọn hắn đều kinh hãi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Chu Vô Thị đã đem long bào mặc vào. Chu Vô Thị một bước mà đạt, thân ảnh đột nhiên đến cổ Long Sơn Trang Thạch Long Chỉ bên trên, cái kia thân pháp lệnh Lý Hàn Ý Liễu cũng không khỏi cau mày. Ngay sau đó Chu Vô Thị lấy hùng hậu nội lực nấp trong tiếng. Chu hậu chiếu thân là minh hoàng, tư chất bình thường, ta Chu Vô Thị dù là một người cũng đủ để giúp đỡ Đại Minh Giang Sơn. Đại Minh nếu là ở trong tay ta có thể phú cường gấp 10 lần, ta đã có thập đại tướng quân binh phủ, các ngươi nếu như ủng ta là đế, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chấm đúng là Đại Minh chân mệnh thiên tử, thiên thu bạc thuế. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bá đạo run rẩy hai thanh âm vang truyền ngàn mét, trong hoàng thành bách tính đều nghe được. Tào Chính Thuần giờ khắc này sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Chu Vô Thị nội lực mạnh như thế hãn, vẹn vẹn thanh âm liền trấn hắn khí huyết bắt đầu khởi động. Tại Chu Vô Thị nói xong, Đoạn Thiên Ngai đứng dậy. "Nghĩa phụ, thu tay lại a, đừng có làm loạn thần tặc tử, để tiếng xấu muôn đời." Chu Vô Thị nhìn kỹ bọn hắn một lúc lâu đạo, "Xét xử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết, xem ra các ngươi muốn phản bội chấm." Tào Chính Thuần lúc này xuất thủ. Tiên Tiên đồng tử cương khí hộ thân trực tiếp đánh tới Chu Vô Thị, cái sau coi rẻ liếc mắt bình tĩnh cùng với xóa chiêu. "Trảo công, quyền công, chỉ công, cả hai mỗi người ra chiêu." Trong lúc nhất thời, hộ Long Sơn trang chân khí của quận, từng đạo điết thai nổ đùng vang vọng bầu trời. Ngắn ngủi giao thủ, Tào Chính Thuần bị đánh lui lại mấy bước, mà Chu Vô Thị thì là mười phần bình tĩnh. Tào Chính Thuần tựa hồ còn không có cảm giác được, cũng hoặc là còn chưa xuất toàn lực liền cười nói: "Chu Thiết Đạm, lần này cần đa tạ hoàng thượng mệnh ta tới tuyên chỉ." Chu Vô Thị hiếu kỳ: "Vì sao?" Tào Chính Thuần cười nói: "Bằng không nan giữ ngươi thần hầu yên lành đánh một trận." Dứt lời, hai tay chân khí quần quận, đó là 50 năm tiền tiên cương khí, hùng hậu không gì sánh được. Không khí tại rung động, song trưởng đánh ra, cái kia bài sơn đảo hải một dạng uy thế đều làm người ta biến sắc. Bất quá đáng tiếc, Chu Vô Thị người mang hơn 200 tên người giang hồ nội lực, hắn không có ở hoảng sợ. Giơ tay lên ở giữa cũng đã ngưng tụ ra cùng với tương đối chân khí. Oanh! Hai luồng chân khí va chạm, một tiếng kinh thiên đủ để khiến người mất thông tiếng nổ đùng đoàng vang vọng hoàn thành. Tại giữa hai bên, một mảnh khu vực chân không, kinh người dư ba dung ra lấy mắt thường có thể thấy được hung thế đánh về phía bốn phương. Dư ba những nơi đi qua quần quần khói đặc, đá phiến quần quần nổi lên. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường bị đẩy lui số trượng, Cẩm Ý Liễu vệ thì bị đánh ngã. Cho dù là ở phía xa ngắm nhìn ngoại trừ Lý Hàn Y Liễu, Tư Lý Lý, Tang Văn, Diệp Nhược Y Liễu đều bị là bị chấn che tâm mạch. Chỉ có Diệp Phàm tại quá gần khoảng cách, thần sắc đạm nhiên, không hề biến hóa. Đang xem kịch. Trái lại hai vị chính chủ, Tào Chính Thuần chân khí bốn phía, cuồng bạo quanh thân, hơi có chút chật vật, mà Chu Vô Thị thần sắc không thay đổi, hắn thấy Tào Chính Thuần chân khí quần quần thì biết rõ đến lúc rồi. Mắt mang hung quang. Hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp ra, một cổ cực kỳ kinh khủng chân khí lưu động từ Chu Vô Thị trong tay quần quần nổi lên, hai tay ở giữa như là xuất hiện một cái hắc động, không khí điên cuồng đang gào gọi bị để thôn phệ. Hấp công đại pháp khóa được Tào Chính Thuần. Oanh! Như là manh thu chụp mồi một dạng khí tức bao phủ. Tiên tiên cương khí. Tào Chính Thuần hoảng hốt vận khí tiên tiên cương khí ngăn cản, tuy nhiên lại vào có thể bấy dập. Chân khí bị cắn nuốt, Tào Chính Thuần cả người bay vào Chu Vô Thị chân khí bên trong, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Tào Chính Thuần chân khí bị hút khô hầu như không còn phóng ra. Chu Vô Thị mắt thấy hắn cảm thụ được 50 năm tinh thuần vô cùng nội công đạo, ngươi cũng biết vì sao chấm coi như lúc này cũng giáng đối với hoàng vị độc thủ. Tào Chính Thuần không rõ, chỉ nghe Chu Vô Thị giải thích, ta đã luyện thành hấp công đại pháp tầng cao nhất, cả tòa hoàng thành không có người nào là đối thủ của ta. Trong thiên hạ ngoại trừ kim cương bất hoại thần công, không ai có thể ngăn cản ở của ta hấp công đại pháp, môn này nạp người khác võ học cho mình sử dụng công pháp lục địa thần tiên ta cũng không sợ. Thanh âm của hắn chấn như lôi đình, Tào Chính Thuần không dám tin tưởng tại Chu Vô Thị một trường phía dưới bị giết. Chương 29, bóp nát sát thần nhất đao chạm. Chương 29, bóp nát sát thần nhất đao chạm. Tầng cao nhất hấp công đại pháp quả thực đủ để một người mưu triều xoắn bị, hoàng thành cao thủ đều là túi máu. Lục địa thần tiên phía dưới đều là du dế. Tại Chu Vô Thị trưởng giết Tào Chính Thuần hơn, Cẩm Ý Liễu vệ câm như hến mặt mang sợ hãi. Làm sao có thể không sợ, Tào Chính Thuần võ công ai không biết, vẻn vẹn mấy cái đối mặt đã bị hấp công đại pháp hút đi suốt đời nội lực cùng võ học. Giết người Chu Tâm, bọn hắn hoàn toàn là châu chấu đá xe. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao sắc mặt nghiêm túc. Coi như lục địa thần tiên Lý Hàn Y Liễu, dưới mặt nạ cũng là nặng nề, nàng đang suy nghĩ chính mình đối đầu Chu Vô Thị. Không có một tia một hào phần thắng đang nói. Chu Vô Thị mặc long bào quan sát Đoạn Thiên Ngai. Thiên Ngai, ngươi là chấm coi trọng nhất. Nếu như các ngươi thuận theo chấm có thể tha các ngươi một cái mạng. Ánh mắt nhìn quét ba người, cái kia chỗ sâu tiết lộ ra băng lãnh vô tình. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường biết Chu Vô Thị không có khả năng trở lại từ đầu. Ba người lẫn nhau nhìn nhau sau đó đều là quỳ xuống.
Thần hầu, mấy năm nay đã tạ ngươi ơn tài bồi, bất quá chúng ta không thể làm cái kia loạn thần tặc tử.
Chu Hậu Chiếu là danh chính ngôn thuận đại minh hoàng đế, mà Chu Vô Thị là cùng nữ sở sinh, coi như làm hoàng đế cũng danh bất chính ngôn bất thuận, bọn hắn không thể làm cái kia loạn thần tặc tử.
Hảo hảo, hảo một cái loạn thần tặc tử, mấy năm nay chấm không có hảo hảo dạy các ngươi võ công. Hôm nay liền tốt tốt dạy dỗ ngươi nhóm.
Chu Vô Thị nói, ánh mắt kia sát ý tăng mạnh.
Sau một khắc hắn liền xuất thủ.
Thân ảnh trong nháy mắt liền đến đoạn thiên ngai, uy hải nhất đao trước mắt.
Hai người hoảng hốt,
phản ứng không kịp nữa, một cổ cường hãn chân khí trúng mục tiêu hai người.
Phanh!
Đoạn thiên ngai, uy hải nhất đao bị đánh bay.
Bất quá cũng may vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, hai người lấy đao và kiếm đỡ được một bộ phận.
Đoạn thiên ngai, uy hải nhất đao thấy thế biết không phải là Chu Vô Thị đối thủ, Diệp thành chủ cũng xin tương trợ.
Đoạn thiên ngai vội vàng hướng Diệp Phàm phát sinh thỉnh cầu.
Diệp thành chủ.
Chu Vô Thị phiết hướng về phía Diệp Phàm.
Nhìn qua kia cùng Diệp Cô Thành có chút tương tự chính là khuôn mặt hỏi,
ngươi là Diệp Phàm?
Diệp Phàm biết là thời điểm phải ra tay, hắn nhẹ nhàng gõ đầu.
Ngươi vì sao ở chỗ này?
Chu Vô Thị có chút không hiểu.
Lấy hộ Long Sơn trang tin tức, Diệp Phàm hẳn là tại Bạch Vân Thành đội vàng chuẩn bị cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm đâu.
Diệp Phàm cười nói cho Chu Vô Thị, cùng Chu Hậu Chiếu có khoản giao dịch.
Chu Vô Thị người thông minh, nơi nào không biết giao dịch này là đối phó hắn.
Hắn tinh tế vừa nghĩ, nhất thời hiểu được.
Nguyên lai lần kia ngươi đến Hoàng Đô là cùng ta cái kia không đỡ nổi cháu thương nghị đối phó ta, vậy ta tạo phản tin tức cũng là ngươi thổ lộ.
Diệp Phàm không thể phủ nhận gật đầu.
Chu Vô Thị hàm răng cắn chặt, mặc dù trên mặt không có gì biểu tình, thế nhưng mắt mang hung quang tựa hồ muốn đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh.
Kế hoạch của hắn bị Diệp Phàm phá hư, làm sao lại không giận?
Cái kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên vấn kiếm Bạch Vân Thành là ngươi thả tin tức giả?
Chu Vô Thị đè nặng tức giận hỏi lại.
Diệp Phàm lắc đầu.
Không, Tuyết Nguyệt kiếm tiên vấn kiếm Bạch Vân Thành là thật, nếu không làm sao lừa gạt đến ngươi?
Đối phó Chu Vô Thị dạng này có thủ đoạn, có mưu lược người nhất định phải thật.
Đối phó ngươi, tin tức giả không đủ ngươi phỏng đoán, Tuyết Nguyệt thành kiếm tiên vấn kiếm Bạch Vân Thành chỉ bất quá không nói gì thời điểm mà thôi.
Ta dự định giết ngươi sau đó mới ứng với nàng mời.
Diệp Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất Chu Vô Thị không phải là đối thủ của hắn, là giơ tay lên có thể giết con kiến hôi.
Cái này khiến Chu Vô Thị trong lòng tức giận cao hơn một tầng.
Hắn hét lớn một tiếng,
Liêu Sinh đãn mã thủ.
Kèm theo Chu Vô Thị một tiếng, tại trong sơn trang một người phi thân ra đứng dậy.
Hắn thân xuyên vô gỗ, thắt lưng treo một chôi đao võ sĩ, người Nhật Bản.
Bất ngờ chính là Liêu Sinh đãn mã thủ.
Liêu Sinh đãn mã thủ, quả nhiên ngươi không chết.
Đoạn Thiên Ngai gặp Liêu Sinh đãn mã thủ sát ý tăng mạnh.
Bất quá đáng tiếc cái sau tựa hồ làm như không thấy, hắn nói, thần hầu có gì phân phó?
Chu Vô Thị hạ lệnh,
ngươi cùng 36 thiên cương, 72 địa sát ngăn chặn Quý Hải nhất đao cùng Đoạn Thiên Ngai, này Diệp Phàm chấm muốn đích thân đưa hắn chém thành muôn mảnh.
Hắn dự định lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Diệp Phàm xé thành mảnh nhỏ để tiết mối hận trong lòng.
Liêu Sinh đãn mã thủ theo tiếng nhận lệnh, lập tức đối mặt Đoạn Thiên Ngai.
Đoạn Thiên Ngai biến sắc,
không tốt,
bọn hắn không liên thủ tuyệt đối không phải thiết đảm thần hầu đối thủ.
Diệp Phàm thấy thế xua tay,
các ngươi không cần lo lắng, tiêu diệt Chu Vô Thị một mình ta đủ để.
Không gì sánh được cuồng vọng nói như vậy khiến cho mọi người đều trong lòng gọi thẳng cuồng vọng, muốn chết.
Đoạn Thiên Ngai bối rối, trong lòng hô to xong.
Diệp Phàm nếu như cùng Tào Chính Thuần một dạng, bọn hắn xong.
Chu Vô Thị ánh mắt càng thêm ngoan lệ mà lại băng lãnh.
Hắn còn chưa lên tiếng, cái kia Liêu Sinh đãn mã thủ đã thay hắn nổi giận.
Cuồng vọng,
một đao vung ra, sắc bén tàn nhẫn đao khí đánh tới Diệp Phàm.
Chỉ bất quá cái sau hơi hơi nghiêng người liền tránh khỏi.
Diệp Phàm hé mắt,
hắn đã có sát ý Liêu Sinh đãn mã thủ xem như là cái chó ngoan, thế nhưng không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Này ra hỏa tuyệt đối cùng Chu Vô Thị đạt thành giao dịch gì?
Thiên thu đại kiếp cũng tuyệt đối không còn đơn giản.
Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm sát ý lại phồng.
Hắn nói,
muốn định giết Chu Vô Thị lại thu thập ngươi, hiện tại ta đổi chủ ý, trước làm thịt ngươi này đông doanh cầu.
Dứt lời, Diệp Phàm xuất thủ.
Hắn hạ người như là một thanh kiếm sắc đánh tới Liêu Sinh đãn mã thủ.
Tốc độ kia cực nhanh như là lôi đỉnh, cái kia thanh thế như là một thanh phi kiếm, kiếm ý đâm người.
Liêu Sinh đãn mã thủ hoảng hốt,
vội vã giơ lên trong tay đao võ sĩ ngăn cản.
Bất quá đáng tiếc, Diệp Phàm này lấy thân nghị kiếm chiêu ngưng tụ một ít chân khí, cũng không cao thủ không thể đỡ.
Phanh!
Liêu Sinh đạn mã thủ chỉ là đụng tới liền cảm giác như mũi nhọn cổ, cường hãn uy lực mặc dù không có giết người hắn, thế nhưng đem chi sát bay trăm mét miệng nhả ra tiên huyết.
A!
Một chiêu này trực tiếp lệnh Liêu Sinh đạn mã thủ bị cực lớn nội thương, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị chấn bể.
Đương nhiên, những thứ này là Diệp Phàm không có suất toàn lực.
Đối phó đông doanh cẩu nếu như toàn lực, chẳng phải là mất mặt xấu hổ?
Gì? Có chút ý tứ sao? Bất quá lần tiếp theo liền sẽ ngươi chém thành muôn mảnh.
Diệp Phàm nhẹ nhàng cười, ngạo nghễ như kiếm.
Liêu Sinh đán mã thủ chìm con mắt, hắn không biết có thể lưu thủ trực tiếp giơ lên trong tay đao võ sĩ.
Đoạn Thiên Ngai chỉ một cái liếc mắt thì biết rõ Liêu Sinh đán mã thủ muốn làm cái gì.
Sát thần nhất đao chạm.
Liêu Sinh đán mã thủ tuyệt kỹ, dưới một đao có thể khai sơn liệt thạch uy lực đáng sợ.
Cẩn thận,
đây là hắn sát thần nhất đao chạm.
Diệp Phàm nhiều hứng thú,
thật có thể giết thần sao?
Liêu Sinh đán mã thủ gầm lên, ngươi đón lấy thì biết rõ.
Sát thần nhất đao chạm.
Đao võ sĩ rung động, Liêu Sinh đán mã thủ cơ đao từ thiên mà xuống, bàng bạc vô cùng đao thế bạo phát.
Vâng.
Đao thế nổ đùng như sấm, những nơi đi qua địa liệt thạch hủy, mắt thường có thể thấy đao thế cũng như cùng mánh thú từng bước tới gần Diệp Phàm.
Diệp Nhược Y ở phía xa quan sát có chút lo lắng.
Đây chính là đông doanh đao thuật, xem ra không được tốt lắm.
Lý Hàn Y liền một tiếng làm nàng yên tâm. Diệp Phàm kiếm mặc dù không có cùng Lý Hàn Y Lệ tỷ thí, thế nhưng Lý Hàn Y Lệ tự mình cùng Diệp Nhược Y Lệ nói qua, Diệp Phàm kiếm thuật thâm bất khả chắc. Quả nhiên, Diệp Phàm thần sắc lạnh nhạt đối mặt hung thế bừng bừng đạo khí. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nâng tay vậy mà đem cái kia mắt thường có thể thấy khổng lồ đao khí nắm ở trong tay. Lập tức, chỉ nghe Diệp Phàm mở miệng, "Cái gì đó, sát thần nhất đao chạm liền này, còn không bằng đổ lòng đao như ra đao khí." Dứt lời, trong tay chân khí hội tụ, nhẹ nhàng bóp một cái. Đao khí vỡ nát. Diệp Phàm tay không đem sát thần nhất đao chạm bóp nát. Chương 30, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 30, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đoạn Tiên ngài bối rối. Sát thần nhất đao chạm uy lực, hắn làm sao lại không biết? Lúc đó, hắn tại Đông Doanh học kiếm thời gian, mấy lần cùng Liêu Sinh đãn mã thủ cuộc chiến sinh tử đều là thua. Nếu không phải là có Tuyết Phiêu nhân gian tương trợ, hắn huyễn kiếm ngăn cản không được sát thần nhất đao chạm. Liêu Sinh đãn mã thủ sát chiêu lại bị dễ dàng như vậy bị Diệp Phàm tay không bóp nát. Chu Vô Thị cũng là lấy làm kinh hãi. Hảo thủ đoạn, hắn tựa hồ khó có thể làm được. Cho dù là Lý Hàn Y Lệ cũng thử nghĩ một cái lần, nàng tựa hồ cũng làm không được tay không bóp nát. Vâng, bóp nát đao khí bạo tán quần quần nổi lên cuồng phong, Diệp Phàm áo bào cùng tóc dài ở trong gió phiêu động tựa như tuyệt trần tiên nhân. Liêu Sinh đãn mã thủ há hốc mồm. Bất quá trong nháy mắt trong mắt hắn tựa hồ thấy được lau một cái bạch mang. Bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khi hắn khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy miệng ngực bị cái gì xuyên qua. Chết. Một đạo như là vực sâu tử thần lạnh lùng thanh âm từ sau lưng vang lên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Phàm đã tại Liêu Sinh đãn mã thủ phía sau. Vừa rồi hắn hóa thành một đạo bạch mang, lấy thân là kiếm lấy mau hơn sát thế đánh tới Liêu Sinh đãn mã thủ. Lúc này đây, hắn liền phản ứng thời gian cũng chưa có, bị Diệp Phàm hóa thân kiếm xuyên qua thân thể. Xoẹt. Phanh. Kèm theo một đạo thứ gì bị xé nát bạo phá thanh âm, tất cả mọi người chỉ thấy Liêu Sinh đãn mã thủ bị xé nát. Đầy trời huyết vũ phiêu tát. Đúng như cùng làm thịt xuất sinh một dạng, thực sự cứ như vậy làm thịt. Diệp Phàm ánh mắt cũng là đạm mạc làm người ta dùng mình, cũng liền phảng phất giết một con gà. Đối với Đông Doanh lão cẩu, hắn cũng không có bất luận cái gì lòng nhân từ. Trứng gà đều cho ngươi lòng đỏ trứng cho lắc. Chu Vô Thị một mực nhìn lấy, chuẩn xác mà nói, Diệp Phàm thân thủ cực nhanh, hắn tựa hồ cũng có chút theo không kịp. Làm thịt Liêu Sinh đãn mã thủ sau đó, Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi di động. Cuối cùng, phản chiếu tại cái kia tinh không biển rộng giống như trong con ngươi phản chiếu lấy chính là người mặc long bào Chu Vô Thị. Cái kia cổ bình tĩnh, cái kia cổ không hề bận tâm thần tình phảng phất tại miệt thị tất cả, cũng hoặc là cái kia người mặc long bào, tại người khác trong mắt không nổi lên được cái gì sóng lớn. Chu Vô Thị cũng cùng đối với nhìn, một cổ khí thế khó hiểu phát ra. Hô, một làn gió mát thổi qua, nhưng thấy trên trời cao mây trắng vậy mà quần quần nổi lên tan ra bốn phía, tựa hồ giống như là đã có sinh mệnh né tránh. Từng đợt không rõ đông đông âm thanh từ bầu trời mà xuống, giữa hai người thả ra khí tức sát ý dĩ nhiên có lệnh bầu trời biến hóa. Cẩm Y Liễu vệ chỉ cảm thấy sự khó thở, đáng sợ tột cùng. Đoạn Tiên ngay cái kia đến miệng bên muốn một chỗ vây công Chu Vô Thị điểm quan trọng vào giờ khắc này nuốt xuống. Bốn phía yên tĩnh dọa người, mặc dù trên trời cao có thái dương, thế nhưng bởi vì hai người sát khí đưa tới Cẩm Y Liễu vệ trên dưới phảng phất đặt mình trong tại vực sâu băng vô cùng chi địa. Ở nơi này sơ xác tiêu điều phía dưới, Chu Vô Thị lên tiếng, một kiếm phá ngàn giáp, một chiêu giết Liêu Sinh đãn mã thủ. Thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết chấm. Chu Vô Thị cũng có thể một chiêu giết ngàn giáp, thậm chí càng sâu, hắn càn khôn đại la gì có thể rời núi. Đủ để bệ nghệ thiên hạ. Diệp Phàm đương nhiên theo tiếng, đương nhiên có thể. Chu Vô Thị tức giận vô cùng, sát ý tăng mạnh trong tay chân khí đã ngưng tụ. Lúc này, Đoạn Thiên ngay biết không có thể để cho Chu Vô Thị giết Diệp Phàm, bằng không đại minh thật muốn rơi vào Chu Vô Thị trong tay. Diệp thanh chủ, chúng ta vẫn là một chỗ liên thủ. Nhưng mà bọn hắn mới vừa nói xong, Chu Vô Thị liền đối với bọn hắn động thủ. Hắn lấy tay làm chảo, dũng động chân khí thả ra, nhất thời chân khí như xả như rồng một dạng gào thét bao phủ tại Đoạn Thiên ngay, Quy Hải Nhất Đao. Đoạn Thiên ngay cùng với Quy Hải Nhất Đao thân thể của bọn họ như là bị thao túng một dạng, không nhúc nhích được chút nào. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên ngay trong lòng kinh hãi. Chu Vô Thị ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy hắn khắc tay đối với phê chuẩn hộ Long Sơn trang một tòa lầu cát. Vâng. Một cổ cường hãn khí tức bắt đầu khởi động vậy mà đem trọn tòa lầu các ba phủ, ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, tòa kia to lớn lầu các vậy mà bay. Thật lớn bảng bạc lầu các tại Chu Vô Thị trong tay như là đồ chơi một dạng. Một màn này lệnh Tư Lý Lý, Tang Văn che miệng thế cho nên trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Này, Diệp Nhược Y Lệ cũng là giật mình. Nàng xem như là gặp qua cường giả, Chu Vô Thị một chiêu này quả thực làm người ta kinh ngạc. Lý Hàn Y ánh mắt châm xuống. Lúc trước Diệp Phàm nói nàng hơi có chút không phục, thế nhưng bây giờ Chu Vô Thị chiêu thức ấy xác thực cũng biết nội công này thâm hậu. Chu Vô Thị tay dẫn lầu cát, nhẹ nhàng vung lên, cái kia to lớn lầu cát hung hăng đập về phía Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao. Vâng. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, cùng lúc đó, cả tòa Hộ Long Sơn Trang, thậm chí còn Hoàng Thành đều cảm thấy mà đang chấn động. Hộ Long Sơn Trang càng là như là trời long đất lỡ một dạng càng giống như thiên hai. Lầu cát vỡ nát cũng đem Đoạn Thiên Ngai bọn hắn vùi lấp trong đó không biết sinh tử, bất quá Chu Vô Thị biết bọn hắn không chết. Lập tức hướng sợ 236 thiên cương, 72 địa sát hạ lệnh. Đi, giết bọn họ. 36 thiên cương, 72 địa sát nào dám chống lại lập tức đánh tới. Chu Vô Thị giải quyết Đoạn Thiên Ngai sự tình lần nữa nhìn về Diệp Phàm. Thấy như thế cảnh, biết ta có hấp công đại pháp lại vẫn mặt không đổi sắc, trong thiên hạ ngoại trừ Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể làm chấm kiêng kỵ ba phần, ngươi cho rằng kiếm của ngươi có thể giết chấm? Chu Vô Thị không rõ Diệp Phàm tự tin ở nơi nào. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Không, giết ngươi còn dùng không kiếm. giết Chu Vô Thị lấy thao thiết đại pháp là được, hoàn toàn địa vị cao nghiền ép. Chu Vô Thị nghe xong liên tục cười lạnh, không sử dụng kiếm, cái kia lấy cái gì võ học, ngươi đại khái có thể hiện ra. Diệp Phàm mỉm cười, tốt, vậy mà thần hầu ngươi cũng nói như thế, vậy ta hay dùng hai môn công pháp giết ngươi, này môn thứ nhất công pháp hay dùng kim cương bất hoại thần công a. Kim cương bất hoại thần công. Chu Vô Thị vừa nghe trực tiếp biến sắc, phản phất môn công pháp này là hắn đắc ngộ. Hắn chính hỏi, ngươi nói ngươi sẽ kim cương bất hoại thần công? Diệp Phàm không thể phủ nhận. Chu Vô Thị sợ xích, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể sẽ kim cương bất hoại thần công. Kim cương bất hoại thần công trong thiên hạ chỉ có Thiên Chỉ Quái Hiệp cùng với Cổ Tam Thông sẽ. Thiên Chỉ Quái Hiệp đã chết nhiều năm, Cổ Tam Thông trước đó vài ngày cũng chết ở tại Thiên Lao tầng dưới chót. Diệp Phàm tuyệt đối không thể sẽ. Diệp Phàm không có hồi Chu Vô Thị, mà là toàn thân chân khí vần quanh. Ngay sau đó, chí cương chí dương chân khí như là liệt nhật một dạng lập lòe. Xôn xao, lao một cái kim quang sáng lên, tại Chu Vô Thị không thể tin dưới ánh mắt Diệp Phàm thể hiện rồi kim cương bất hoại thần công. Bốn phía không khí bị rung ra mắt thường có thể thấy rung động. Giờ khắc này quang mang so với mặt trời chói chang còn chói mắt hơn. Diệp Phàm toàn thân kim trạch, thậm chí tóc đen cũng được tóc vàng, trong con mắt đều là kim mang, kiên nghị như là trời giáng thần tướng. Này, Chu Vô Thị không thể tin tưởng mở to đồng tử. Lý Hàn Y lìa dưới mặt nạ cũng là một bộ giật mình không thôi thần sắc. Này Diệp Phàm rốt cuộc là biết y thuật, sẽ kiếm thuật, sẽ còn mãnh liệt như vậy khổ luyện. Đợi ép cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá.